Chương 381, Cửu Tiêu rơi tinh 2, chương 381, Cửu Tiêu rơi tinh 2, cách đó không xa gió cự hạm thấy thế, lập tức khởi động trên thuyền cường đại kết giới trang bị. Chỉ gặp một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt bỗng nhiên sáng lên, đem trọn chiến hạm nghiêm mật bao khỏa trong đó. Tại kết giới che chở phía dưới, gió cự hạm vững vàng đứng sừng sững ở sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, không chút nào thụ trận này đáng sợ biển động ảnh hưởng. Nhưng mà, những cái kia do phàm nhân tỉ mỉ chế tạo thành lâu thuyền nhưng liền không có như vậy may mắn. Bọn chúng khuyết thiếu như gió cự hạm cường đại như vậy bảo cụ trang bị để chống đỡ biển động trùng kích, giờ khắc này ở sóng biển tàn phá bừa bãi bên dưới kịch liệt lay động. Rất nhiều các binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, vị cường đại quán tính bỗng nhiên vung ra nguyên bản vị trí chiến đấu. Có người trực tiếp lọt vào trong biển rộng mênh mông, sinh tử chưa biết, còn có một số người thì bất hạnh từ cao cao bong thuyền ngã xuống đến xuống một tầng kiến trúc bên dưới, phát ra trận trận hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ ngay tại cái này hỗn loạn không chịu nổi cục diện bên trong. Ngọc Tuyền khẽ kêu một tiếng, mơ tưởng, nàng cặp kia linh động ngón tay tại Nguyễn Hàm cầm bên trên cấp tốc bay múa, đàn tấu ra một chuỗi gấp rút sục sôi âm phủ. Theo động tác của nàng, một cỗ hùng hồn bàng bạc linh lực liên tục không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hội tụ đến đầu ngón tay chỗ. Ngay sau đó, Ngọc Tuyền hai tay hư ôm như lãng mượt trạng, chỉ gặp vô số đạo lóe ra rượu nhãn quang mang linh lực tơ mỏng từ đầu ngón tay của nàng phun ra ngoài, cấp tốc đan vào một chỗ, cuối cùng cô động thành bảy cái bóng ánh sáng long lanh, tản ra khí tức thần bí dây đàn. Những này mới tăng dây đàn cùng muốn có Nguyễn Hàm cầm dây hô ứng lẫn nhau, cộng đồng tạo thành một loại kỳ diệu không gì sánh được âm luật trận pháp. Thương Minh phủ đợt quyết một thức, nguyện dẫn triều sinh. Mỗi một sợi dây đàn đều đối ứng một cái đặc biệt thang âm, thông qua xảo diệu điều khiển những này thang âm, có thể tinh chuẩn khống chế khác biệt độ sâu nước biển lưu động, từ đó thực hiện đối với thế cục lịch chuyển cùng khống chế. Chỉ gặp Mộng Tuyền hai tay khêu nhẹ dây đàn, tiếng đàn kiết như là cao sơn lưu nước giống như thanh thủy êm hai, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo nàng không ngừng mà đàn đấu, mật độ cao linh lực liên tục không ngừng từ đầu ngón tay tuôn ra, hội tụ ở trên dây đàn. Ngân ti trước lãng, nương theo lấy một tiếng khét đều, những cái kia linh lực lại hóa thành một đạo đạo hơi mở tơ bạc, lóe ra hào quang chói sáng. Những này tơ bạc phảng phất có được sinh mệnh bình thường, vào nước đằng sau cấp tốc đan vào một chỗ, hình thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn. Tấm này âm lưới bao trùm toàn bộ chiến trường, nó tần suất cùng cái kia sôi trào mãnh liệt biển động ba động vừa lúc hoàn toàn tương phản. Khi cả hai gặp nhau thời điểm, giống như chính phủ lượng cực đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt năng lượng trùng kích. Nhưng mà tại Mộng Tuyền cao siêu kỹ nghệ cùng cường đại linh lực điều khiển bên dưới, âm lưới dần dần chiếm thượng phong, vậy mà đem vậy đến thế rào rạt biển động chậm rãi ngăn chặn, cũng bắt đầu một chút xíu mà đem tiêu trừ. Nhưng vào lúc này, Mộng Tuyền lần nữa phát lực, bắn ra sau cùng một đạo sóng âm. Đạo âm này đợt tựa như một trận nhu hòa gió nhẹ, lại mang theo không gì sánh được khí thế bén nhọn. Nó hóa thành một đạo hoàn hình gợn sóng, hướng về bốn phía cấp tốc huyết tán ra đến. Những nơi đi qua, mặt biển trong nháy mắt ngưng kết thành kính, bóng loáng vuông vức đến không có một tia gợn sóng. Mà trước đó trận kia biển động lưu lại năng lượng, cũng tại thời khắc này bị toàn bộ dẫn đạo tiến nhập trong biển sâu quy khư chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, bá luôn rốt cục sông phá tầng tầng lớp lớp nặng nề tầng mây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chân đạp thiên diễn kiếm, kiếm quang màu xanh bạch phá vân hải. Một chút liền trông thấy cái kia sắp rơi xuống núi đi trời chiều. Trong con mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, liền để nguyên đếm thử ta tại quỷ giới mới học được kiếm chiêu, nói đi, trong miệng hắn bắt đầu nói lẩm bẩm, một đoạn thần bí kiếm quyết từ trong miệng hắn chạy xuôi mà ra. Hắn tay trái hư nắm, sau lưng lơ lửng dài đến 2 mét ngưng không cự kiếm thân kiếm ở dưới ánh tà dương hiện ra màu ám kim quang trạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh vân khí. Thời gian dần qua, trên thân kiếm nổi lên một tầng màu xanh trắng vầng sáng, đem trọn đem cự kiếm đều bao khỏa trong đó. Mà tại tầng này vầng sáng làm nổi bật phía dưới, cự kiếm nhìn qua càng thêm to lớn, phảng phất có thể chặt đứt giữa thiên địa hết thảy trở ngại. Đồng thời, một cỗ hạo nhiên chính khí cũng từ trong thân kiếm phát ra, vờn quanh tại thân kiếm trung quanh, khiến cho thanh cự kiếm này càng có vẻ uy nghiêm hiển hách, làm cho người không dám nhìn thẳng. Không sai biệt lắm. Hắn thần thức khóa chặt phía dưới trong hải vực như ẩn như hiện cự kình bóng ma, tay trái kiếm quyết biến đổi. Thiên diễn kiếm trong nháy mắt phân hóa ra trăm đạo kiếm ảnh, như quần tinh rơi xuống, ở phía trước dệt thành một tấm kiếm khí lưới lớn. Trăm kiếm phá không. Trăm đạo kiếm quang đồng thời rung động, đem phía trước không khí cắt chém thành tinh mịn ô lưới. Lực cản chợt giảm, ngưng không cự kiếm bắt đầu phát ra trầm thấp bù bù. Bá Ngôn đem toàn thân linh lực điên cuồng rót vào thân kiếm, cự kiếm trọng lượng lấy cấp số nhân tăng gọn, không gian xung quanh xuất hiện mắt trần có thể thấy bằng mẹo. Cửu Tiêu Truy Tinh Nguyên Chỉ, tay phải hắn bỗng nhiên ép xuống, ngưng không cự kiếm hóa thành một đạo màu ám kim lưu quang, dọc theo thiên diễn kiếm mở không trở ngại thông đạo phi nhanh xuống. Mũi kiếm ngưng tụ không gian kết giới đem ven đường không khí áp xúc thành thể lỏng, lại quỷ dị không có phát ra cái gì âm bạo. Cự Kình Hải Yêu tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên bặm mẹo, nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng ngưng không cự kiếm đã đột phá bức tường âm thanh. Tại nó tới kịp lặn xuống trước đó, mũi kiếm đã chạm đến mặt biển. Mặt biển như mặt gương giống như bình tĩnh, chỉ có một vòng gợn sóng màu vàng im ắng quyết tán. Long Bá Ngôn thông qua thiên diễn kiếm kiếm khí cảm giác, nhìn thấy ngưng không cự kiếm quán xuyên cự kình hải yêu lưng. Cái kia đủ để ngăn chặn thế gian long hổ cự nỗ dày đặt ra, tại chiêu này song kiếm tổ hợp công kích đến như là giấy mỏng. Thân kiếm mang theo khủng bố động năng đem hải yêu thể nội tạm khí đều chấn vỡ, nhưng không có một tia năng lượng ngoại tiết, tạo thành biển động ba động. Cự kình hải yêu phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, thân thể cao lớn bắt đầu chìm xuống. Bá Ngôn triệu hồi song kiếm, nhưng không cự kiếm không dính một giọt máu, hắn đứng ở thiên diễn kiếm bên trên, dưới chân mặt biển nổi lên nhỏ xíu gần sóng, tà dương đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Nơi xa, một đám chim biển lướt qua, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Bá Ngôn, Ngộ Tuyền bay đến Bá Ngôn bên người, ngươi lại là chỗ nào học được trò mới, lớn như vậy trong biển yêu vật liền cho ngươi một kiếm thu thập, ta còn tưởng rằng chúng ta mấy cái không biết bơi, lần này cần gặp nạn. Ha ha, không có chỉ là Bá Ngôn đống nhiên ý thức được Hứa Dương đã từng cùng mình nói qua, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Hắn nhìn xem trong tay ngưng không cự kiếm, kiếm này, phối hợp kiếm chiêu này, tựa hồ tựa như là một mạch mà thành, ta thế nào cảm giác những này giống như là bị người an bài tốt, một loại giống như là bị ai cứu vớt trợ giúp cảm giác tại Bá Ngôn trong lòng tràn lan. Chẳng lẽ đây là kỳ họa chia an bài? Bá Ngôn ý thức được điểm ấy, nhưng không có phát giác được trong hạm đội nào đó trên chiếc thuyền, có người nhìn xem chính mình cùng Mộng Tuyển lộ ra dáng tươi cười. Chương 382, côn, 1, chương 382, côn, 1, báo cáo. Điện hạ cùng Tạ Phi nương nương chung sức hợp tác, đã thành công đánh bại cự kình Hải Yêu, phất cờ hiệu binh thanh âm thông qua ống loa truyền vào Hòa Phong phòng họp, hướng về mọi người đang ngồi người cao giọng hô. Nghe được tin tức này, nguyên bản an tĩnh phòng họp trong nháy mắt sôi trào. Thật? Cái gì? Ờ, thế mà thật đánh ngã. Tiểu Kiêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Phải biết, cái kia cự kình Hải Yêu hình thể to lớn không gì sánh được, trước đó tất cả mọi người đối với có thể hay không chiến thắng nó không nắm chắc chút nào, không nghĩ tới tại trời chiều còn chưa hoàn toàn xuống núi, sắc trời chưa triệt để đêm đen tới thời điểm, liền truyền đến kinh người như thế tin chiến thắng. Đây mới là chúng ta điện hạ a, ha 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 ha. Mạc Hàn Tinh thì lộ ra hưng phấn dị thường, hắn dùng sức vỗ tay, lớn tiếng cười nói. Bởi vì hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua Bá Ngôn lấy sức một mình đánh bại cũng phế bỏ những cái kia dám can đảm tùy tiện đánh vào hoàng tử phụ Tây Hoang môn đệ tử, cho nên đối với Bá Ngôn thực lực, hắn một mực có lòng tin tuyệt đối. Đúng lúc này, lại một tên phất cờ hiệu binh vội vã chạy vào, lớn tiếng nói, "Báo, báo cáo." Điện hạ giờ phút này ngay tại Kim Truy hiệu trên lâu thuyền hạ xuống, cũng hạ đạt mới nhất mệnh lệnh, yêu cầu lập tức triệu hồi tất cả thuyền, toàn lực vớt rơi xuống nước binh sĩ, cứu trợ người may mắn còn sống sót viên, đồng thời cũng muốn đem binh lính hy sinh gì thể thu về trở về. Cố Khánh ngay vậy, không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh, lập tức dựa theo điện hạ mệnh lệnh đi chấp hành, triệu hồi trong hạm đội tất cả thuyền, triển khai toàn diện tìm kiếm, cần phải tìm tới mỗi một cái người sống sót, còn muốn đem tất cả thi thể đều vớt đi lên thích đáng an trí. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trong phòng họp đều bận rộn, bắt đầu đều đâu vào đấy chấp hành các hạng nhiệm vụ. Điện hạ thực lực, quả nhiên là làm cho người kinh thán không thôi. Cố Khánh một mặt kính sợ nhìn qua trước mắt vị này khí vũ hiên ngang điện hạ, trong lòng âm thầm cảm thán người tu đạo tu vi lại có thể đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới. Hồi tưởng lại phụ thân Cố Đình tại lần này xuất sư trước đưa cho căn dặn, hắn không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Khi đó, phụ thân thấm thía nói ra, tam hoàng tử cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không phải là sinh tại hoàng gia cái kia phồn hoa phú quý chi địa, mà là thở nhỏ liền lưu lạc tại trên một tòa đảo hoang, cùng hoàng thái hậu gắn bó làm bạn. Nếu ngươi ở trên đường gặp được bất luận cái gì đủ khả năng sự tình, cần phải toàn tâm toàn ý đi trợ giúp hắn. Nhớ lấy không thể có mảy may lòng lười biếng. Mới đầu, Cố Khánh đối với cái này còn trong lòng còn có nghi hoặc, không rõ vì sao phụ thân muốn đối với cái này chưa từng gặp mặt tam hoàng tử coi trọng như thế. Mà giờ khắc này, chính mắt thấy điện hạ cho thấy thực lực kinh người sau, hắn tựa hồ thoáng minh bạch một chút nguyên do trong đó. Phụ thân à, trước đó ta luôn luôn cảm thấy kỳ quái, ngài vì sao coi trọng như vậy tam hoàng tử điện hạ? Bây giờ xem ra, ta kiến thức hay là quá mức nông cạn. Cố Khánh một bên ở trong lòng yên lặng suy tư, một bên âm thầm đánh giá đến trước mặt Bá Ngôn đến. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với Bá Ngôn hiểu rõ lại tăng thêm mấy phần. Đúng lúc này, một bên truyền đến tiểu kiểu thanh thúy êm thai tiếng cười, ha ha, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta vị này tam hoàng tử điện hạ nha. Ngươi ngẫm lại xem, cái kia thập trọng thần chi nữ đều có thể coi trọng nam tử, như thế nào lại là hạng người hời hợt đâu? Nghe được tiểu kiều lần này trêu chọc, Cố Khánh vội vàng cung kính đáp lại nói, đúng đúng, thiếu phi nương nương nói cực phải. Tiểu thần thụ giáo nhắc tới cũng kỳ, Cố Khánh người này ngày bình thường liền như là dịch cử tử bình thường, đối đãi các loại lễ nghi quy củ đều cực kỳ cứng nhắc, từ trước tới giờ không chịu tùy tiện vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tuyệt đối không nên gọi là nương nương a. Bản tiểu thư đặc biệt ân chuẩn các ngươi, có thể xưng ta là nhỏ kiểu tiểu thư rồi. Dù sao người ta cùng Bá Ngôn chưa thành hôn thôi, nếu như bị gọi nương nương có thể quá không hợp thời nghi rồi. Tiểu kiều hờn dỗi nói, bộ dáng kia hiển nhiên chính là một cái thiên chân vô tả, tính trẻ con mười phần tiểu cô nương. Được rồi, chỗ này cứ giao cho Cố Khánh cùng Mạc Hàn Tinh đến xử lý đi. Đi, ca mang ngươi ra ngoài nhìn một cái, biết rõ ràng trong biển này đến tột cùng cất giấu dạng gì quái vật nói đi. Chu Vân Phàm tiêu sái lấy ra một cái quạt xếp, nhẹ lay động chậm cơ hướng bong thuyền đi đến, hắn muốn đích thân đi gặp một hồi cái này trong truyền thuyết cự kình Hải Yêu. Khi Chu Vân Phàm đạp vào bong thuyền sau, gió biển tựa hồ cũng cảm nhận được hắn đến, trở nên càng mãnh liệt lên, hô hô rung động. Mà bọn hắn ngồi thuyền thì chậm rãi hướng về cái kia to lớn vô cùng Hải Yêu nhích tới gần. Giờ phút này, chỉ gặp nguyên bản đã chìm vào dưới nước cự kình Hải Yêu thi thể càng lần nữa nổi lên mặt nước, tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển trên dưới phập phồng. Những cái kia lúc trước vô ý rơi vào trong nước đám binh sĩ thấy thế, nhao nhao nắm lấy cơ hội, dùng cả tay chân ra sức bò lên trên cự kình rộng lớn phần lưng. Đứng ở đầu thuyền Chu Vân Phàm nhìn chăm chú trước mắt cố này khổng lồ Hải Yêu thi thể, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, hoa tắc. Như vậy to lớn không gì so sánh được Hải Yêu, chỉ là nó chiều dài cùng độ rộng chỉ sợ đều không ít hơn 60 mét a. Thật khó lấy tưởng tượng nó tiềm ẩn tại dưới nước bộ phận thân thể nên cỡ nào tráng quan. Nhìn qua cái kia như núi đồi giống như đứng bưng ở trên mặt biển cự kình Hải Yêu thi thể, Chu Vân Phàm lắc đầu liên tục cảm khái nói, quái vật khổng lồ như vậy, cũng khó trách nó chỉ cần nhẹ nhàng xuề ra miệng, liền có thể đem nguyên một chiếc chứa đầy lương thực thuyền lớn trong nháy mắt nuốt vào trong bụng, biến mất vô tung vô ảnh. Bá Ngôn đâu? Ta làm sao bốn chỗ đều không nhìn thấy hắn nha, còn có Mộng Tuyển cũng là, hai người kia đến cùng chạy đi nơi đâu rồi? Tiểu Kiều lo lắng nhón chân lên, cố gắng hướng nơi xa nhìn ra xa, nhưng trong tầm mắt chỗ nhưng thủy trùng không thấy hai người kia thân ảnh. Nhanh nhìn bên kia, cá voi đỉnh chót không phải có cái lỗ lớn thôi. Hai người bọn họ hẳn là ngay tại chỗ ấy. Chu Vân Phàm mắt sắc, lập tức liền phát hiện mục tiêu chỗ, chỉ gặp cá voi thân hình khổng lồ phía trên, đang có mấy cái thần sách quân binh sĩ xuống lại cùng một chỗ, vòng quanh cá voi đỉnh chót to lớn lỗ mũi càng không ngừng quay trở ra. Trong lòng ta luôn có một loại cảm giác là lạ, luôn cảm thấy cái lỗ đen này động cá voi trong lỗ mũi đầu cất giấu thứ gì bí mật không muốn người biết, bá luôn chăm chú nhìn trước mắt sâu không lường được hắc ám hang động, trong lòng bắt đầu sinh ra muốn thả người nhảy lên, nhảy vào trong động tìm tòi hư thực xúc động. Ai nha, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ đi. Mộng Tuyển nhớ tới vừa rồi cùng Hạ Yêu lúc giao thủ đối phương cho thấy thực lực kinh khủng, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi, nhịn không được mở miệng khuyên can đạo. Bá Ngôn, ngươi có thể xác định đầu kia Hạ Yêu đã chết mất rồi sao? Một bên có người mở miệng hỏi. Ân, cũng không có à, tên kia khả bị cậu thả thịt dày đến rất à, chịu chúng ta nhiều như vậy bên dưới trọng kích vậy mà đều còn không có tắt thở mà. Bá Ngôn sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Thật, cái gì? Nó lại còn sống? Chung quanh thần sách quân các binh sĩ nghe chút lời này, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, luôn cuống tay chân liền muốn quay người một lần nữa nhảy vào trong biển rộng mênh mông đầm mệnh. Chương 382, côn 2, chương 382, côn 2, các ngươi vội cái gì thôi, không cần như vậy thất kinh, nó đã bị ta đánh cho triệt để tê liệt, đời này đều mơ tưởng lại cử động đạn một chút rồi. Bất quá nói đến, ngay cả chính ta đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Lúc đó, ta từ cái kia cao vút trong mây trên tầng mây cấp tốc rơi xuống phía dưới, có thể nói là dùng hết toàn thân linh lực hội tụ ở trong tay ngưng không cử kiếm phía trên, sau đó sử xuất một kích chí mạng. Theo lẽ thường tới nói, dạng này lôi đỉnh vạn quân giống như công kích lẽ ra có thể trực tiếp đưa nó đưa lên Tây Thiên, có ai nghĩ được đến gia hỏa này lại còn có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bá Ngôn một bên không nhanh không chậm kể rõ, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh mấy vị may mắn còn sống sót đám binh sĩ bà bay, dùng cái này đến an ủi bọn hắn viên kia y nguyên chưa tỉnh hồn tâm. Mà giờ khắc này, càng làm cho hắn hiếu kỳ không thôi lại là trước mắt quái vật khổng lồ này đến tột cùng là do loại nào vật chất chỗ tạo thành, vì sao gặp như vậy đã kích mãnh liệt đằng sau vẫn như cũ không thể mất mạng. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh giữa im lặng Hứa Dương đột nhiên mở miệng nói ra, đã ngươi đối với cự kình này như vậy cảm thấy hứng thú, chẳng tự mình đi vào tìm tòi hư thực như thế nào? Nghe nói như thế, Bá Ngôn bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ gặp Chu Vân Phàm cùng Tiểu Tiểu hai người chính ngồi một chiếc khéo léo đẹp đẽ thuyền chậm rãi hướng phía lưng cá voi lái tới. Ngươi là chăm chú sao? Bá Ngôn trợn to mắt nhìn Hứa Dương, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, gia hỏa này sẽ không phải là đang cố ý bắt ta làm trò cười đi. Nhìn thấy Bá Ngôn như vậy phản ứng, Hứa Dương mỉm cười, bắt đầu bán cái nút hỏi, vậy ngươi như biết, cái này nhìn như hung mãnh không gì sánh được quái vật đến tuột cùng tên gọi là gì sao? Bá Ngôn nhíu nhíu mày, do dự một chút sau có chút không quá xác định hồi đáp, chẳng lẽ là cự tình phải không? Hứa Dương nghe vậy cười lên ha hả, lập tức lắc đầu nói ra, không phải vậy. Này Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Loại sinh vật này tuổi thọ thật dài, thường thường có thể còn sống trên vạn năm lâu. Hôm nay chúng ta may mắn có thể tận mắt nhìn thấy bực này hy hữu linh thú trần dung, thật sự là tam sinh hữu hạnh à. Liền ngay cả ta bản nhân cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy chân chính côn đâu. Nói đến đây, Hứa Dương trên mặt không khỏi toát ra một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng tự hào chi tình. Nhưng mà, Chu Vân Phàm lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lắc đầu nói ra, lão gia hỏa, ta cũng không quá tin ngươi nhà. Ta nhớ rõ ràng cùng ngươi giảng không giống nhau lắm đâu, này Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, một nồi hầm không xuống, nói xong, hắn còn liếm môi một cái, phảng phất đã ngửi thấy côn thịt hương khí. Nghe nói như thế, Hứa Dương tức giận đến dựng râu trừng mắt, tức giận mà quát, mau mau cút, suốt ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, đây chính là xuất từ Tề Hải bên trong ghi chép, đây chính là cổ đại tiên tần thời kỳ thần thoại tập. Ngươi cái tên này đọc sách thời điểm liền không thể chuyên tâm chút sao? Khổng lồ như vậy ra hỏa, đừng nói là một nồi, vạn nồi đều không nhất định có thể giả bộ đến bên dưới. Hứa Dương một mặt khinh bỉ trừng mắt Chu Vân Phàm. Lúc này, một bên Tiểu Kiều nhíu mày, nghi ngờ hỏi, thế nhưng là, như loại này linh thú, theo đạo lý tới nói không phải hẳn là tránh ra thật xa nhân loại chỗ ở mới đúng chứ? Làm sao lại vô duyên vô cớ công kích phàm nhân đâu? Cái này thật sự là quá không hợp lẽ thường rồi, nàng cặp mắt to mỹ lệ kia con ngươi tràn đầy sự khó hiểu cùng lo lắng. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Bá Ngôn đứng ra, lớn tiếng nói, ta đi xuống trước tìm hiểu ngọn ngành lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, như là một cái nhanh nhẹn chim bay giống như thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào cá voi cái kia to lớn vô cùng trong lỗ mũi. Đám người thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đen như mực lỗ mũi, trong lòng âm thầm cầu nguyện Bá Ngôn có thể bình an vô sự. Chu Vân Phàm càng là khẩn trương nằm rạp trên mặt đất, giương cổ lên hướng phía dưới nhìn quanh, kéo cuống họng hô lớn, cho ăn. Bá Ngôn, tiểu tử ngươi còn sống không có hoa, lời mới vừa ra miệng, chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Tiểu Kiều giơ lên tay ngọc hùng hằng cho Chu Vân Phàm một bàn tay, giận dữ mắng, có biết nói chuyện hay không nha ngươi? Nào có dạng này chú người. Chu Vân Phàm bị đánh đến mắt nổi đom đóm, sờ lấy sưng đỏ gương mặt, ngượng ngùng cười cười, không còn dám lên tiếng. Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Tiểu Kiều, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này Tiểu Kiều làm sao lại thành như vậy lợi hại, lại một lần đánh trúng vào chính mình. Hắn lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, tốt tốt tốt, coi như ta sai, vậy ta đổi loại phương thức đến hỏi tổng hành đi. Xin hỏi, ngươi đến cùng có hay không nguy hiểm tính mạng à? Nhưng mà, còn chưa chờ Chu Vân Phàm kịp phản ứng, Tiểu Kiều bay lên một cước, trực tiếp đem hắn đạp xuống đài cao. Sau đó, nàng mặt không biến sắc, tim không đập xoay người, đối với những người khác hiên ngang lẫm liệt tuyên bố, tất cả mọi người nhìn thấy à, là chính hắn chủ động nhảy đi xuống nhà, cùng bản cô nương có thể không hề có chút quan hệ nào đâu. Bốn phía đám binh sĩ nghe vậy, từng cái câm như hến, nhao nhao gật đầu nói phải, nào dám có nửa câu oán hận. Chỉ có Hứa Dương cùng Ngộ Tuyền đứng ở một bên, không thể làm gì khác hơn nhìn xem tùy hứng làm bậy tiểu tiểu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chu Vân Phàm một đường lảo đảo rơi xuống dưới đáy, khi hắn nhìn chăm chú đánh giá đến trước mắt cái này côn phần bụng lúc, không khỏi bị thật sâu khiếp sợ đến. Chỉ gặp trong cái bụng này vậy mà có một phen đặc biệt thiên địa, phàm phất là một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới bình thường. Nơi này tia sáng lờ mờ, bốn chỗ tràn ngập thần bí khó lường khí tức. Chu Vân Phàm trừng to mắt, tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một hẻo lánh, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát hiện Bá Ngôn thân ảnh. Đang lúc hắn cảm thấy có chút hề bại thời điểm, một trận loáng thoáng nữ tử tiếng khóc cùng tiếng người huyên náo truyền vào trong thai của hắn. Chu Vân Phàm trong lòng siết chặt, vội vàng lần theo phương hướng âm thanh truyền tới bước nhanh tới. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tòa tế đàn cổ lão, mà Bá Ngôn đang cùng một tên nữ hài trẻ tuổi ở nơi đó lôi lôi kéo kéo, dây dưa không ngớt. Thiếu nữ này nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi, có được mi thanh mục tú, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy nước mắt, nắm chắc Bá Ngôn ống tay áo không chịu buông tay, trong miệng còn không ngừng reo lên, ta mặc kệ, chuyện này chính là bởi vì ngươi mà lên, ngươi nhất định phải đối với cái này phụ trách. Bây giờ xảy ra chuyện, ngươi có thể nào buông tay mặc kệ đâu? A, chuyện gì xảy ra? Đầu của ta chìm vào hôn mê, chẳng lẽ ta vừa mới té xỉu phải không? Đúng lúc này, một trận thanh âm huyên náo truyền vào trong thai của ta, nghe tựa hồ là có người tại cãi lộn lấy chuyện trọng yếu gì. Chu Vân Phàm cố gắng tập trung tinh thần, muốn nghe rõ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Thời gian dần qua, những cái kia mơ hồ lời nói trở lên rõ ràng, ta phảng phất nghe được một chút làm cho người khiếp sợ nội dung. Phụ trách, để nữ hải tử thúc thích. Những chữ này không ngừng mà tại trong đầu ta quanh quẩn, Chu Vân Phàm trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc cùng tò mò. Hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ vừa rồi nghe được đôi câu vài lời, ý đồ chắp vá ra một cái hoàn chỉnh cố sự đến. Chương 383, Tà Hóa Thủy Linh Châu, 1, chương 383, Tà Hóa Thủy Linh Châu, 1, trải qua thời gian dài trầm tư suy nghĩ cùng kín đáo phân tích, Chu Vân Phàm phảng phất rốt cục trong đầu chắp vá sẽ ra sự tình đại khái hình dáng. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm lấy, ai nha nha, nghĩ không ra a nghĩ không ra, nguyên lai Bá Ngôn gia hỏa này ngày bình thường luôn luôn bày ra bộ kia chính nhân quân tử phái đoàn, nhìn qua ra vẻ đạm mạo, chứng chặt đàng hoàng dáng vẻ, sau lưng lại như vậy hòa tâm lặng tình. Hắn rõ ràng đã có được hai vị có thể xưng đẹp như tiên nữ, như hoa như ngọc giống như vị hôn thê, như vậy diễm phúc đã làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng hắn thế mà lòng tham không đủ, còn dám can đảm chạy đến bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, thật có thể nói là sắc đảm bao thiên a. Nghĩ tới đây, Chu Vân Phàm chỉ cảm thấy một cỗ ngọn lửa vô danh bỗng nhiên từ đáy lòng nhảy lên thăng lên, trong nháy mắt tiêu đến hắn giận không kềm được. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng biểu lộ, dưới chân càng là bước nhanh, ba chân bốn cẳng như tật phong bình thường cấp tốc xông về phía trước. Lúc này, Bá Ngôn đang cùng người bên ngoài tranh đến mặt đỏ tới mang tai, giằng co không xong, Chu Vân Phàm không khách khí chút nào duỗi ra một bàn tay, nắm chắc Bá Ngôn cánh tay, sau đó dùng một loại lời lẽ chính nghĩa giọng điệu lớn tiếng quát lớn, "Hừ, ngươi làm xuống cái này chuyện xấu, mơ tưởng chống chế không nhận nợ. Nghĩ ngươi cũng là nam nhi bảy thước, đường đường chính chính nam tử hán đại trợ phu, nên có loại dám làm dám chịu khí phách, dũng cảm đánh vác lên chính mình chỗ ứng tận phần kia trách nhiệm đến." "Đúng a, đúng vậy nha. Cái này heo đần lớn nói đến quá đúng rồi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi đem ta nhét vào nơi đây, lời thề son sắt nói với ta sẽ mau chóng trở lại cứu ta ra ngoài, nhưng hôm nay đâu? Cái này đều đi qua bao lâu à? Đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn là không có làm tròn lời hứa đem ta thả đi à? Nói chuyện chính là vị kia bị giam giữ ở đây thiếu nữ, giờ phút này nàng mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, mặt mũi tràn đầy giận dữ chi sắc, hiển nhiên đối với Bá Ngôn đã là oán hận chất chứa đã lâu, đầy bụng lửa giận mắt thấy là phải phun ra ngoài. Bao nhiêu năm? Ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì a? Chu Vân Phàm trong lòng siết chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Chỉ gặp người thiếu nữ kia trợn mắt tròn xoe chỉ vào Bá Ngôn, trong miệng tức giận không bình địa nói chính là ngươi đem ta cầm tù nơi này, chẳng lẽ còn muốn chống chế phải không? Nhưng mà, Bá Ngôn lại là nét mặt đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, liên tục khoát tay nói, vị cô nương này, tại hạ thực sự không biết ngươi lời nói chuyện gì, ta căn bản chưa bao giờ thấy qua ngươi a. Lúc này Bá Ngôn một mặt vô tội thái độ, phảng phất gặp thiên đại oan khuất. Mà thiếu nữ kia không chút nào bất vi sở động, ngược lại càng tức giận quát, tốt một cái đường đường Long Quốc Tam hoàng tử Long Bá Ngôn, vậy mà như thế dám làm không dám chịu. Hôm nay nếu không cho bản tiểu thư một cái công đạo, mơ tưởng tùy tiện thoát thân. Một bên Chu Vân Phàm gặp tình hình này, vội vàng tiến lên khuyên giải nói, tiểu cô nương, chớ có xúc động, hắn cũng không phải là như lời ngươi nói người, chắc là ngươi nhận lầm người. Đến, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái nói đi. Chu Vân Phàm đưa tay một phát bắt được Bá Ngôn đầu, cưỡng ép đem nó ngoặt về phía trước mặt thiếu nữ, ra hiệu nàng cực kỳ phân biệt một phen. Ân, thiếu nữ kia đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền xích lại gần tiến đến, trên dưới đánh giá đến Bá Ngôn đến. Sau một lát, nàng tựa hồ cũng đã nhận ra một chút dị dạng, khe nhíu mày nói, giống như hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Không đúng rồi, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay sau đó, thiếu nữ lại không nói lời gì duỗi ra hai tay, một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt Bá Ngôn gương mặt, một tay khác thì cấp tốc bắt hắn lại cổ tay trái, cẩn thận xem xét đứng lên. Ngươi đây rõ ràng là dương độn cố định mà thành thân thể a. Còn có, ngươi toàn cơ thời giới đi đâu? Vì sao thời khắc này ngươi cùng lúc trước một trời một vực? Thiếu nữ liên tiếp chất vấn làm cho Bá Ngôn đáp ứng không xuể. Nghe được toàn cơ thời giới bốn chữ, Bá Ngôn trong lòng lập tức sáng tỏ, trước mắt thiếu nữ này nói tới người nhất định là kỳ họa chuyện không thể nghi ngờ. Thế là, hắn ra sức tránh ra khỏi Chu Vân Phàm trói buộc, lớn tiếng nói, ta thật không phải là trong miệng ngươi nói tới người kia, tối thiểu giờ này khắc này ta tuyệt không phải Kỳ Hỏa Chia.
Chờ chút. Chu Vân Phàm đột nhiên lên tiếng gọi lại đối phương, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Long Quốc thành lập đến nay còn chưa đầy 20 năm, vị cô nương này, xin hỏi ngài ở chỗ này đến tụt cùng chờ đợi bao lâu thời gian a? Chỉ gặp tiểu cô nương kia mặt không thay đổi hồi đáp, 20 năm.
Hừ, ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa tại ta?
Ta ở đây nói ít cũng có 200 cái năm tháng rồi, nàng những lời này lối ra, giống như một đạo kinh lôi tại Chu Vân Phàm cùng Bá Ngôn bên thai nổ vang, cả kinh hai người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin.
Chẳng lẽ lại, Kỳ Họa Triệt là mượn nhờ toàn cơ thời giới xuyên việt về 200 năm trước? Có thể ra hỏa này bây giờ người ở chỗ nào? Lại đến tột cùng đang làm những gì hoạt động đâu? Bá Ngôn lông mày nhíu chặt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Càng nghĩ liền càng là cảm thấy Kỳ Họa Triệt người này sâu không lường được, nó tồn tại cùng việc làm đều thật to vượt ra khỏi đám người đoán trước phạm vi.
Lúc này, tiểu cô nương kia tựa hồ đối với phản ứng của bọn hắn không quan tâm chút nào, chỉ là phối hợp tiếp tục nói, trước ngươi liền từng nói qua, đợi cho tìm ta thời điểm có lẽ sẽ có chút thần trí rối loạn, quả nhiên a.
Thôi thôi, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa, các ngươi nhanh đi vào bên trong mà đi lấy đồ vật, để cái kia đầu heo đem nó dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ngươi mang theo đồ vật, tới nhanh chóng cởi quần áo. Nàng nói xong những này làm cho người không nghĩ ra lời nói sau, liền không tiếp tục để ý Chu Vân Phàm cùng Bá Ngôn hai người. Mà Chu Vân Phàm cùng Bá Ngôn thì nhìn nhau một chút, cho dù đối với thiếu nữ lời nói sự tình như cũng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là quyết định tiên tiến đến trong tế đàn tìm kiếm một phen lại nói.
Ta cảm giác được một cỗ như có như không khí tức tà ác, nhưng ngắm nhìn một phía, lại tựa hồ như không nhìn thấy bất luận bóng người nào.
Bá Ngôn nhíu mày, hết sức chăm chú cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh, nhưng mà tòa kia cổ lão mà thần bí tế đàn nhìn qua dấu vết,
ta cũng loáng thoáng đã nhận ra một chút dị dạng. Chu Vân Phàm lời còn chưa dứt, chỉ thấy bên hông hắn treo lơ lửng nhiễm quang bảo tháp đột nhiên không bị khống chế run rẩy lên, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng phía tế đàn chỗ sâu bay đi.
Bá Ngôn tập trung nhìn vào, chỉ gặp tại cái kia cơ hồ đã phong hóa chính giữa tế đàn, thình lình thờ phụng một viên tản ra quỷ dị quang mang hạt châu.
Trong hạt châu kia bộ màu đen sóng nước chập trùng không chừng, gầy trơ xương giao thoa, phản phất ẩn giấu đi bóng tối vô tận cùng bí mật.
Cùng lúc đó, bao quanh hạt châu trên vách tường, từng đạo lóng lánh quang mang chói mắt phủ văn không ngừng mà bắn ra chói mắt tiềm điện, hiển nhiên là tại dốc hết toàn lực chói buộc cùng áp chế viên này tràn ngập tà tính linh châu. Nhưng mà, khi Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí dần dần tiếp cận, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, viên này nguyên bản an tĩnh nằm ở trên bàn hạt châu lại giống như là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích thích bình thường, bỗng nhiên tự hành từ trên mặt bàn rơi xuống, sau đó một đường quần quật lấy trực tiếp đi tới Bá Ngôn bên chân.
Ngay tại Bá Ngôn vô ý thức muốn xoay người nhặt lên hạt châu thời khắc, một bên Chu Vân Phàm tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nó nắm chắc, cũng cấp tốc lui về phía sau mấy bước.
Chương 383, Tà Hóa Thủy Linh Châu 2, chương 383, Tà Hóa Thủy Linh Châu 2, tình huống có chút không đúng, tuyệt đối không nên tùy tiện đụng vào nó.
Chu Vân Phàm vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói.
Vừa dứt lời, hạt châu kia tựa như cùng phát cuồng giống như kịch liệt lay động, ngay sau đó, đại lượng đậm đặc đen kịt hạt thủy từ trong hạt châu phun ra ngoài, những hạt thủy này trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành một cái mơ hồ không rõ hình dáng hình người.
Trong một chớp mắt, cái kia nguyên bản hư vô mở mịt hình người lại cấp tốc ngưng tụ thành một tên thân mang trắng loãng trưởng sam thiếu niên nhanh nhẹn. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi chính là hắn cái kia khóa chặt giữa hai hàng lông mày, phản phất có một cỗ sôi trào mãnh liệt, không cách nào ngăn chặn đồng đậm sát khí chính liên tục không ngừng phun ra ngoài. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, trên mặt đất cái kia một bãi bình tĩnh nước trong nháy mắt giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, xoay tròn cấp tốc đứng lên, cũng dần dần huyện hóa thành một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm sắc bén. Tay hắn cầm kiếm chuôi, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Bá Ngôn, sau đó ngửa đầu phát ra một trận đinh thai nhức óc khủng thiếu. Ha 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 ha.
Vân giật ta vân giật. Vi huynh đã sớm ngờ tới, lấy tính tình của ngươi, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bỏ qua cái này Thủy Linh Châu.
Nghe nói như thế, Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm đều là giật mình, trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói cái gì.
Đây là Thủy Linh Châu, cho tới giờ khắc này, hai người bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi đây chỗ để đặt đồ vật, chính là trong truyền thuyết Ngũ Linh Châu một trong. Mà đứng tại trước mặt bọn hắn vị này toàn thân tản ra sát ý lạnh thấu xương thiếu niên áo trắng, chính là Thiên Trụ Đế Quân Vân Giật Minh Trưởng, Vân Lăng Tiêu.
Ngươi chính là Vân Lăng Tiêu sao?
Năm đó đối với Sương Sương phạm vào tội ác, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu.
Bá Ngôn trợn mắt tròn xoe, trong mắt như muốn phun ra lửa.
Tay phải hắn cầm thật chặt phía sau Thiên Diễn kiếm, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng Vân Lăng Tiêu triển khai một trận sinh tử đọ sức.
Ngươi nói cái kia có mắt không tròng tiểu tiện nhân a, không sai, chính là ta làm, là ta đem hồn phách của nàng phong ấn, muốn chính là ngươi thống khổ.
Vân Lăng Tiêu rất tùy ý cầm kiếm, một bộ phi thường dáng vẻ đắc ý không uổng phí ta đem tà khí rót vào Thủy Linh Châu, trải qua 200 năm thai nghén dung hợp côn bộ phận huyết mạch, nhục thể này, ta cũng rất hài lòng đâu, bất quá nếu là lại giết ngươi, ta thì càng hài lòng.
Để cho ta lại giết ngươi một lần.
Ta ngu xuẩn đệ đệ nha.
Vân Lăng Tiêu trong nháy mắt bạo phát ra mãnh liệt tà khí này đem trên vách tường phù văn trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn.
Trong tế đàn, Vân Lăng Tiêu đứng ở hư không, tay phải nhẹ giơ lên, ta mị cười một tiếng, Thiên Trụ kiếm tông vạn kiếm một lòng.
Ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt tựa như mưa chút xuống.
Mỗi một đạo kiếm khí đều mang Thủy Linh Châu xanh thẳm qua mang, vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung.
Bá Ngôn vừa hao hết linh lực hàng phục cự côn, giờ phút này chỉ có thể nỗ lực chèo chống.
Chu Vân Phàm kịp thời triển khai bảo tháp kết giới, phù văn màu vàng trên không trung lưu chuyển, hình thành hình bán cầu vòng bảo hộ.
Phù văn màu vàng trên không trung xen lẫn thành lưới, khó khăn lắm ngăn trở một kích chí mạng.
Kiếm khí cũng không phải là trực kích,
mà là tại không trung sen lẫn thành lưới, đem Long Bá Ngôn hai người bao bọc vây quanh. Tựa như là một đám ong mật một dạng không ngừng mà công kích tới kết giới, đinh đinh đinh, kiếm khí va chạm kết giới thanh âm dày đặc như mưa, mỗi một kích đều để kết giới nổi lên gợn sóng. Chu Vân Phàm sắc mặt nghiêm trọng, trong tay pháp quyết liên biến kết giới không chống được bao lâu, Bá Ngôn. Long Bá Ngôn cưỡng để linh lực, ngự kiếm thuật, trăm kiếm thiên la. Thiên diễn kiếm kiếm phân hóa trăm đạo kiếm ảnh, tại trong kết giới bố trí xuống thiên la kiếm võng. Kiếm ảnh giao thoa, ý đồ đột phá Vân Lăng Tiêu kiếm trận. Phá! Trăm đạo kiếm ảnh đồng thời đâm ra, cùng Vân Lăng Tiêu kiếm khí chạm vào nhau. Nhưng mà quỷ dị chính là, không có va chạm mấy lần, Vân Lăng Tiêu kiếm khí lại như nước chảy quấn quanh mà lên, đem thiên diễn kiếm kiếm ảnh đều thôn phệ. Một chiêu này không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hơn nữa còn để Bá Ngôn đã mất đi thiên diễn kiếm. Thục Sơn đồ vật sao? Loại trẻ con này đồ chơi. Tại sao cùng chúng ta Thiên Trụ Sơn bí truyền tương địch? Vân Lăng Tiêu cười khẽ, tay trái bấm niệm pháp quyết, thiên hà treo ngược. Đầy trời kiếm khí đột nhiên hóa thành thao thiên cự lãng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đè xuống. Chu Vân Phàm kết giới trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Cửu cung tỏa thiên trận, lên. Chu Vân Phàm cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Chín đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, đem Vân Lăng Tiêu vây ở trong trận. Cột sáng ở giữa phủ văn lưu chuyển, hình thành trùng điệp công xiềng. Nhanh, trận này có thể ngăn cách hắn phía ngoài thi thuật. Chu Vân Phàm hô to, để Bá Ngôn nắm lấy cơ hội lập tức ra chiêu. Bá Ngôn nắm lấy cơ hội, từ bên hông xuất ra ngưng không cự kiếm, mang theo thế như vạn tấn đâm thẳng trận tâm. Thân kiếm phủ văn toàn sáng, không gian bắt đầu vặn mèo. Chút tài mọn. Thiên trụ khí tông rồng thôn nhật nguyện. Vân Lăng Tiêu không tránh không né, trước ngực hiện hiện thủy linh châu hư ảnh. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân kiếm khí đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu kiếm khí cự long. Kiếm khí cự long mở ra miệng lớn, càng đem cựu cung tỏa thiên trận cổ sáng đều thôn phệ. Bá Ngôn ngưng không cự kiếm đâm vào cự long trong miệng, lại như bùn châu vào biển. Oanh, năng lượng ba động khủng bố quét sạch toàn bộ không gian. Chu Vân Phàm kết rơi ứng thanh mà nát, hai người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trong bụi mù, Vân Lăng Tiêu chậm rãi đi ra. Đạo bào của hắn có chút phá toái, giờ phút này cười đến càng thêm điên cuồng, nhìn thấy không? Sư phụ, đây chính là lực lượng của ta. Ngươi thế mà lựa chọn tên phế vật này khi đế quân. Hắn đều bị ta giết mười thế, hắn đến cùng chỗ nào so với ta mạnh hơn? Vân Lăng Tiêu mà không thay đổi nhìn chăm chú cái kia hai cái đã ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh, ánh mắt của hắn băng lãnh mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Ngay trong nháy mắt, chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng rung lên, nguyên bản trống rỗng trong hư không lại đột ngột xuất hiện một thanh khổng lồ ngưng không cự kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm lóe ra hàn quang, chuôi kiếm khảm nạm lấy bảo thạch, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Vân Lăng Tiêu không tốn sức chút nào cầm chuôi kiếm, đem nó vững vàng cầm tại trong tay phải. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, rêu cợt nói: "Hừ, thật không nghĩ tới à, dòng giá 200 năm đi qua, kiếm pháp của ngươi lại còn là không chịu được một kích như vậy, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm." Lời còn chưa dứt, trong tay phải hắn đột nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm linh lực màu đen, như sôi trào mãnh liệt sóng cả bình thường cấp tốc hội tụ đến ngưng không cự kiếm phía trên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, cái kia dài đến 2 mét, rộng chừng 1 mét ngưng không cự kiếm vậy mà tại trong chốc lát bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy thành hai đoạn. Vân Lăng Tiêu tiện tay quan ra, kiếm gãy như là mất đi sinh mệnh chim chóc nặng trọng địa ngã xuống đất, cùng mặt đất va chạm lúc phát ra một trận chói tai tiếng kim loại va chạm. Lúc này, bản thân bị trọng thương Chu Vân Phàm khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn qua chính từng bước một hướng chính mình tới gần Vân Lăng Tiêu, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn ý đồ dãy rủa lấy đứng dậy chạy trốn, nhưng thương thế quá nặng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến, rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng hai chân từng chút hướng sau di chuyển thân thể, hy vọng có thể tận lực kéo dài thời gian. Chương 384, người thứ tư xuất hiện, 1, chương 384, người thứ tư xuất hiện, 1, nhưng mà, Vân Lăng Tiêu rất nhanh liền đi tới Bá Ngôn trước người. Hắn chậm rãi cúi người đi, khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm vào Bá Ngôn tấm kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt, hung tợn nói ra: "Tốt, canh giờ đã đến, nên tiễn ngươi lên đường." Vân Giật, chịu chết đi, nói đi. Hắn đột nhiên giỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay phóng xuất ra hấp lực cường đại, dễ như trở bàn tay liền đem nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Bá Ngôn từ dưới đất hút. Ngay sau đó, Vân Lăng Tiêu cùng tiếng hô lớn: "Hôm nay liền để ta tự tay xé toang hồn phách của ngươi, sau đó lại đem ngươi phá toái hồn phách mảnh vỡ hết thể biến thành hung tàn ma vật, để bọn chúng đi tàn phá bừa bãi nhân gian, thỏa thích giết chóc." Ha ha ha, nương theo lấy hắn cái kia giữ tợn đáng sợ tiếng cười, một viên lóng lánh quỷ dị quang mang linh châu đột nhiên từ trong ngực hắn bay ra. Viên này linh châu ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng tà ác, nó trên không trung xoay tít xoay tròn lấy, không hề đứt đoạn tản mát ra từng đạo tia sáng màu đen, đem Bá Ngôn chăm chú bao khóa trong đó. Sau đó, Vân Lăng Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển lên một loại cực kỳ âm độc tàn nhẫn tà pháp. Vân Lăng Tiêu ngón tay như ưng chảo giống như chế trụ Long Bá Ngôn cái chán, ma khí đen kịt từ đầu ngón tay rót vào. Long Bá Ngôn thân thể bỗng nhiên thẳng băng, trong cổ họng phát ra kiềm chế gào thét. "Để cho ta nhìn xem, hồn phách của ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Vân Lăng Tiêu thanh âm mang theo bệnh trạng vui vẻ. Đau nhức kịch liệt từ sâu trong linh hồn nổ tung, Long Bá Ngôn cảm giác mình ý thức bị sinh sinh xé rách. Mỗi một cây thần kinh đều tại thét lên, mỗi một tấc máu thịt đều đang tiêu đốt. Con ngươi của hắn quyết tán, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, lại cảm nhận được rõ ràng linh hồn bị từng tấc tước đoạt thống khổ. "A!" Tiếng kêu thảm thiết rốt cục xông phá yết hầu, ở trong không gian quen quẩn. Long Bá Ngôn thân thể không bị khống chế run rẩy, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện ngay cả giơ ngón tay lên khí lực đều không có. Chu Vân Phàm muốn rách cả mí mắt, muốn xông lên trước lại bị lực lượng vô hình giam cầm. "Dừng tay." Người tên điên này, thanh âm của hắn khàn giọng, trong mắt vằn vện tia máu. Vân Lăng Tiêu mắt điếc hai ngờ, ngược lại càng thêm hưng phấn mà thôi động ma khí. Long Bá Ngôn hồn phách bắt đầu hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, giống một tấm lụa mỏng giống như bị chậm rãi tước đoạt. Cỡ nào mỹ lệ linh hồn a, Vân Lăng Tiêu say mê nheo mắt lại, để cho ta nhìn xem, trong này cất giấu bí mật gì. Long Bá Ngôn ý thức bắt đầu tan rã, ký ức như đèn kéo quân giống như thoáng hiện. Hắn trông thấy sư phụ nụ cười hiền lành, trông thấy Thiên Diễn kiếm lần thứ nhất nhận chủ lúc qua mang, trông thấy Chu Vân Phàm kể vai chiến đấu thân ảnh, những này chân quý ký ức đang bị một chút xíu xé rách. Không cần Bá Ngôn khó khăn phun ra mấy chữ, khóe mắt chảy ra máu tươi. Chu Vân Phàm điên cuồng thôi động linh lực, lại lần lượt bị bắn ngược về. Hắn trợn mắt nhìn xem bản thân linh hồn bị xé nứt, lại bất lực. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Vân Lăng Tiêu dáng tươi cười càng phát ra vặn mèo, thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Đây chính là năm đó cảm thụ của ta, ngón tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, Long Bá Ngôn hồn phách phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vân Lăng Tiêu ngón tay thật sâu lâm vào Long Bá Ngôn cái trán, ma khí đen kịt giống như rắn độc du tẩu. Ngay tại hắn chuẩn bị triệt để xé rách linh hồn này lúc, một đoạn mảnh vỡ ký ức đột nhiên tràn vào ý thức của hắn. Đó là một cái đêm mưa, tuổi nhỏ Vân Lăng Tiêu ôm phát sốt đệ đệ, tại vũng bùn trên sơn đạo gian nan tiến lên. Nước mưa làm ướt quần áo của hắn, lại đem đệ đệ chăm chú bảo hộ ở trong ngực. "Ca ca ta lại quá." Nhỏ Vân giật suy yếu nỉ non. "Đừng sợ, ca ca tại." Vân Lăng Tiêu nhẹ giọng an ủi, đem áo ngoài che phủ càng chặt, chờ đến trên trấn, ca ca mua cho người mức quả. Ký ức giống như thủy triều vào tới, hai huynh đệ cùng một chỗ luyện kiếm sáng sớm, Vân Lăng Tiêu tay nắm tay dạy đệ đệ kiếm pháp kiên nhẫn, Vân giật lần thứ nhất học được ngự kiếm lúc, Vân Lăng Tiêu trong mắt kiêu ngạo, đêm giao thừa, hai người chia sẻ một bát canh nóng ấm áp. Vân Lăng Tiêu tay bắt đầu run rẩy, ma khí xuất hiện hỗn loạn. Nét mặt của hắn bặm mèo, trong mắt đỏ thẫm xen lẫn, không đây đều là giả. Nhưng ký ức còn đang tiếp tục, Vân Lăng Tiêu tẩu hỏa nhập ma đêm đó, Vân giật bất chấp nguy hiểm xâm nhập cấm địa, muốn cứu trở về huynh trưởng, Vân Lăng Tiêu rơi vào ma đạo sau, Vân giật quỳ gối sư phụ trước cửa 3 ngày 3 đêm, chỉ vì cầu một cái cứu rỗi huynh trưởng cơ hội. Dừng tay. Vân Lăng Tiêu đột nhiên buông ra Long Bá Ngôn, lảo đảo lui lại. Hắn che đầu, phát ra thống khổ gào thét, đây đều là âm mưu, đều là hoang ngôn. Long Bá Ngôn sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Vân Lăng Tiêu quỳ rạp xuống đất, chu thân ma khí quần quần không ngừng. Mặt mũi của hắn tại giữ tợn cùng thống khổ ở giữa không ngừng biến hóa, thanh âm khi thì điên cuồng khi thì nghẹn ngào, vì cái gì, tại sao muốn để cho ta nhớ tới những thứ này? Hắn giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay lượn lờ ma khí, vừa nhìn về phía hôn mê Bán Ôn. Trong mắt điên cuồng dần dần bị mê mang thay thế, ta đến cùng đang làm cái gì? Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ma khí tăng gọn. Nhưng khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Bán Ôn trên thân lúc, trong mắt lại hiện lên một tia thanh minh, giật nhi ca ca có lỗi với ngươi. Vân Lăng Tiêu quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, ma khí tại quanh thân kịch liệt cuộn. Mặt mũi của hắn tại giữ tợn cùng thống khổ ở giữa không ngừng biến hóa, ký ức trùng kích để hắn lâm vào hỗn loạn. Đúng lúc này, Bá Ngôn thể nội đột nhiên bắn ra kim quang chói mắt. Bất Diệt Thần Phách bắt đầu vận chuyển, phá toái hồn phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chu Vân Phàm khiếp sợ nhìn xem một màn này, vội vàng đỡ dậy Long Bá Ngôn. Đây là Bất Diệt Thần Phách. Vân Lăng Tiêu miễn cưỡng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đột nhiên, một đạo quang mang u lam từ Bá Ngôn ngực thoát ra, hóa thành lãnh xương khởi hư ảnh. Trong mắt của nàng hàn quang lấp lóe, trong tay ngưng tụ nồng đậm bị lực. Ngay tại lúc này, Lãnh Xương Khởi khẽ quát một tiếng, quỷ lực hóa thành vô số tơ mỏng, trong nháy mắt xuyên thấu Vân Lăng Tiêu phòng ngự. Vân Lăng Tiêu còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác thể nội đau đớn một hồi. Thủy Linh Châu bị quỷ lực bao khỏa, ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể hắn tháo rời ra. Không! Vân Lăng Tiêu phát ra thống khổ gào thét, muốn phản kháng lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Lãnh Xương Khởi hai tay kết ấn, quỷ lực tại Vân Lăng Tiêu thể nội tàn phá bừa bãi, quỷ đạo phệ hồn. Đen kịt quỷ hỏa từ Vân Lăng Tiêu trong thất khiếu phun ra ngoài, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn. Tại thời khắc cuối cùng, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thanh minh, giật nhi thật xin lỗi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành điểm điểm hắc quang, tiêu tán ở trong không khí. Lãnh Xương Khởi thu hồi quỷ lực, quay người nhìn về phía Long Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm, các ngươi không có sao chứ? Bá Ngôn miễn cưỡng đứng lên, cười khổ nói, nhờ có ngươi kịp thời xuất thủ. Chu Vân Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Chương 384, người thứ tư xuất hiện, 2, chương 384, người thứ tư xuất hiện, 2, Sương Sương, người Bá Ngôn cảm thấy thân thể vẫn như cũ suy yếu vô lực, lời nói cũng lộ ra hữu khí vô lực. Nhưng mà Lãnh Xương Khởi không chút do dự ôm chặt lấy Bá Ngôn, hai người cứ như vậy trực tiếp trên mặt đất ngồi trên mặt đất. Giờ này khắc này, Lãnh Xương Khởi tựa như một vị anh dũng không sợ nữ hiệp, cứu thân ở trong khốn cảnh Bá Ngôn, tràng cảnh kia rất có vài phần mỹ nữ cứu anh hùng bất bị. Đứng ở một bên Chu Vân Phàm mắt thấy cảnh này, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì Lãnh Xương Khởi ánh mắt vừa lúc rơi vào trên người hắn, làm hắn toàn thân không được tự nhiên. Chỉ gặp Chu Vân Phàm đội vàng nói, a, ta lập tức ra ngoài, để cho các ngươi đơn độc đợi một hồi, mặc dù ngoài miệng như vậy ứng thừa, nhưng hắn trong lòng lại là âm thầm chửi mắng không ngừng. Ai nha nha, hai người các ngươi ra hỏa, suốt ngày ở trước mặt ta tú ân ái, vung thức ăn cho chó, thật là khiến người ta chịu không được à? Vừa nghĩ, Chu Vân Phàm một bên bước nhanh ra khỏi phòng, vẫn không quên quay đầu hùng hăng chừng một chút vẫn ngồi dưới đất ôm nhau hai người. Đúng vào thời khắc này, không biết ở nơi nào Nhiễm Quang Bảo Tháp đột nhiên bắt đầu có chút rung động bay ra ngoài đứng lên, ngay sau đó vậy mà chậm rãi bồng bềnh đến giữa không trung. Chu Vân Phàm cũng là không cách nào tự điều khiển bắt lấy Nhiễm Quang Bảo Tháp, trên thân tháp tản mát ra từng đạo ánh sáng lưu hòa, đem trước Vân Lăng Tiêu biến mất đằng sau để lại từng tia từng sợi khí tức màu đen đều hấp dẫn tới, cũng chậm rãi hút vào thân tháp bên trong. Mắt thấy Nhiễm Quang Bảo Tháp tự hành khởi động, tựa hồ hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Chu Vân Phàm chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ lại hơi có vẻ khó chịu hô, không cần phải để ý đến ta rồi, các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi đi, ha ha ha, nói xong liền quay đầu cố ý không nhìn hai người. Mà lúc này Lãnh Dương Khởi thì hoàn toàn không để ý chung quanh phát sinh hết thảy, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt chỉ có trước mắt Bá Nôn. Nàng thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú Bá Nôn, nhẹ nhàng vươn tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn, ôn nhu thì thầm nói Vân Dật, ngươi yên tâm đi, vô luận gặp được cái gì gian nan hiểm trở, ta đều sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên người, người không rời không bỏ. Mà lại bây giờ cái này bất diệt thần phách đã cùng ta hoàn mỹ dung hợp, từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, hai chúng ta sẽ vĩnh viễn ý hợp tâm đầu, vĩnh viễn không chia lìa. Lời còn chưa dứt, Lãnh Dương Khởi lần nữa đưa lên một cái thâm tình hôn nồng nhiệt, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa dung nhập vào Bá Ngôn thể nội. Chỉ gặp Bá Ngôn chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một bộ mười phần im lặng thần sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt Chu Vân Phàm. Nhưng mà, hắn chưa tới kịp mở miệng nói chuyện, Chu Vân Phàm liền vượt lên trước một bước tức giận mắng chửi đứng lên, ngươi nhìn ta bộ dạng này, còn có thể chạy đi nơi đâu à? Nghe nói như thế, Bá Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, trong lòng âm thầm thở dài. Đúng lúc này, tòa kia nhiễm quang bảo tháp rốt cục thành công hấp thu xong tất cả tà khí, mà theo quá trình này kết thúc, Chu Vân Phàm cũng dần dần khôi phục năng lực hành động. Cùng lúc đó, Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay viên kia thủy linh châu, tụ tinh hội thần ngắm nghĩa nó. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, nguyên bản tràn ngập tại linh châu nội bộ màu đen nước bẩn giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vũng thanh tịnh trong suốt, giống như thủy tinh, giống như tinh khiết không tì vết thanh tuyền. Bá Ngôn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng thần bí ngay tại từ linh châu bên trong liên tục không ngừng phát ra. Hắc, như thế rất tốt rồi, ngươi thật đúng là gặp vận may, lại để cho ngươi nhặt được như thế cái bà bối. Đáng thương ta nha, cũng chỉ có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ bị đánh lạc. Chu Vân Phàm một bên lẩm bẩm phàn nàn, một bên giơ tay lên lau rơi khỏe miệng lưu lại vết máu. Bởi vì vừa mới từng bị trọng thương, lúc này thân thể của hắn vẫn như cũ có vẻ hơi nặng nề không chịu nổi. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời khắc, trong lúc bất chợt, một đạo sáng chói chói mắt hào quang màu vàng từ nhiễm quang bảo tháp nội bộ phun ra ngoài, như là một đầu lóng lánh rượu nhãn quang mang dòng sông màu vàng nóng bình thường, cấp tốc chạy xuôi cũng phân tán đến Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm ở giữa. Đối mặt kỳ dị như vậy cảnh tượng, Bá Ngôn không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau một lát, hắn giống như là đã nhận ra cái gì giống như, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, trong tháp này mặt chạy ra cũng là dương độn chi lực sao? Ngay sau đó, hắn tinh tế cảm thụ lên cái kia cỗ tử nhiễm quang bảo tháp bên trong chạy ra khí tức thần bí, phát hiện cỗ khí tức này vậy mà phảng phất cùng mình bây giờ cỗ này do dương độn chỗ tạo thành thân thể sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh, không gần như chỉ ở không ngừng tầm bổ cùng cường hóa lấy thân thể của mình, đồng thời cũng bằng tốc độ kinh người chữa trị lấy Chu Vân Phàm trên thân bị nghiêm trọng thương thế. Có tốt, ta tháp không có vứt bỏ ta. Chu Vân Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Hắn nhìn chăm chú trước mắt tòa này thần bí mà cường đại bảo tháp, hồi tưởng lại trước đó đủ loại kinh lịch, mới phát hiện nó lại còn có thần kỳ như thế công hiệu, không chỉ có thể tịnh hóa cái kia làm cho người dùng mình tà khí, còn có thể chữa trị tự thân thụ vết thương. Nhưng mà, hắn giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ cùng hối tiếc, tự lẩm bẩm, thật sự là quá nguy hiểm, cái kia Vân Lăng Tiêu lại lợi hại như thế, nếu như không phải chúng ta vận khí đủ tốt, chỉ sợ hôm nay ta thật sự phải bồi ngươi cùng một chỗ mệnh tang hoàng tuyển. Chu Vân Phàm một bên đoán trách, một bên bước nhanh đi ra hang động, khi hắn rốt cục lại thấy ánh mặt trời lúc, một chút liền nhìn thấy vị kia từ đầu đến cuối không biết nó thân phận chân thật tiểu cô nương. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng đi ra phía trước, chỉ vào tiểu cô nương lớn tiếng chất vấn, trong này cất giấu nguy hiểm như vậy đến cực điểm đồ vật, ngươi vì chuyện gì trước không nói cho chúng ta một tiếng, làm hại hai ta suýt nữa liền mất mạng. Đối mặt Chu Vân Phàm chỉ trích, tiểu cô nương lại là hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường rêu cợt nói, hừ, ai bảo các ngươi chính mình không hỏi nhiều vài câu đâu, như cái con ruồi không đầu một dạng tùy tiện xâm nhập hiểm cảnh, ngươi đầu này đổ con lợn đơn thuần gieo gió gặt bão, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói đi, nàng không tiếp tục để ý tức giận Chu Vân Phàm, mà là đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Bá Ngôn. Chỉ gặp nàng đột nhiên cất bước tới gần Bá Ngôn, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn đến một cái cực kỳ vi diệu lại hơi có vẻ thân mật trình độ. Mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng thời khắc, tiểu cô nương bỗng nhiên duỗi ra hai tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một thanh lột xuống Bá Ngôn thân trên quần áo, sau đó không chút do dự mở ra miệng nhỏ, hung hăng cắn lấy Bá Ngôn trắng non trên cổ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt làm cho Bá Ngôn nghẹn ngào la hoảng lên. Hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được vị này nhìn như mềm mại tiểu cô nương khả ái đến tột cùng tại sao lại làm ra quái dị như vậy lại thô bạo cử động, chỉ có thể một bên rên rỉ thống khổ lấy, một bên ý đồ tránh thoát đối phương trói buộc. Người điên ư? Chu Vân Phàm kéo ra nữ tử, nhìn thấy Bá Ngôn cổ đã phá, nhưng bởi vì không phải thật sự nhục thể, cho nên cũng không có chảy ra máu. Ngươi có phải hay không có bệnh? Nghe được Chu Vân Phàm vấn đề, thiếu nữ cười ha hả, đầu heo. Ngay cả linh thú khế ước cũng không biết. Chương 385, chí nhân cùng côn côn, 1, chương 385, chí nhân cùng côn côn, 1, linh thú khế ước. Ngươi nói là cái này côn sao? Bá Ngôn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chỉ vào trước mắt khổng lồ mà thần bí sinh vật, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với cái này lạ lẫm khái niệm không hiểu. Đứng ở một bên Chu Vân Phàm cũng là không hiểu ra sao, hai người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng chỗ này vị khế ước đến tuột cùng ý vị như thế nào. Chỉ gặp vị tia thiếu nữ mỹ lệ nhẹ trao lại lông mày, tựa hồ đối với bọn hắn vô tri cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng hờn dỗi nói, ta nhìn các ngươi thật sự là vấn đầu. Cái này côn, có thể không chỉ riêng chỉ là một cái phổ thông linh thú à, nó kỳ thật chính là ta nha. Nghe được lần này kinh người ngữ điệu, Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm không khỏi mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại ngây ra như phỗng, nói không nên lời nữa chưa đến. Thiếu nữ thấy thế, đành phải nặng nề mà thở dài, sau đó bắt đầu kiên nhẫn giải thích, "Ai, xem ra còn phải do ta tự mình cho các ngươi nói rõ mới được. Kỳ thật đâu, ta chính là cái này Côn Nguyên Thần Hồn Phách, tên ta là Chí Nhân. Chẳng lẽ, ngươi ngay cả cái này đều đã quên đi phải không?" Nói, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Trầm Mặc không nói Bá Ngôn, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách cùng thất lạc. Nhưng mà, Bá Ngôn vẫn như cũ đứng bình tĩnh đứng thẳng, tựa như một tôn như pho tượng không nhúc nhích, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Gặp tình hình này, Chí Nhân trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục giảng thuật đoạn quá khứ kia kinh lịch, nhớ năm đó, ước chừng 200 năm trước thời điểm, ta bất hạnh đụng phải ma giới khống chế, bị ép trở thành ma giới cùng nhân giới ở giữa một cái bí ẩn cửa bảo. Ngay tại khi đó, là ngươi đứng ra, giơ trong tay chuôi kia vô cùng uy mãnh cử kiếm đem ta cứu thoát ra, cũng thành công đánh bại ta. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, giữa chúng ta mới lấy ký kết phần này đặc thù linh thú khế ước. Phải biết, giống chúng ta dạng này linh thú, chỉ có tại bị sau khi đánh bại, mới có tư cách cùng nhân loại ký kết khế ước nha. Nói xong những này, Chí Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất nhớ lại lúc đó trận kia kinh tâm động phách chiến đấu vẫn lòng còn sợ hãi. Chỉ có đem nó lực lượng suy yếu đằng sau, mới có thể khiến cho biến thành thuộc về mình linh thú. Liên quan tới điểm ấy, ta tựa hồ từng tại một bản từ Nhật xuất quốc phiên dịch mà đến văn hiến ở trong nhìn thấy qua tương quan ghi chép đâu. Nhớ mang máng, tại Nhật xuất quốc có vẻ như tồn tại một cái có thể xưng tiên tài hài đồng, cư trú ở cái nào đó tên là Trấn Hưng Trấn địa phương. Về phần hắn đến tột cùng gọi là trí lớn hay là tiểu trí tới, ta trong lúc nhất thời có chút không nhớ rõ lắm rồi. Bất quá hài tử này thật đúng là rất lợi hại à, năm gần 10 tuổi cũng đã nắm giữ bắt linh thú kỹ xảo, thậm chí tuyên bố tương lai nhất định phải trở thành một tên cả thế gian đều chú ý linh thú đại sư đâu. Chu Vân Phàm thao thao bất tuyệt giảng thuật những này cổ quái kỳ lạ, hiếm ai biết tri thức. Ân, ngươi cũng là xem như có chút mấy phần kiến thức, nhưng cuối cùng vẫn là biết có hạn nha. Chí Nhân thoáng đưa cho Chu Vân Phàm một lát khẳng định. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhìn xem Bá Ngôn nói nhớ ngày đó, ngươi hạ đạt cho ta chỉ lệnh chính là mệnh ta ở chỗ này bảo vệ cẩn thận kiện vật phẩm này, cũng chậm đợi ngươi trở về. Mà lại đặc biệt căn dặn ta tại trong lúc này không được có bất luận cái gì dừng lại ngưng lại tiến hành, một khi phát hiện có bất kỳ sinh vật tới gần, lập tức phát động công kích. Ngươi nếu là sớm đi cho thấy thân phận cáo chi tại ta người đến trước chính là bản thân ngươi, ta như thế nào lại vô duyên vô cớ trên mặt đất đến đối với ta một trận đánh tơi bời đâu? Thật là khiến người khó hiểu. Chí Nhân một bên nói, một bên mặt lộ vẻ giận. Mà lúc này, Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm nghe nói lời ấy sau, trong lòng đã sáng tỏ một chút, xem ra việc này 89 phần 10 chính là cái tiêu kỳ họa chữa cách làm. Ách, thứ không dám dâu dếm, trước mắt thế cục có chút rắc rối phức tạp, có lẽ là trí nhớ của ta xuất hiện một chút hỗn loạn đi. Như vậy xin hỏi các hạ bây giờ tình huống như thế nào? Có thể có nhận bị thương nghiêm trọng loại hình tình hình phát sinh. Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí hướng Chí Nhân hỏi thăm về thương thế của nó tình huống, trong lời nói tràn ngập tân cần. Khi, nhưng, không, tốt, rồi. Chí Nhân khi đến toàn thân phát run, trận mắt tròn xoe trừng mắt trước người, giống to, ngươi cái tên này, thế mà không cần triệu hoán thuật gọi ta đi ra, mà là ngạnh sinh sinh đem ta đánh cho toàn thân tê liệt. Trên đời vì sao lại có ngươi như vậy nhẫn tâm chủ nhân, đối đãi mình như vậy linh thú, nó càng nói càng tức, thanh âm cũng càng cao vút. Nghe nói như thế, một bên Chu Vân Phàm rốt cuộc nhịn không nổi, nào a ha ha một trận cuồng tiếu từ trong miệng hắn bộc phát mà ra. Chỉ gặp hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, cả người đều dựa vào tại Bá Ngôn trên bờ vai, phảng phất muốn cười đau hai bên sườn khi thở bình thường. Thật vất vả ngưng cười âm thanh, Chu Vân Phàm thở hổn hển nói ra, nàng thật đúng là quá thảm rồi, ta đều muốn khóc chết. Biết điều như vậy đáng yêu vừa biết nghe lời linh thú, không chỉ có giúp ngươi đảm bảo thủy linh châu, kết quả lại đổi lấy ngươi một trận này đánh đập, ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào nha? Nói xong, hắn lại nhịn không được bật cười. Đối mặt Chu Vân Phàm không che giấu chút nào chế giễu, Bá Ngôn một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng nhìn xem cái này bạn xấu. Nhưng mà, đối với kỳ họa triệt thân phận chân thật cùng mục đích, trong lòng của hắn nghi hoặc lại là càng ngày càng sâu. Trầm mặc sau một lát, Bá Ngôn chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật, sớm tại ta 5 tuổi năm đó, kỳ họa triệt liền từng đã cứu tính mạng của ta. Khi đó, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta sớm đã mệnh tang tại Vân Lăng Tiêu con rối hóa thân chi thủ. Không chỉ có như vậy, về sau tại cùng Lâm Côn giao đấu bên trong, cũng là bởi vì hắn tặng cho ta bùa hộ mệnh, mới khiến cho ta may mắn thoát khỏi tại khó, không có bị cái kia đáng sợ U Hoàng Bá Quân đoạt đi thân thể. Còn có một lần, liền ngay cả ta mãi mãi cũng suýt nữa gặp bất trắc, thời khắc mấu chốt lại là kỳ họa chỉ đứng ra, cứu được nàng lao nhân ra một mạng. Những năm gần đây, hắn tựa hồ vẫn luôn trong bóng tối trợ giúp ta, mà lại chuyện như vậy nhiều đến ta đều đếm không hết. Thế nhưng là, hắn đến tột cùng là hạng người gì đâu? Tại sao phải đối với ta để bụng như vậy? Ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không do nói đến đây, Bá Ngôn lông mày chăm chú nhăn lại, lâm vào thật sâu trong suy tư. Ai nha, ngươi thằng ngốc này a. Nếu không phải ngươi mãi mãi kịp thời chạy đến, vài ngày trước ngươi coi như mạng nhỏ khó đảm bảo rồi. Kỳ họa triệt tên kia đơn giản liền là của ngươi linh hoạt thân, ngươi nếu là cút, không bao lâu hắn khẳng định cũng phải đi theo gặp nạn nha. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi thế mà đều muốn không rõ, thật là khiến người ta sốt ruột phát hỏa. Mà lại ăn ngay nói thật, hắn nhưng so sánh ngươi đáng tin cậy nhiều đâu. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt mà, lại đem người ta chân quý như vậy cự kiếm đều làm hỏng rồi. Chu Vân Phàm một bên cở trách lấy, một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh hô, cái gì? Cự kiếm hỏng, nguyên lai là Hứa Dương thanh âm từ đằng xa truyền đến. Phải biết, ngày bình thường ngươi coi như chỉ vào cái mũi mang hắn chưa hẳn liền có thể nghe được, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới bảo bối vũ khí bị hao tổn, dù là cách xa ngàn dặm, hắn cũng sẽ tựa như tia chớp trong nháy mắt hiện thân. Ngươi thảm rồi, chờ lấy lao bất tử mắng ngươi đi. Chu Vân Phàm cười, lấy ra chính mình cây quạt, mở ra bên cạnh phiến vừa nói. Chương 385, trí nhân cùng côn côn, 2, chương 385, trí nhân cùng côn côn, 2, cái này không, trong chớp mắt Hứa Dương tựa như một trận gió giống như vọt tới trước mặt mọi người, mà tại phía sau hắn, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển chính không nhanh không chậm hướng bên này chậm chậm đi tới. Cự kiếm đến cùng là thế nào hư? Ngươi cái tên này đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì? Chơi ạ, trên đời này vì sao lại có ngươi dạng này tùy ý trả đạp bảo cụ người a? Hứa Dương giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, như là nổi cơn điên bình thường nắm chắc bá ngôn cổ áo, liều mạng lung lay, trong miệng càng không ngừng giống giận. Đáng thương bá ngôn bị dọa đến mặt không còn chút máu, ngay cả không dám thở mạnh một cái, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn qua Chu Vân Phàm, dùng ánh mắt hướng hắn cầu cứu, hy vọng hắn có thể giúp mình giải vây. Khu khu. Kiếm gậy tại tế đàn ca đạt được Chu Vân Phàm chỉ đường sau, Hứa Dương như bị điên hướng bên trong chạy, ho nhẹ hai tiếng rồi nói ra, đây hết thảy đều là Vân Lăng Tiêu gia hỏa kia hóa thân, làm ra sự tình a. Hắn vậy mà phát rồ ô nhiễm thủy linh châu, còn đối hai chúng ta ra tay đánh nhau, kém một chút liền muốn cái mạng nhỏ của chúng ta đâu. Nếu không phải hắn bị kia tình nhân cũ nữ quỷ vương kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta mạng nhỏ này liền phải bàn giao ở chỗ này rồi. Nói đi, Chu Vân Phàm lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Tiểu Kiều nghe đến đó, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, nàng chớp cặp kia linh động mắt to, đội vàng truy vấn, sương sương. Thủy Linh Châu, Vân Lăng Tiêu, ai nha nha, các ngươi mau cùng ta nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Lúc này, Mộng Tuyền ánh mắt rơi vào trí nhân trên thân, chỉ gặp trước mắt cái này xa lạ tiểu cô nương chính một mặt nổi giận đùng đùng trừng mắt bán ôn, trong lòng không khỏi nổi lên cảm thấy rất ngờ vực, mở miệng hỏi, vị cô nương này là ai vậy? Chỉ nghe trí nhân hai tay chống lạnh, tức giận hồi đáp, thử. Bản cô nương nguyên lai gọi là trí nhân, 200 năm đến nay vẫn luôn là bán ôn đại nhân linh thú. Nhưng mà ai biết ra hỏa này đột nhiên khởi sướng điên đến, không nói lời gì mà đem ta đánh cho mình đầy thương tích, vô cùng thế thảm. Bây giờ càng là làm hại ta biến thành một cái tàn phế, không có cách nào bình thường hành động. Thật sự là tức chết ta rồi. Cho nên, xin mời chư vị giúp ta muốn cái tên mới đi. Nói xong, trí nhân vẫn như cũ trợn mắt tròn xoe, hung hăng nhìn chằm chằm bá ngôn. Bá ngôn đối mặt trí nhân như vậy mạnh mẽ bộ dáng, có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới, nhẹ giọng hỏi, cái kia, nếu là do ta và ngươi lần nữa ký kết khế ước, ngươi là có hay không liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, không còn tê liệt đâu? Trong lời nói tràn đầy lo âu và áy náy chi ý khi. Nhưng, không, sẽ, rồi, nào có chuyện tốt như vậy nha. Ta hiện tại cũng không có cách nào lập tức đạt thành mục đích, chỉ có thể trước biến trở về ta nguyên hình, ngoan ngoãn cùng tại ngài bên cạnh, từng chút hấp thu ngài khí tức trên thân. Về phần đến cùng cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể thành công, đây thật là nói không chính xác à. Bá ngôn nghe xong lời nói này sau, trong lòng thầm kêu không tốt, không khỏi cảm thán chính mình làm sao như vậy không may, phản phất vô luận đụng phải ai cũng sẽ cùng chính mình sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng mà một bên Chu Vân Phàm lại cười đến ngửa tới ngửa lui, hắn vô bá ngôn bả vai nói ra, ha ha, tốt biểu đệ à, vậy ngươi liền mang theo nó thôi. Mang theo một cái côn đi trên đường nhiều y phong, đa lạc phong a. Theo ta thấy a, dứt khoát cho nó đổi cái danh tự được. Nếu nó trong bụng có càn khôn chi địa, tên khoa học là côn, như vậy chúng ta cũng đừng gọi nó côn, trực tiếp gọi là côn côn thế nào? Danh tự này nhiều thuận miệng a. Ngươi làm gì a? Ôi, anh ngờ cái kia trí nhân nghe được tên mới này sau vậy mà hết sức hài lòng, trong miệng lẩm bẩm côn côn hai chữ, đồng thời vui sướng giang hai cánh tay ôm lấy bán ngôn cổ, cũng chăm chú gián bảo. Đúng lúc này, một trận vang dội tiếng khóc đột nhiên từ trong tế đàn truyền ra. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hứa Dương nắm trong tay lấy hai đoạn kiếm gãy, một mặt tức giận bỏ ra. Hắn một bên dậm chân một bên gào khóc, ai nha nha, chân quý như vậy hy hữu bảo bối cứ như vậy bị hủy, thật sự là tức chết ta rồi. Chu Vân Phàm thấy thế, căng thẳng trong lòng, sợ Hứa Dương bởi vì không rõ ràng chân tướng sự tình mà đem lửa giận phát tiết đến bá ngôn trên thân. Thế là hắn vội vàng lần nữa lớn tiếng nhắc nhở, Hứa Dương huynh đệ, ngươi cần phải làm rõ ràng à, chuyện này cũng không phải bá ngôn làm, mà là Vân Lăng Tiêu cái kia đáng giận vương bắt đạn cách làm. Chính là hắn đem bảo vật này cho hủy đi. Mây, Lăng, Tiêu. Chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến, Hứa Dương cái kia tức giận tiếng giống giống như núi lửa phun trào bình thường, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều thiêu đốt hầu như không còn. Hắn trợn mắt tròn xoe, trên trán nổi gân xanh, đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia cháy hừng hực lửa giận, tựa hồ ngay cả đứng ở một bên người đều có thể cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ, phản phất sau một khắc liền bị nhóm lửa. Lúc này, Mộc Tiên rốt cuộc kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, nàng nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh bá ngôn góc áo, hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi thật xác định ra hỏa này không có linh căn sao?" Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng còn thỉnh thoảng liếc về phía cách đó không xa cái kia bị thảo luận đối tượng. Bá ngôn đồng dạng nhẹ giọng đáp lại nói, "Ân, ta tra xét rõ ràng qua, hẳn là không có vừa nói." Hắn một bên sờ tay vào ngực, chậm rãi móc ra một viên nóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam thủy linh châu. Đúng lúc này, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ánh mắt của các nàng chăm chú địa tỏa định tại viên kia thủy linh châu bên trên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khát vọng. Mà nguyên bản còn tại nổi nóng Hứa Dương, vừa nhìn thấy thủy linh châu, càng là không chút do dự ném xuống trong tay nắm chắc ngưng không kiếm gãy. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như là thi triển tuấn thân chi thuật bình thường, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới bá ngôn trước mặt, đoạt lấy viên kia làm cho người thèm nhỏ dãi thủy linh châu. Hứa Dương nhìn chăm chú long bá ngôn trong tay thủy linh châu, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, chậm rãi mở miệng nói, cái này Thủy Linh Châu thế nhưng là giữa thiên địa nhất đẳng chí bảo, tương truyền là thượng cổ thủy thần vẫn lạc sau, suốt đời tu vi ngưng tụ mà thành. Các ngươi nhìn nó hiện tại ôn nhuận như ngọc bộ dáng, kỳ thực nội ẩn toàn bộ ông dương chi lực. Nghe nói năm đó Đông Hải Long Vương là đến châu này, không tiếc lấy Long Cung một nửa chân bảo cùng nhau đổi. Châu này không chỉ có thể điều khiển thiên hạ vạn thủy, càng có thể tịnh hóa tà túy, chữa trị bất động, đặc biệt là đối với thủy hệ sinh vật còn có phục sinh hiệu quả. Thần kỳ nhất chính là, nó tựa hồ có linh tính bình thường, sẽ tự hành chọn chủ. Nếu không đến nó tán thành, cho dù tu vi thông thiên cũng khó có thể khống chế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại bảo vật này như thế, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít ngấp nghé người à. Hứa Dương nói xong, ý vị thâm trường nhìn đám người một chút, tựa hồ đang nhắc nhở bọn hắn vật này mang tới không riêng gì lực lượng, còn có vô tận phiền phức. Đối với thủy hệ sinh vật còn có phục sinh hiệu quả quả. Bá Ngôn nghe liền, quay đầu nhìn về hướng Côn Côn, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, không đợi Bá Ngôn nói xong, Côn Côn túm lấy Thủy Linh Châu, một cái đập mạnh, một tay lấy Thủy Linh Châu nhét vào Bá Ngôn trong miệng, Bá Ngôn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp nuốt xuống. Chương 386, tận nhanh lên đường, 1, chương 386, tận nhanh lên đường, 1, ngươi đến cùng làm những gì? Vật kia có thể ăn sao? Ngươi điên rồi có phải hay không? Tiểu Kiêu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nắm chắc Khôn Khôn cánh tay, một đôi đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, nàng thực sự không nghĩ ra Khôn Khôn vì sao muốn để Bá Ngôn nuốt vào viên kia Thủy Linh Châu. Lúc này Bá Ngôn chính kịch liệt ho khan, phản phất muốn đem tim phổi đều ho ra đến bình thường. Một bên Mộng Tuyền đau lòng không thôi, em ái vuốt ve Bá Ngôn phía sau lưng, ý đồ để hắn có thể hơi dễ chịu một chút, nhưng là cũng không có chỗ ích lợi gì. Mà đổi thành một bên Chu Vân Phạm, thì nhanh chóng đem hai tay khoanh thành tấm chắn chạm che ở trước người, đồng thời lo lắng đối với Bá Ngôn nói, ngươi trước kiên nhẫn một chút mà, ta tới giúp ngươi đem nó đánh ra đến. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Chu Vân Phạm bỗng nhiên vung ra một quyền, hung hăng đập nện tại Bá Ngôn phần bụng. Một quyền này uy lực to lớn, đánh cho Bá Ngôn cả người đều nhảy dựng lên. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, mặc dù như thế mãnh liệt một kích, lại tựa hồ như cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. A, lại còn không đủ. Vậy được rồi. Chu Vân Phạm thấy thế, trong mày quyết định sử xuất càng mạnh chiêu số. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực vận chuyển thể nội Bát Hoang Chân Thể điện ẩn chứa linh lực, cũng âm thầm gầm nhẹ nói, 12 thành công lực. Chân võ phá biến trường, mắt thấy Chu Vân Phạm sắp thi triển ra cái này một cường đại tuyệt chiêu trước một giây, đột nhiên bị Bá Ngôn đưa tay gắt gao giữ chặt, không phải vậy một trường này biết đánh nhau hay không ra Thủy Linh Châu không biết, đánh cho chính mình đầy đất lăn, đó là khẳng định. Không cần a, ta thật không có việc gì. Bá Ngôn một bên thở hổn hển, một bên đứt quãng nói ra. Nghe được Bá Ngôn nói như vậy, Chu Vân Phạm đầu tiên là sững sờ, lập tức chậm rãi buông xuống đã vận sức chờ phát động bàn tay. Lúc này, Khôn Khôn lại là một mặt chẳng hề để ý biểu lộ, mở ra hai tay nhún vai nói ra, "Ê, các ngươi nhìn, chủ nhân chính mình cũng nói không có việc gì rồi, ta có thể hoàn toàn là theo phân phó của hắn đi làm a." Người cái tên này, Tiểu Kiêu vừa tức vừa gấp, nhưng nhìn thấy Bá Ngôn xác thực cũng không lo ngại sau, liền buông lỏng ra nắm chặt Khôn Khôn tay, ngược lại cùng Mộng Tuyển cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đem Bá Ngôn dịu dắt đứng lên. "Ngươi thật không có chuyện gì sao? Ngươi cần phải xác định a. Lớn như vậy một hạt châu, cứ như vậy nuốt vào, chẳng lẽ sẽ không ăn bị đau bụng sao?" Tiểu Kiêu lo lắng trên dưới đánh giá Bá Ngôn, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. "Ai nha, hay là Vân Phàm tên kia ra tay nặng a, đánh cho ta thật là đau." Bá Ngôn một bên xoa bị đánh qua địa phương, một bên nhíu mày nói ra. Ngay sau đó, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khôn Khôn, nghiêm túc hỏi, "Ngươi xác định những chuyện này đều là 200 năm trước, ta phân phó ngươi đi làm sao?" Khôn Khôn dùng sức gật gật đầu, một mặt trịnh trọng kỳ sự hồi đáp, "Vậy khẳng định không sai a. Phải biết, linh thú một khi cùng chủ nhân ký kết khế ước, liền tuyệt đối không có khả năng vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Cho nên ta nói mỗi một câu nói, làm mỗi một sự kiện đều khó có khả năng là giả." Nghe đến đó, Bá Ngôn như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Như vậy, nếu như dựa theo logic này đến suy đoán, chẳng lẽ nói, kỳ họa triệt chính là cái kia một mực tại phía sau yên lặng trợ giúp ta người? Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mấy người, để cao âm lượng hô, "Là kỳ họa triệt, nhất định là kỳ họa triệt." Nhưng mà, Tiểu Kiều lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Bá Ngôn, không hiểu hỏi, "Kỳ họa triệt? Thế nhưng là chúng ta không phải vẫn luôn không biết tung tích của hắn sao? Đã nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào đâu." Bá Ngôn khe khẽ lắc đầu, giải thích nói, "Kỳ thật liên quan tới kỳ họa triệt sự tình, ta cũng là gần nhất mới có sở ý biết. Tiên độ thần binh phủ thẩm trưởng môn đã từng đề cập tới, ta toàn cơ thời giới, có thể khống chế thời gian lưu chuyển. Mà bây giờ phát sinh đủ loại dấu hiệu cho thấy, kỳ họa triệt rất có thể đã nắm giữ cách sử dụng." Nói đến chỗ này, Bá Ngôn không tự giác vươn tay lau đi khóe miệng chảy ra nước bọt, tiếp tục nói, "Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút nhìn, từ ta khi còn bé bắt đầu, mỗi khi gặp được thời điểm nguy hiểm, cuối cùng sẽ có người kịp thời xuất hiện cứu ta tại trong nước lửa. Tỷ như lần kia, ta không cẩn thận bị Lâm Côn yêu độc gây thương tích, mắt thấy là phải bệnh tăng hoàn toàn, kết quả thời khắc mấu chốt, cái kia bùa hộ mệnh giúp ta lợi dụng Cú Hoàng Bá quân lực lượng chữa khỏi chính mình, cũng miễn cho bị đoạt xá, hắn còn thành công bảo vệ mãi mãi tính mệnh, còn có về sau, coi ta tại tu du viễn cảnh Trung Hoa ách sát hải yêu chiến đấu kịch liệt đằng sau, mãi mãi vậy mà lưu lại một phong thư. Lá thư này giống như đã sớm dự liệu được ngươi sẽ đến tu du viễn cảnh một dạng, kỹ càng nói cho ngươi phải làm thế nào giúp ta ngăn chặn thể nội bạo tẩu Cú Hoàng Bá quân. Tất cả những chuyện này thật sự là quá xảo hợp, để cho người ta không thể không hoài nghi đây hết thảy đều là kỳ họa triệt chỗ an bài tốt. Ngươi nói như vậy, nghe tựa hồ xác thực như vậy đâu. Mộng Tuyền khẽ bước cằm, biểu thị đối với Bá Ngôn quan điểm tán đồng. Nàng đôi mắt mỹ lệ lóe ra suy tư quan mang, phản phất tại hồi ức trước kia đủ loại kinh lịch. Một bên Khôn Khôn ngay sau đó nói bổ sung, 200 năm trước, đúng vậy cũng là dựa vào một chiêu này, mới đưa ngươi từ ma tộc trong khống chế giải cứu ra nha. Bây giờ vậy mà lại là chiêu số giống vậy, ngươi thật đúng là may mắn mà có nó, không phải vậy các ngươi nhân gian những vũ khí kia, làm sao có thể hàng phục ta. Nàng như mày, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Bá Ngôn, ý đồ từ đối phương vẻ mặt bắt được một chút manh mối. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Hứa Dương mở miệng nói ra, nếu dựa theo các ngươi chỗ giả thiết tình huống đến xem, kỳ họa triệt tại Phong Đô thành cố ý lưu lại thanh này ngưng không cự kiếm, chắc hẳn nó mục đích chính là giúp ngươi có thể thuận lợi thu hồi Thủy Linh Châu, mà hắn lựa chọn một mình lưu tại Phong Đô thành đoạn hậu, thì thành công bảo hộ ở chúng ta tất cả mọi người nhục thân. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như lúc đó chúng ta toàn bộ bất hạnh gặp nạn bỏ mình, như vậy cái kia trong truyền thuyết bất diệt thần phách chỉ sợ cũng tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay của ngươi rồi. Hứa Dương vừa nói, một bên khom lưng đi xuống, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên trên đất ngưng không cự kiếm. Nhưng mà, ngay tại hắn cầm lấy cự kiếm trong nháy mắt, lại ngoài ý muốn phát giác được trong thân kiếm bộ tồn tại một đạo rõ ràng đứt gãy. Ta tin tưởng, Bá Ngôn, thanh cự kiếm này bên trong quả nhiên có giấu một cái đứt gãy. Hứa Dương kinh ngạc hô, cũng đưa tay thăm dò vào đứt gãy bên trong lục lọi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ bên trong lấy ra một tấm nhìn như bình thường không có gì lạ trang giấy. Đây rốt cuộc là thứ gì a? Phía trên thế mà ngay cả nửa chữ đều không có. Hứa Dương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngắm nghĩa tờ giấy kia, vô luận như thế nào xoay chuyển xem xét, đều không thể tìm tới bất luận cái gì chữ viết hoặc đồ án vết tích. Đứng ở bên cạnh Mộng Tuyền thấy thế, vội vàng đi ra phía trước, từ Hứa Dương trong tay nhận lấy mấy tờ giấy kia. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy mặt giấy, cảm thụ được nó đặc biệt tính chất, tự lẩm bẩm, chất liệu này cực kỳ kỳ lạ, giống như là phổ thông trang giấy, lại tốt giống như nhu hòa ti chủ, thậm chí còn mang theo mấy phần tơ lụa giống như bóng loáng cảm nhận. Có thể đến tột cùng sẽ là gì chứ? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào cho ra đáp án xác thực. Chương 386, tận nhanh lên đường, 2, chương 386, tận nhanh lên đường, 2. Chu Vân Phàm từ Mộng Tuyển trong tay tiếp nhận cái kia thần bí vật phẩm, sau đó không chút do dự đem nó nhét vào Bá Ngôn trong tay, cũng nói ra, chúng ta bây giờ không rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ, mặc kệ như thế nào trước giao cho hắn là được, lấy năng lực của hắn cùng kiến thức, tóm lại sẽ biết rõ ràng trong đó huyền bí. Nghe nói như thế, Bá Ngôn mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, tốt à, đã như vậy, vậy chúng ta liền nhanh đi về đi. Thế là, một nhóm năm người bắt đầu đạp vào đường về. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, khi bọn hắn thông qua thang dây trở lại lưng côn thời điểm, nguyên bản chỉ có 5 người đội ngũ giờ phút này vậy mà biến thành 6 người. Biến hóa này tự nhiên đưa tới đến đây hộ vệ Mạc Hàn Tinh chú ý, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đội vàng cung cung kính kính tiến lên hành lễ hỏi, "Ách, mấy vị đại nhân, không biết vị cô nương này là ai vậy?" Đối mặt Mạc Hàn Tinh hỏi thăm, Chu Vân Phàm nhếch miệng mỉm cười, sau đó cố ý thừa nước đục thả câu giống như hồi đáp, muốn biết thân phận của nàng sao. "Vậy liền đi hỏi một chút nhà ngươi điện hạ đi." Vừa mới dứt lời, hắn liền nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, tiếp lấy thả người nhảy lên, thoải mái mà nhảy lên rừng sắt ở bên bờ thuyền nhỏ. Đúng lúc này, một mực đối với Khôn Khôn tâm hoài bất mãn Tiểu Kiều đột nhiên nổi giận đùng đùng chỉ vào Khôn Khôn hô, "Mặc Chỉ Huy sứ, mau giúp ta đem cái này ra hỏa chán ghét ném xuống biển đi." Nguy lai, tại cái này ngắn ngủi một đoạn lộ trình bên trong, Bá Ngôn sớm đã phát giác được Tiểu Kiều cùng Khôn Khôn ở giữa cái kia khẩn trương quan hệ, hai cái này tính cách có chút tương tự người cùng linh thú tựa hồ lẫn nhau nhìn đối phương đều cực không vừa mắt. Nghe được Tiểu Kiều yêu cầu, Mạc Hàn Tinh lập tức trừng lớn hai mắt, nháy nháy con mắt, một mặt mở mịt quay đầu nhìn về phía Bá Ngôn, tựa hồ đang chờ đợi chỉ thị của hắn. Mà một bên Mộng Tuyền thì vội vàng mở miệng khuyên giải nói, "Tiểu Kiều, đừng làm rộn rồi. Khôn Khôn thế nhưng là Bá Ngôn linh thú đâu, ngươi sao có thể đối xử với nó như thế nha?" "Hừ, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này, chớ có tùy tiện. Ngươi thật coi bản đại gia sẽ sợ sợ ngươi phải không? Chỉ là dưới mắt ta không cách nào biến trở về nguyên bản hình thái thôi, nếu không chỉ bằng ngươi bộ dáng như vậy, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu." Khôn Khôn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng lấy Tiểu Kiều quát. Hắn cái kia nóng nảy tính tình vừa lên đến, đơn giản giống như là núi lửa phun trào, làm cho người không dám tùy tiện trêu chọc. Tiểu Kiều tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng mày liêu dựng thẳng, không chút nào yếu thế về đối đi qua, "Nha à, khẩu khí cũng không nhỏ thôi. Có bản lĩnh ngươi biến trở về đến nha, chỉ nói khoác lác tính là gì anh hùng hào hán." Hai người cứ như vậy cây kim so với cọng dâu không ai nhường ai, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. "Tốt tốt, hai vị cô nương đều bất giận đi, làm gì như thế đại động nóng tính đâu." Bá Ngôn thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng khuyên giải. Nhưng mà cố gắng của hắn tựa hồ cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, vô luận là Tiểu Kiều hay là Khôn Khôn, đều hoàn toàn lờ đi hắn, vẫn như cũng nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới đánh lẫn nhau đứng lên. Ngay tại cục diện rằng có không xong thời điểm, Mạc Hàn Tinh phi thường cơ trí đứng ra nói ra, "Ách, khu khu, điện hạ, cố tướng quân vừa rồi đã hoàn thành kiểm kê làm việc, chúng ta hạm đội trận hình cũng đã một lần nữa điều chỉnh thỏa đáng. Theo như thuộc hạ thấy, phải chăng nên mau chóng khởi hành đi đường mới tốt?" Hắn lời nói này giống như một chậu nước lạnh tưới lên sắp giấy lên chiến hỏa phía trên, cuối cùng thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, ý thức được ngay sau đó chuyện gấp gáp nhất chính là tiếp tục tiến lên. Thế là, một trận cãi vã kịch liệt như vậy hành quân lặng lẽ. Khôn Khôn cái cuối cùng lưu tại trên lưng côn, chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Theo động tác của hắn, đầu kia to lớn vô cùng côn vậy mà bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn khói mù nồng nặc. Ngay sau đó, Khôn Khôn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như từ trong sương khói nhảy ra, vững vàng rơi vào bên cạnh trên thuyền nhỏ. Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí đem Khôn Khôn an bài tại Mộng Tuyển đối diện gian kia bố trí tinh mỹ trong phòng, sau đó quay người vội vàng chạy về phòng họp. Khi hắn bước vào phòng họp lúc, phát hiện Cố Khánh sớm đã cung kính ngồi tiếp đã lâu. Nhìn thấy Bá Ngôn tiến đến, Cố Khánh lập tức đứng dậy hành lễ, ngay sau đó liền bắt đầu hướng hắn bẩm báo lần chiến đấu này kỹ càng tình hình chiến đấu. Điện hạ, trải qua cẩn thận kiểm kê cùng thống kê, chúng ta lần này đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến bên trong, bất hạnh tổn thất một chiếc chứa đầy lương thực thuyền. Cùng lúc đó, còn có 400 tên anh dũng không sợ binh sĩ vĩnh viễn xa cách chúng ta. Mà những hạm thuyền khác bên trên cũng không ít binh sĩ thụ thương hoặc rơi vào trong biển, trong đó xác định tử vong có 3 người, người bị thương tổng cộng 82 người. Nghe được cái số này, Bá Ngôn trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, không khỏi tự lẩm bẩm, ước chừng 500 người a, một loại khó nói nên lời cảm giác mất mát trong nháy mắt xông lên đầu. Mặc dù hắn thân kinh bách chiến, nhìn quen sinh tử, nhưng mỗi khi đối mặt từng đầu tươi sống sinh mệnh tàn biến, ở sâu trong nội tâm hay là sẽ không tự chủ được dâng lên một tia nhàn nhạt bi thương. Cố Khánh tựa hồ đã nhận ra Bá Ngôn trên cảm xúc biến hóa, vội vàng mở miệng an ủi, "Điện hạ, xin ngài đừng quá mức thương tâm khổ sở. Chúng ta Thần Sách quân các tướng sĩ từ trước đến nay đều là thấy chết không sợ, không sợ hãi chút nào. Huống hồ, đầu này đáng giận yêu vật tại vùng biển này tàn phá bừa bãi đã lâu, nhiều năm qua, thất quốc ở giữa bởi vì nó mà gặp tổn thương thậm chí là tút thuyền, số lượng không thua 1000 chết nhiều. So sánh dưới, lần này vẹn vẹn bỏ ra 500 người thương vong đại giới liền có thể thành công giải quyết hết cái họa lớn trong lòng này, thật sự là đáng được ăn mừng sự tình a." Nghe xong Cố Khánh lời nói này, Bá Ngôn trầm mặc một lát sau khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Hoàn toàn chính xác, cùng dĩ vãng những cái kia thê thảm đau đớn tổn thất so sánh, lần này có thể nhanh chóng như vậy lại tương đối nhỏ bé đại giới chiến thắng yêu vật, đã xem như phi thường may mắn kết quả. Thế là, Bá Ngôn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, "Tốt, Cố Khánh, đã như vậy, vậy liền dựa theo sớm định ra đường thuyền tiếp tục đi tới đi. Cần phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm ngày tới mục đích." Cố Khánh tuân lệnh đằng sau, không chút do dự quay người rời đi, đi chấp hành Bá Ngôn sở hạ đạt chỉ lệnh. Toàn bộ phòng họp lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ còn lại có Bá Ngôn ngồi một mình ở nơi đó, lặng lặng tự hỏi sau đó có thể sẽ gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn. Đến tận đây, trận này bởi vì cự côn mà lên phong ba cuối cùng là hạ màn. Trải qua một phen khó khăn chắc trở đằng sau, hạm đội rốt cục lần nữa bước lên hành trình, hướng về không biết phương xa phá sóng mà đi. Chương 387, tin chiến thắng hồi chiều, 1, chương 387, tin chiến thắng hồi chiều, 1, một ngày mới buổi sáng, sóng biết dập dờn, mênh mông ngông ngẩn, vạn dặm mặt biển giống như một khối to lớn lam bảo thạch, lóe ra mê người quan mang. Long quốc hạm đội khổng lồ tựa như từng đầu sắt thép cự long, bổ ra tầng tầng sóng biển, dũng cảm tiến tới. Trong đó, là hùng vĩ nhất tráng quan thuộc về kỳ hạm, Hòa Phong cự hạm. Nó cao vút trong mây của buồm, kiên cố không gì sánh được thân thuyền cùng tung bay ở trên không Long quốc cờ sĩ, cùng phiêu đãng tam hoàng tử chuyên môn cờ sĩ, nhân tâm trạch bản vận, thiên kiếm trừ gian tà, đều hiển lộ rõ ràng đưa ra làm hạm đội hạch tâm uy nghiêm cùng bá khí. Hòa Phong cự hạm phía trên bong thuyền, Cố Khánh dáng người thẳng tắp, đứng chắc tay. Hắn cặp kia con mắt sáng ngời có thần như là thiêu đốt bó đuốc bình thường, nhìn chằm chằm xa xa mặt biển, phảng phất muốn xuyên thấu cái kia vô tận sóng cả, thấy rõ hết thảy dấu ở chỗ sâu bí mật. Lúc này, bên cạnh hắn đứng đấy chính là Mạc Hàn Tinh. "Mạc chỉ huy sứ, thật không nghĩ tới ngài càng như thế am hiểu sâu hành quân chi đạo. Hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh, chỉ thán quen biết quá muộn a." Cố Khánh quay đầu nhìn về phía Mạc Hàn Tinh, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Hắn sẽ nghĩ trong phòng chỉ huy sứ việc yên lòng giao cho chính mình phó tướng Lý Phụng, giờ phút này đang cùng Mạc Hàn Tinh cùng nhau thản nhiên tự đắc thưởng thức cái này bao la hùng vĩ cảnh biển. Mạc Hàn Tinh mỉm cười, đáp lại nói, "Cố tướng quân quá khen, bây giờ người ta đều là điện hạ hiệu lực, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, chung khắc thời gian. Nếu như ta tại lúc này có chỗ giữ lại, chẳng phải là đối với điện hạ đại bất kính, càng là hổ thẹn tại cái này một thân dung trang." Đang khi nói chuyện, trên người hắn món kia đẹp đẽ hộ vệ phục cùng Cố Khánh mặc uy vũ tướng quân giáp lẫn nhau làm nổi bật, đúng là có một loại khác hài hòa vẻ đẹp. Điện hạ coi là thật anh minh thần võ, làm cho người tin phục. Cái kia tàn phá bừa bãi 200 năm lâu to lớn yêu vật, biết bao anh hùng hào kiệt đều từng đối với nó thúc thủ vô sách, lại không muốn lại bị điện hạ nhất cử tiêu diệt. Nghĩ đến Long đế bệ hạ nếu là biết được như thế tin vui, tất nhiên cũng đều vì việc này rất cảm thấy vui mừng cùng vui sướng. Cố Khánh ngồi ngồi mãi thôi nói. Cùng lúc đó, hắn đã sớm đem lần này tác chiến kỹ càng chiến báo sáng tác hoàn tất, cũng an bài một chiếc khoái thuyền đi đầu trở về Long quốc. Cứ như vậy, Long đế liền có thể ngay đầu tiên hiểu rõ đến hạm đội hành tung cùng tình hình chiến đấu, từ đó làm ra tương ứng quyết sách cùng bố trí. Lúc này Long quốc Long đô, Linh Lung Các tại rộng lớn vô ngần Long quốc trên thổ địa, to lớn tráng lệ Linh Lung Các chính cử hành một trận quý cỡ lớn triều hội. Đông đảo quan viên thân mang hoa lệ quan phục, chỉnh tề sắp xếp tại trên triều đình, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Lúc này, một tên Thần Sách quân hạ cấp sĩ quan nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đạp vào thông hướng Linh Lung Các bậc thang. Trong tay của hắn nắm chặt một phong đóng có Thần Sách quân quân ấn thư tín, phản phất phong thư này gánh chịu lấy không gì sánh được trọng yếu sứ mệnh. Khi hắn rốt cục bước vào Linh Lung Các lúc, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tại trên người hắn. Tên sĩ quan này trực tiếp đi hướng Linh Lung Các nhất tới gần cửa ra vào vị trí, sau đó dừng bước lại, hít sâu một hơi, dùng âm thanh vang dội cao giọng hô, "Báo, khởi bẩm thánh thượng, Long quốc Thần Sách quân hạm đội chiến báo truyền đến." Trong chốc lát, nguyên bản huyên náo Linh Lung Các bên trong trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhất là cao cao tại thượng Long đế. Hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chi hạm đội này rõ ràng hôm trước mới vừa bạn xuất phát, vì sao nhanh như vậy liền có chiến báo đưa về? Chẳng lẽ phía trước xuất hiện không tưởng tượng được biến cố? Long đế vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên người thái giám tổng quản, chỉ gặp thái giám kia tổng quản có chút không lời, hướng Long Đế thi lễ một cái, biểu thị mình đã minh bạch thánh thượng ý tứ. Ngay sau đó, hắn thẳng tắp thân thể, bước lên cuống họng lớn tiếng hô to, bên trên phụ cận đến nghe được mệnh lệnh, tên kia thần sách quân hạ cấp sĩ quan không dám thất lễ, vội vàng một đường chạy chậm đến Long Đế dưới đài, sau đó quỳ một chân trên đất, hai tay cung kính đem thư tín đệ trình cho Long Đế. Cùng lúc đó, trên triều đình Long Hậu cùng Hoàng Thái Hậu cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, ánh mắt của hai người giao hội ở giữa tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Trong lòng của các nàng đồng dạng đang suy đoán, đến tột cùng Bá Ngôn xuất lĩnh hạm đội tao ngộ loại tình huống nào. Đứng ở một bên thái giám tổng quản tiếp nhận thư tín, cẩn thận từng ly từng tí chuyển giao đến Long Đế trong tay. Nhưng mà, ngay một khắc này, nội tâm của hắn lại không tự chủ được mà dâng lên một cố dự cảm bất tường, hẳn là hôm trước xuất chinh hạm đội đã toàn quân bị diệt. Nếu như thật sự là như vậy hôm nay ở đây chư vị bách quan chỉ sợ đều muốn tiếp nhận thánh thượng lôi đỉnh chi nộ. Nghĩ đến đây, thái giám tổng quản cái trán không khỏi chạy ra một tầng mồ hôi mịn. Chỉ gặp cái kia Long Đế thần sắc nghiêm túc rỗi ra hai tay, trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận phong thư. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, phảng phất xuyên thấu qua tờ giấy mỏng này liền có thể thấy rõ cất giấu trong đó tin tức trọng đại. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra thư tín, ánh mắt vội vàng đảo qua phía trên văn tự. Mới đầu, Long Đế lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, hình thành một đạo rãnh sâu hoắm, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương cùng lo lắng. Nhưng mà, theo đọc xâm nhập, hắn giữa lông mày nhăn nheo lại như băng tuyết ngộ xuân giống như dần dần giãn ra. Đột nhiên, một trận cởi mở tiếng cười từ Long Đế trong miệng truyền ra, ha ha ha. Tốt, thật sự là quá tốt. Ngồi ở một bên Long Hậu cùng Hoàng Thái Hậu nghe được trận này tiếng cười, nguyên bản nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt buông xuống một nửa. Các nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Long Đế, trong mắt lóe ra mừng rỡ quan mang. Chỉ gặp Long Đế bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm vang dội mà sục sôi hướng đám người tuyên cáo nói: "Chư vị ái khanh, chấm vừa mới đạt được triển báo, chấm thân sinh quốc đủ, còn hướng không lâu Tam hoàng tử, hôm trước vừa rồi xuất chinh tiến về Nhật xuất quốc, hôm qua vậy mà liền nhất cử tiêu diệt tại Đông Hải tàn phá bừa bãi dài đến 200 năm lâu cự tình hải yêu. Đây là thiên đại niềm vui a." Ha 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 ha, lời còn chưa dứt, trên triều đình lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức cùng tiếng hoan hô. Đám đại thần nhao nhao châu đầu ghé tai, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào chi tình. Ngay sau đó, Long Đế quay đầu nhìn về phía đứng tại một bên Tôn Kinh Sơn, cao giọng nói ra: "Tôn khách nhà, nhanh chóng đem phần này tin chiến thắng truyền tống đến mặt khác lục quốc dịch quán, cũng chiêu cáo thiên hạ, để thế nhân đều biết ta Long quốc cường đại thực lực." "Tuân chỉ." Tôn Kinh Sơn cung kính đáp, sau đó bước nhanh về phía trước, từ thái giám tổng quản trong tay tiếp nhận phần kia gánh chịu lấy thắng lợi tin vui thư tín. Lúc này, Long Đế lại hô lên một cái tên, thần sách thân quân đô chỉ huy sứ kiêm Long vệ cấm quân trung lang tướng Cố Đình. "Có mặt tướng." Cố Đình nghe tiếng lập tức cất bước mà ra, quỳ một chân trên đất hành lễ. Nó dáng người thẳng tắp như tùng, uy phong lẫm liệt. Mà chung quanh đám quan chức thì hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Long Đế ngày bình thường triệu kiến thần tử lúc cực ít sẽ cố ý tăng thêm đối phương quan chức tên. Xuất hiện tình huống như vậy, thường thường mang ý nghĩa vị thần tử này sắp thu hoạch được gia quan tấn tức vinh hạnh đặc biệt. Chương 387, tin chiến thắng hồi triều, 2, chương 387, tin chiến thắng hồi triều, 2, Cố Ái Khanh, trung tâm vì nước, thập bát trở tuyến nguyện, nó đức hạnh phảng phất nhật nguyện, chiếu rọi triều chính, làm cho người tôn sùng. Kỳ danh, đã không phải một nhà một họ chi quan binh, quả thật trung nghĩa cùng trung thành chi tiêu chí. Tại cái này thập bát năm mưa gió đi gấp bên trong, thần sách quân chi trọng xây, Long quốc quân đội chi biên chế, mỗi hạng cử động, mỗi bản biến đổi, đều là ngưng tụ Cố Ái Khanh chi trí tuệ cùng tâm huyết. Kỳ công tích, rõ như ban ngày, không gì sánh được. Đáng ngưỡng mộ người, Cố Ái Khanh chi tử, Cố Khánh, cũng thừa kế cha nó chi ưu lương truyền thống. Nơi này lần lần đầu xuất chinh thời khắc, lợi dụng nó phi phàm chi tài có thể, phụ tá chấm chi hoàng nhi bán ôn, lập xuống chiến công hiển hách. Chấm rất cảm giác vui mừng, đặc biệt cho ngợi khen, nay đặc biệt phong Cố Ái Khanh là thần sách quân đô thống chế kiêm Long vệ cấm quân đại tướng quân. Dụng cụ cùng tam thi, thưởng vô thượng chi vinh quang. Ái Khanh có thể thiết thân binh 500, xuất hành lúc có thể nâng hoàng là tán, lộ ra nó tôn quý. Lấy áo bào tím, đeo túi kim ngư. Thời gian qua đi 17 năm, Long Đế cuối cùng lại thăng chức Cố Đình, từ đô chỉ huy sứ thăng chức là thần sách quân đô thống chế, thuận lý thành chương là quản hạt toàn bộ thần sách quân người thứ hai. Càng có thể thẳng tấu tại Long Đế, cùng bàn bạc đại sự quốc gia. Long vệ cấm quân đại tướng quân chức, càng hơn trung lang tướng, đem quản hạt toàn bộ Long vệ cấm quân, tham dự triều chính quyết sách, giống như Long Đế tại triều đình chi phụ tá đắc lực. Long Đế cử động lần này, tương đương tại trên một vị trí nào đó, đem Cố Đình cùng mình bày ở một cái bình khởi bình tọa vị trí bên trên. Như vậy khác biệt gặp, làm cho Cố Đình sợ hãi đến cực điểm, hắn kích động vì xuống đất, hai tay ôm quyền, liên tục dập đầu, để bày tỏ đối với Long Đế quần quận hoàng ân cảm rất kích. Nó âm thanh nghẹn nào, nhưng vô cùng kiên định, thần Cố Đình sẽ làm không có nhục thánh nhân, đem hết khả năng, là ta Long quốc bách tính mưu phúc chỉ, là triều đình ổn định tận trung cương vị công tác. Triều thần thấy thế, nhao nhao quỳ lạy, cùng kêu lên hô to: "Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế!" Toàn bộ triều đình tràn đầy một mảnh vui mừng cùng kinh ý, mà Cố Đình cũng may mắn lấy con của mình cuối cùng là cho mình mặn giải. "Hoàng nhi à, nhìn một cái này hoàng tôn như vậy siêu quần bạc tụy, tuấn tú lịch sự, nghĩ đến nhất định là rất được ngươi chân truyền à. Không biết hoàng nhi tự thân lại nên làm như thế nào đâu?" Hoàng Thái Hậu khẽ hé môi son, chậm rãi nói ra, trong lời nói kia ý tứ không cần nói cũng biết, hiện nhiên là đang ám chỉ muốn cho Bá Ngôn ban cho một cái chính thức chức vị. Dù sao, tuy nói thân là hoàng tử thân phận tôn quý, nhưng cuối cùng tính không được là cái gì đường đường chính chính chức quan. "Ai, mẫu hậu có chỗ không biết nha. Bây giờ hoàng nhi còn thân ở trên biển rộng mênh mông, cái kia Nhật xuất chi quốc công việc vẫn chưa giải quyết triệt để thỏa đáng. Ý nhi thần góc nhìn, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, hoàng thái hậu ngài cũng là không cần nóng nội. Mạc Liên vội vàng đáp, trong nội tâm nàng tự nhiên cùng Minh Kính giống như, biết rõ hoàng thái hậu cùng Bá Ngôn ở giữa tình nghĩa không ít. Nhưng mà đại hoàng tử Long Bá Chiêu cùng nhị hoàng tử Long Bá Du đồng dạng cũng là nàng cháu trai ruột nha. Lại nói cái này Bá Ngôn sơ đến kinh thành không lâu, liền đã có được thuộc về mình lãnh địa, bên người càng là thê thiếp thành đàn. Đãi ngộ như vậy, so với mặt khác hai vị hoàng tử mà nói, không thể bảo là không ưu hậu. Huống chi trước đây Bá Chiêu đã từng hướng nàng thổ lộ đa nghi âm thanh, biểu thị muốn cưới Dương Mộng Tuyền làm vợ, nhưng lại bị nàng không chút lưu tình một ngụm tự tuyệt. Nếu là lại tiếp tục như vậy nặng bên này nhẹ bên kia xuống dưới, chỉ sợ hai đứa con trai kia khó tránh khỏi sẽ tâm sinh bất mãn, thậm chí tâm hoài đoán hận. A hoàng thái hậu nhẹ giọng đáp lời, hai đầu lông mày để lộ ra một tia vui mừng. Ân hoàng hậu nói cực phải, vậy thì chờ Bá Ngôn mang theo hạm đội về nước rồi nói sau. Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, phảng phất tại là toàn bộ triều đình tương lai chỉ dẫn phương hướng. Nhưng mà Long Đế Long Phục đỉnh cái kia nhìn như ôn hòa sắc mặt bên dưới ẩn giấu đi đối với Bá Ngôn bất mãn, cơ hồ đến sát ý sôi trào tình trạng. Nếu không phải bởi vì chuyện này có thể hướng còn lại lục quốc chứng minh Long quốc thực lực quân sự cường đại, hắn căn bản không muốn cho Bá Ngôn bất luận cái gì ưu đãi. Cửu Tiêu Nghiệm Tâm Hoàn đối với mình vốn có linh căn thực hiện cực lớn hạn chế, để thể nội hạng A linh căn thế mà không phát huy ra một phần mười thực lực, cũng may lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Long quốc vốn liếng phong phú, Long uy cung tồn tại khiến cho chính mình cũng không có lâm vào rất bị động tình huống. Theo sư phụ chỗ đạt được bí truyền ngưng khí quyết, càng là tạm thời có thể bảo đảm mình tại dưới tình huống khẩn cấp giao đấu quân bách. Nhìn xem thê tử của mình hoàn toàn đối chính mình thất vọng, hắn đến bây giờ còn không có quên, nữ nhân này thế mà để cho mình cái này đường đường Long Đế quỳ xuống cầu nàng, một loại sỉ nhục làm cho hắn đối với Long hậu Mạc Liên cũng bắt đầu nắm giữ địch ý mãnh liệt, liên quan chính mình cậu, hiện tại Long quốc thái sư, Nô Diệp cũng cùng nhau gia nhập sự cửu thị của hắn danh sách. Trong lòng của hắn suy nghĩ, là tại Bá Ngôn nhục thể khôi phục đằng sau, cái kia đã từng chạy xuôi tiên ma chi lực linh căn có thể đến trên người hắn, trở thành hắn trưởng khống nhân giới, thống nhất tu tiên giới nhu yếu phẩm. Mà chính mình, chính là nhân gian tu vi cao nhất, có thể được phong thần vị đế quân nhân tuyển tốt nhất. Sáng lập Long huyết minh, vốn là kế tạm thời, vì chính là tại thời kỳ hòa bình yếu hóa còn lại thất quốc lợi dụng Long huyết minh nhân tài gia tăng mình tại tu tiên giới lực ảnh hưởng, còn có thể trên diện rộng tăng cường bảo cụ khai phát năng lực, khiến cái này bảo cụ là Long quốc quân đội sử dụng, để chinh phục lục quốc độ khó rất là giảm xuống, chỉ cần trở thành đế vương bá chủ, tìm về nữ hoa thần đỉnh cũng chính là vấn đề thời gian. Dùng thần đỉnh luyện ra tiên dược, đâu chỉ nhân gian, thậm chí lục giới hắn đều có thể có cơ hội nhúng chạm. Mặc dù là kế hoạch bên ngoài thu hoạch, hiện tại tiêu diệt Đông Hải cự kình Hải Yêu, hoàn toàn có thể cho Đại Hải quốc, Vệ quốc, Thành quốc, còn có Nhật xuất quốc, Đại Minh quốc, kiến thức đến Long quốc ở trên biển kinh tế lộ tuyến thực lực quân sự, chỉ cần dám can đảm thoát ly Long huyết minh, có chút dị thường cử động, liền lập tức phá hỏng nó ở trên biển kinh thương mậu dịch lộ tuyến. Chỉ cần mình muốn, thậm chí có thể trên biển một nhà độc đại, trở thành trên biển Đông Phương duy nhất cùng phương Tây mậu dịch quốc gia, Long quốc đi kinh tế lộ tuyến thu nạp lục quốc cũng chưa hẳn không thể. Long đế như thế coi trọng Cố Đình cũng là vì bảo đảm Cố thị phụ tử để bản thân sử dụng, một phương diện, Cố Đình hoàn toàn chính xác đối với mình trung tâm, đặc biệt đối với Long quốc trung tâm không hai, từ chính mình năm đó đoạt vị kế hoạch bắt đầu liền theo chính mình, cả hai, năm đó 10 thân vệ giờ phút này đều trở thành nắm giữ một đội binh mã quân sự bao lớn, là chính mình càn quét lục quốc quân sự hệ tâm, đối với Cố Đình dạng này thần tử càng phải cấp cho tốt đãi ngộ, một mực bắt lấy. 10 thân vệ cùng thập trọng thần, là chính mình kế hoạch hữu hiệu bảo hộ. Cái gì? Ngươi nói thật? Cự Kình Hải Yêu bị hôm trước mới phái ra Long quốc hạm đội cho xử lý. Vệ quốc Tào Mãn ngay đầu tiên biết được tin tức này, cả người như là bị sét đánh trúng, tê liệt trên ghế ngồi, không biết làm sao. Tim của hắn đập như trống, chấn kinh sau khi, bắt đầu cười ha ha, ha 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 ha. Còn tốt, ta không có đi theo Thành Uy nổi điên, đi tham gia cái gì phản Long Đế hành động, Đại Tây quốc cùng Thành quốc những cái kia ngớ ngẩn. Hiện tại xem ra, quyết định của ta là đúng, Long Đế quân đội quả nhiên danh bất hư truyền, lần này, bọn hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh Long quốc cường đại. Chương 388, Hát Thủy Loan Hải Tặc, 1, chương 388, Hát Thủy Loan Hải Tặc, 1, giờ này khắc này thân ở hạm đội khổng lồ bên trong đám người tự nhiên không thể nào hiểu được thâm ý trong đó. Phải biết, ngày hôm qua trận nhìn như không có ý nghĩa cỡ nhỏ hải chiến đưa tới một loạt sự kiện, nó ảnh hưởng xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô luận là Bá Ngôn ngoại ý muốn đạt được Thủy Linh Châu, vẫn là hắn thành công ăn vào Thủy Linh Châu cũng cùng thần bí linh thú côn cá ký kết khế ước, những này đều cũng không phải là nơi mấu chốt. Chân chính cực kỳ trọng yếu là, trận này nho nhỏ hải chiến chính lặng yên thôi động thất quốc ở giữa cách cục dần dần phát sinh vi diệu mà khắc sâu chuyển biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hạm đội một đường theo gió vươn sóng, hết tốc độ tiến về phía trước. Khi Thái Dương treo cao tại bầu trời chính giữa lúc, đã gần kề gần vào lúc giữa trưa. Nhưng mà, làm cho Chu Vân Phạm bất ngờ chính là, đến từ Đại Tây quốc mấy vị kia nhân sĩ vậy mà đối với đi thuyền như vậy lạnh nhạt cũng khó chịu. Bọn hắn không chỉ có say sóng triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí nôn mửa đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Nhất là khi nghe nói Hạ Hầu gia cái kia ba huynh đệ sớm đã bởi vì say sóng mà tê liệt ngã xuống ở trên thuyền lúc, Chu Vân Phạm không khỏi nghẹn ngào cười ha ha, ha ha, thật là đáng đợi a. Cho dù các ngươi có được cái gọi là linh căn cùng tu vi, nhưng cuối cùng cũng không cải biến được thân là phàm nhân nhục thân quyền này chất một bên cười nhạo. Chu Vân Phàm cất bước đi vào rộng rãi phòng họp. Lúc này, thần sách quân phó tướng Lý Phục Chính hết sức chăm chú giám thị lấy toàn bộ hạm đội nhất cử nhất động. Nhìn thấy Chu Vân Phàm bước vào trong phòng, hắn đội vàng cung kính hành lễ nói: "Bái kiến thập bát hoàng tử điện hạ." Chu Vân Phàm khẽ gật đầu ra hiệu sau, ngay sau đó mở miệng hỏi: "Thế cục trước mắt như thế nào? Hết thảy còn tiến triển thuận lợi?" Chỉ gặp cái kia hạm đội quy mô hùng vĩ, khí thế bằng bạc, một đường theo gió vượt sóng tiến lên, trên đường đã vượt qua 6 cái quốc gia thuyền. chắc hẳn ta Long Quốc Hải quân hiển hách thần uy nhất định có thể mượn từ những này dọc đường chi quốc người truyền miệng, cấp tốc truyền khắp thiên hạ mỗi một hẻo lánh. Mặt tướng tin tưởng vững chắc, tại anh dũng không sợ Tam hoàng tử điện hạ cùng mưu trí hơn người thập bát hoàng tử đồng tâm hiệp lực phía dưới, nhất định có thể thuận lợi lắng lại Nhật xuất quốc chi loạn, bảo đảm một phương an bình. Lý Phục một bên dõng dạc nói, còn vừa không bên đối với Chu Vân Phàm trắng trợn thổi phồng một phen, bá ngôn cùng ta ở giữa tình nghĩa thâm hậu, giống như thân huynh đệ bình thường thân mật vô gian. Huống hồ bá ngôn là đại minh hoàng tộc huyết mạch bằng chi, vốn là người một nhà thôi. Lại thêm cùng là Long huyết minh đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên nên chặt chẽ giắt tay, toàn lực hợp tác mới là nhà. Nghe được Lý Phục lần này A Du định hót nói như vậy, Chu Vân Phàm cũng là biểu hiện được có chút khiêm tốn hữu lễ, hắn mỉm cười đáp lại nói, Lý tướng quân quá khen rồi. Tất cả mọi người là vì đại minh cùng Long quốc cùng bình ổn định mà cố gắng, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng ham hở tiến lên. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thật vui thời điểm, trong lúc bất chợt một tiếng bén nhọn chói hai tiếng gọi ầm ĩ từ ống loa bên trong đống nhiên vang lên, báo, thanh âm này giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ trên mặt biển gào thét mà qua trận trận gió biển. Nguyên lai là một tên phụ trách quan sát phất cờ hiệu binh sĩ hồi báo. Thấy rõ ràng hạm đội thuyền truyền đạt ý tứ sau, cao giọng hô, phi yến hào lâu thuyền phất cờ hiệu binh phát tới cấp báo. Hạm đội phương hướng tây bắc phát hiện một chi đội tàu. Trong đó có 3 chiếc chính là đại hành quốc thương thuyền, mà ở bọn chúng sau lưng lại theo sát lấy một nhóm lớn thân phận không rõ thuyền ngay tại theo đuổi không bỏ bộ dáng. Lý Phục song mi hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, cũng quả quyết dưới mặt đất đạt ra lệnh, phi yến, phi ưng cùng cá chuẩn cái này 3 chiếc lâu thuyền lập tức hướng đại hành quốc thương thuyền dựa sát vào đi qua. Mà chiến thuyền thuyền thần tốc cùng thần chu thì cần bằng nhanh nhất tốc độ tra ra cái kia không rõ thuyền thân phận chân thật. Một khi xác định làm hải tặc, cần phải không chút lưu tình đem cấp tốc tiêu diệt. Lần hành động này tiên quân cứ giao cho phi yến hảo toàn quyền chỉ huy. Đồng thời, toàn hạm đội lập tức tiến vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tuân mệnh, theo một tiếng vang dội đáp lại, phất cờ hiệu binh tuân lệnh đằng sau, không chút do dự quay người chấp hành nhiệm vụ đi. Hắn động tác thành thạo lại nhanh chóng dựa theo Lý Phục sở hạ đạt chỉ lệnh đánh ra tương ứng phất cờ hiệu. Trong lúc nhất thời, tín hiệu cờ trên không trung vung vẩy tung bay, tựa như từng đạo rực rỡ màu sắc quang mang xẹt qua chân trời. Nhận được chỉ thị sau 3 chiếc lâu thuyền cùng 2 chiếc chiến thuyền giống như mũi tên rời cung bình thường, cấp tốc thoát ly hạm đội khổng lồ chủ thể, hướng phía đại hành quốc phương hướng mau chóng bay đi. Bọn chúng ở trên mặt biển theo gió gợn sóng, kích thích tầng tầng bọt nước màu trắng, tràn diện có chút trắng quan. Cùng lúc đó, thân ở một chỗ khác Cố Khánh cũng nhận được đến từ trong gió liên quan tới trước mắt thế cục kỹ càng thông báo. Biết được tình huống khẩn cấp đằng sau, Cố Khánh không dám có chút trì hoãn, đội vàng cùng Mạc Hàn Tình cùng nhau chạy tới phòng họp thương nghị đối sách. Nhìn thấy Cố Khánh đến, Lý Phục thoáng thở dài một hơi, nói ra, thiếu tướng quân, ta đã kế hoạch phái ra tiên quân tiến đến dò xét địch tình cũng tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Kế tiếp còn xin mời thiếu tướng quân chủ trì đại cục a. Cố Khánh nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành Lý Phục trước đó làm ra một loạt an bài. Từ Lý Phục trong tay tiếp nhận quyền chỉ huy, một thân một mình lặng lặng nhìn chăm chú khảm nạm tại trên mặt bàn khối kia bóng ánh sáng long lanh màn hình thủy tinh, phía trên rõ ràng hiện ra trên chiến trường thời gian thực động thái hình ảnh. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn lướt qua treo trên vách tường tấm kia tường tận hải vực địa đồ, trầm tư một lát sau mở miệng nói ra, theo trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, chúng ta vị trí chi địa chính là Hắc Thủy Loan phụ cận. Theo ta phỏng đoán, nhóm này không rõ thân phận thuyền có thể là đến từ Nhật xuất quốc đám kia hung tàn hải tặc. Chỉ gặp bá ngôn thần sắc vội vàng, bước chân như gió, sau lưng theo sát lấy tiểu kiểu, Mộng Tuyển cùng Côn Côn ba người. Bọn hắn một đường chạy chậm, rất nhanh liền đi tới phòng họp. Bá ngôn thậm chí không kịp thở một ngụm, đẩy cửa phòng ra, dẫn đầu sải bước đi tiến đến. Vừa vào cửa, bá ngôn liền kìm nén không được nội tâm lo lắng, không kịp chờ đợi cao giọng hỏi, Cố Khánh, bây giờ đến cùng là như thế nào một phen tình hình? Ánh mắt của hắn vội vàng mà sắc bén, thẳng tắp rơi vào Cố Khánh trên thân. Đứng ở một bên Lý Phục thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, hướng về bá ngôn cung kính thi lễ một cái, sau đó đều đâu vào đấy báo cáo, điện hạ, vừa rồi chúng ta phát hiện đại hành quốc thương thuyền chính gặp Nhật xuất quốc hải tặc mãnh liệt truy kích, tình huống nguy cấp và phần. Bởi vậy, thuộc hạ đã phái ra tiền quân làm viện thủ. Nghe nói như thế, bá ngôn hơi nhíu lên lông mày, lâm vào trong trầm tư. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, tiểu kiều lại đột nhiên hờn dỗi một tiếng, xen vào nói, thử, ta còn tưởng là cái gì đâu, nguyên lai là những cái kia đáng giận hải tặc, ta nguyên bản còn tưởng rằng lại là chút cá thờn mận rồi. Xung cá trích loại hình đồ vật ở trong biển mù đi dạo đâu nói đi, nàng còn cần khỏe mắt liếc qua bên cạnh Côn Côn, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Chương 388, Hắc Thủy Loan Hải Tặc 2, chương 388, Hắc Thủy Loan Hải Tặc 2, Côn Côn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, miệng nhỏ cong lên, hướng về phía Tiểu Kiều làm một cái to lớn mặt quỷ, phản bác, xung cá trích mới sẽ không ở trong biển bơi qua bơi lại đâu, hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu cãi vã, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Bá Nôn nhìn trước mắt hai nữ tử ở giữa trận này chiến tranh chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, mặt mũi tràn đầy đều là không thể làm gì thân sắc. Đối với ứng đối ra sao loại cô gái này ở giữa tranh chấp, hắn thật sự là không có đầu mối. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Chu Vân Phàm rốt cục nhìn không được, hắn nhịn không được mở miệng khiển trách, "Ai nha, ta nói các ngươi hai chớ ồn ào được hay không? Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư ở chỗ này đấu võ mồm?" "Tiểu Tiêu, ngươi cũng là, người ta Côn Côn bất quá là nói câu lời nói thật, ngươi đến mức dạng này hùng hổ dọa người sao? Lại nói, ngươi như thế ưa thích cùng người đối chọi gay gắt, dứt khoát đổi tên gọi Tiểu Phong tốt, cùng một đầu cá con so sánh cái gì kìa, thật là. A Chu, ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, cuối cùng cũng có một ngày, ta chắc chắn một trường đưa ngươi trục chết." Tiểu Kiêu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Chu Vân Phàm, hờn dỗi mà quát. Nàng cái kia nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, trong một đôi mắt đẹp thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hiển nhiên, đối với Chu Vân Phàm không thể trợ giúp chính mình một chuyện, nàng cảm thấy cực kỳ bất mãn. "Tốt tốt, tiểu kiều muội muội, ngươi trước bớt giận thôi. Bây giờ cũng không phải giờ tính trẻ con thời điểm, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu." Mộng Tuyền vội vàng đi lên phía trước, nhẹ giọng thì thầm an ủi lấy tiểu kiều. Gặp tiểu kiều vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Mộng Tuyền bất đắc dĩ thở dài, đành phải đi theo tiểu kiều cùng nhau rời đi phòng họp. Đi hai bước sau, Mộng Tuyền lại quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng tại chỗ Bá Ngôn. Chỉ gặp Bá Ngôn khẽ gật đầu ra hiệu, tựa hồ là đang nói cho Mộng Tuyền yên tâm đuổi theo tiểu kiều. Đạt được Bá Ngôn cho phép sau, Mộng Tuyền lúc này mới tăng tốc bước chân, vội vàng đuổi theo. Lúc này, trong phòng họp chỉ còn lại có Cố Khánh bọn người. Chỉ nghe Cố Khánh ho nhẹ hai tiếng, háng giọng một cái nói ra, "Điện hạ, lần này hải tặc khu trục chi chiến, theo thần góc nhìn, ngài hay là không cần tự thân xuất mã, loại chuyện này cứ giao cho chúng ta thần sách quân xử lý liền có thể nói đi." Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Xa xa trên mặt biển, hai chiếc chiến thuyền như mũi tên rời cùng bình thường, cấp tốc hướng phía đại hành quốc thương thuyền mau chóng bay đi. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, đám người rốt cục thấy rõ đại hành quốc thương thuyền toàn cảnh. Nguyên lai, tổng cộng có 3 chiếc thương thuyền đang bị vây ở nơi đây, trung quanh của bọn nó bao quanh một chút bộ phận mang theo nhật xuất quốc tiêu ký cùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu ký thuyền. Xa xa nhìn lại, trên những thuyền kia mơ hồ có thể thấy được thân mang và ăn vào người. Chiến thuyền quan chỉ huy kinh nghiệm phong phú, vẹn vẹn liếc qua những người kia phục sức, liền lập tức kết luận những người này chính là tới từ nhật xuất quốc hải tặc. Thế là, hắn không chút do dự hướng về sau lưng cách đó không xa 3 chiếc lâu thuyền đánh ra liên tiếp phức tạp phất cờ hiệu, ra hiệu bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại mênh mông vô ngần trên biển lớn, một chiếc đại hành quốc thương thuyền chính chậm rãi đi tới. Đột nhiên, một mặt tung bay long quốc cờ xí ánh vào chủ thuyền tầm mắt, hắn kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, trong miệng tự lẩm bẩm, quá tốt rồi, lại là long quốc quân thuyền. Lần này chúng ta có thể có cứu được. Thế nhưng là, vùng biển này làm sao lại xuất hiện long quốc thuyền đâu? Đang lúc chủ thuyền lòng tràn đầy thời khắc nghi hoặc, mặt khác thuyền viên cũng chú ý tới chi này thần bí đội tàu. Chỉ gặp cái kia chiến thuyền đằng sau, còn theo sát lấy 3 chiếc nguy nga tráng quan lâu thuyền, mà tại những lâu thuyền này hậu phương, thì là một chi khí thế bằng bạc, uy mô hùng vĩ long quốc hạm đội. Lão đại, ngài mau nhìn à, cái kia lại là long quốc hạm đội. Một tên mắt sắc hải tặc chỉ vào xa xa hạm đội thân ảnh, thất kinh hướng đầu lĩnh báo cáo. Hải tặc đầu lĩnh thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Ma ơi, nhiều như vậy thuyền, chẳng lẽ bọn chúng đều là từ trong biển giống cây nấm một dạng mọc ra phải không?" Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối long quốc hạm đội, hải tặc đầu lĩnh không khỏi lòng sinh thiết ý, nhưng tham lam cùng tâm lý may mắn hay là khu xử hắn làm ra quyết định, đừng quản nhiều như vậy. Lập tức tốc độ cao nhất tới gần phía trước cái kia 3 chiếc lâu thuyền, đem đại hành quốc các thương nhân bắt lại đem làm con tin, ta ngược lại muốn xem long quốc người có thể cầm chúng ta thế nào. Đều cho lão tử thêm chút sức, nhanh. Nhưng mà, ngay tại bọn này không biết sống chết, gan to bằng trời đám hải tặc lái cũ nát thuyền, điên cuồng ra tốc phóng tới bọn hắn khóa chặt mục tiêu lúc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng một màn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt mọi người, bọn hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện, trên mặt biển bình tĩnh vậy mà xuất hiện một cái như quỷ mị bóng người chính bằng tốc độ kinh người phi tốc tiến lên, cái kia dáng người tựa như lam ba. Tiên tử, đạp sóng mà đi nhưng lại lộ ra nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, phản phất dưới chân nước biển chỉ là một mảnh mềm mại vân đóa. Lao lao đại, có người. Có người tại trên nước bay à? Một tên mắt sắc tiểu hải đạo dẫn đầu phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên không ngừng run rẩy. Biến cố bất thình lình giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đem tất cả hải tặc đều chấn động đến ngây ra như phỗng, bọn hắn ha to mồm, cái cằm cơ hồ rớt xuống đất, khó có thể tin liệu mạng xoa ánh mắt của mình, sợ là chính mình bị hoa mắt. Tiểu tử ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Nơi nào có người sẽ ở trên nước bay? Đừng mẹ nó nói mỏ. Lão tử cũng phải tự mình nhìn một chút. Hải tặc đầu lĩnh nghe vậy, mới đầu cũng không tin tưởng thủ hạ lời nói, nhưng vẫn là thuận chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, vừa nhìn, hắn cũng là cả kinh không ngậm miệng được. Chỉ gặp trên mặt biển xác thực như có cái mặc áo đỏ thân ảnh tại theo gió vượt sóng, bóng người kia di động chi cấp tốc, đơn giản như là thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Cẩn thận quan sát sau, hải tặc đầu lĩnh càng là kinh ngạc phát hiện, bóng người kia cùng nói là tại mặt biển chạy, không bằng nói là dán chặt lấy mặt biển tầng trời thấp phi hành, cái kia tư thái tựa như một cái linh động hải âu, tự do tự tại bay lượn tại trên biển lớn. Lao thiên gia của ta nha, thật không nghĩ tới An bảo viên kia thủy linh châu đằng sau thế mà còn có thể dạng này chơi, thật sự là quá thần kỳ, quá thú vị rồi. Nguyên lai, tại mảnh này sóng cả mãnh liệt trên mặt biển như dày bình địa, nhanh như điện chớp lướt nước phi hành chính là Bá Ngôn. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Vốn cho là thủy linh châu chỉ có thể tăng cường tự thân đối với thủy nguyên tố năng lực trường khống, tuyệt đối không ngờ rằng nó lại còn có như vậy thần hiệu. Lúc này Bá Ngôn ở trên mặt nước trượt tốc độ so với di vãng ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn rất nhiều lần, mà lại kỳ diệu hơn chính là tại trong biển rộng mênh mông này, trong cơ thể hắn linh lực chẳng những không có mảy may tiêu hao cảm giác, ngược lại liên tục không ngừng từ trung quanh trong nước biển hấp thu bổ sung tiến đến, khiến cho hắn có thể một mực bảo trì loại này cao tốc tiến lên trạng thái. Chương 389, Hoàn Mỹ Thủy Chiến 1. Chương 389, Hoàn Mỹ Thủy Chiến 1. Tại Bá Ngôn cao ngất kia thân ảnh đằng sau đi sát đằng sau lấy, chính là Chu Vân Phàm cùng Tiểu Kiều hai vị này hăng hái người. Bọn hắn đồng dạng nhờ vào Bá Ngôn khẳng khái chia sẻ thủy linh châu chi lực, có thể tại rộng lớn vô ngần trên mặt biển tùy ý rong ruổi, tận tình hưởng thụ lấy lớp nước phi hành mang đến không có gì sánh kịp kích thích cùng khoái cảm. Giờ phút này, ba người bọn họ tựa như một chi chặt chẽ hợp tác, dũng cảm tiến tới nho nhỏ đội tiên phong. Chỉ gặp bọn họ tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển nhanh như điện chớp, nhanh như tên bắn mà vượt qua, mỗi một lần trượt đều giống như một đạo rực rỡ màu sắc lưu tinh xẹt qua chân trời, lưu lại từng đạo làm lòng người say thần mê ưu mỹ đường vòng cung. Mà phía sau bọn họ kích thích sôi trào mãnh liệt sóng biển, thì giống như một đám bị chọc giận mãnh thú, điên cuồng phiên dũng buôn đằng lấy, tựa hồ muốn truy đuổi thôn tính phệ rơi chi này dũng cảm không sợ đội tiên phong. Cùng lúc đó, tại cách bọn họ cách đó không xa trên không trung, Mộng Tiên chính nhẹ nhàng khống chế lấy đầu kia tựa như ảo mộng hồi mộng tiên lăng, tựa như tiên tử hạ phàm bình thường ưu nhã bay lượn lấy. Nàng đôi mắt đẹp kia quan sát phía dưới, khi ánh mắt chạm tới Bá Ngôn đám ba người ở trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vụt qua hiên ngang anh tư lúc, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, toát ra một vòng vui mừng mà tán thưởng dáng tươi cười. Mau đuổi theo bên trên đại hành quốc thuyền, tăng thêm tốc độ, nương theo lấy từng tiếng gấp rút mà to rõ tiếng gọi ầm ĩ vang lên, mười mấy chiếc thuyền hải tặc chỉ nhao nhao dương lên cánh buồm, tăng lớn mã lực hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng mà, cứ việc những hải tặc này bọn họ dốc hết toàn lực, nhưng Bá Ngôn ba người nương tựa theo thủy linh châu lực lượng cường đại cùng tinh xảo điều khiển kỹ xảo, tốc độ kia đã vượt xa những cái kia lên đường trước khổng lồ chiến thuyền, cũng hướng về ở vào phía trước nhất mấy chiếc kia thuyền hải tặc cấp tốc tới gần. Mắt thấy thuyền hải tặc chỉ cùng đại hành quốc thương thuyền ở giữa vẹn vẹn chỉ còn lại có chỉ cách một chút, một trận giao phong kịch liệt tựa hồ sắp hết sức căng thẳng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong lúc bất chợt, một cái hình thể cực đại không bằng cự côn đống nhiên từ sóng cả mãnh liệt mặt biển phía dưới ló đầu ra đến. Nó cái kia tựa như núi cao nguy nga tráng quan thân thể bắt ngang tại thuyền hải tặc cùng thương thuyền ở giữa, ngạnh sinh sinh đem cả hai ngăn cách ra. Hoa, trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Tại sao có thể có to lớn như vậy cá? Đám hải tặc hoảng sợ thét chói tai vang lên, con mắt chừng đến như là chuông đồng bình thường, khó có thể tin nhìn thấy trước mắt đồ vật. Chỉ gặp cái kia côn côn giờ phút này đã khôi phục thành côn cá hình thái, nhưng hình thể so với trước đó đã nhỏ đi rất nhiều, mặc dù như thế, nó như cũng lộ ra vô cùng to lớn, mặc dù không có khả năng giống trước đó như thế một ngụm nuốt vào cả chiếc lương thuyền, nhưng cũng đủ để khiến người sợ hãi. Dựa theo kế hoạch đã định làm việc, Bá Ngôn lớn tiếng la lên, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Vân Phạm cùng Tiểu Kiều, ánh mắt kiên định truyền đạt nói chúng ta muốn phân tán xuất kích, xáo trộn những hải tặc này trận cước, làm hậu phương hạm đội sáng tạo cơ hội đem bọn hắn bao vây lại. Nói đi, ba người không chút do dự vọt vào hải tặc trong hạm đội. Tiểu Kiều khét kêu một tiếng, xem chiêu, nàng đưa tay rút ra bên hông hàm quan kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Theo cánh tay nàng bung lên, một cỗ cường đại linh lực từ thể nội phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực nóng dài trùng sáng. Đạo trùng sáng này nhanh như tia chớp bắn về phía một chiếc tới gần thuyền hải tặc, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đôi thuyền phương hướng bánh lái trong chớp mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Mất đi khống chế thuyền hải tặc bắt đầu ở trên mặt biển đảo quanh, trên thuyền đám hải tặc lập tức loạn cả một đoàn. Mà đổi thành một bên Chu Vân Phạm, thì tại lướt nước đồng thời thi triển ra thần kỳ kết giới thuật. Một tầng trong suốt hộ thuẫn xuất hiện tại trước người hắn, tựa như một mặt tấm chắn khổng lồ. Hắn dùng sức vạch một cái nước, cả người như là một viên như đạn pháo hướng phía một chiếc khắc thuyền hải tặc mau chóng bay đi. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chiếc thuyền hải tặc kia đầu thuyền trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng từ phía. Không ít xui xẻo hải tặc thậm chí không kịp phản ứng, liền bị lực trùng kích này trực tiếp lật tung đến trong biển, liều mạng dây rủa lấy kêu cứu. Dạ, lão đại, không tốt rồi. Phía trước bụi cỏ thuyền giống như hoàn toàn mất khống chế a. Còn có trong ruộng thuyền của bọn hắn, đầu thuyền vậy mà trực tiếp không thấy bóng dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám tiểu lâu la vạn phần hoảng sợ nhìn qua phía trước tại trong hạm đội mạnh mẽ đâm tới, tùy ý lưu thoán ba người đưa tới hỗn loạn chẳng diện, từng cái dọa đến mặt như màu đất, chân tay luống cuống. Lúc này, vị kia hải tặc đầu lĩnh cũng chú ý tới trước mắt cái này làm cho người sợ hãi một màn. Hắn trừng lớn hai mắt, trên trán nổi gân xanh, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, đáng chết, phải làm sao mới ở đây? Nguyên bản còn muốn lấy có thể đuổi kịp đại hành quốc thuyền bất lên một bút, hiện tại xem ra, đừng nói truy kích, có thể giữ được hay không chính mình mạng nhỏ này cũng thành vấn đề. Mắt thấy phe mình hạm đội tại tấn công của đối phương bên dưới loạn cả một đoàn, không hề có lực hoàn thủ, vị này đầu lĩnh quyết định thật nhanh, giống to, đường mẹ hắn đuổi, tranh thủ thời gian rút lui nơi này. Lại như thế rông dài, chúng ta toàn bộ hạm đội đều được xong đời. Theo đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, nguyên bản khí thế hung hăng hạm đội hải tặc trong nháy mắt quay lại đầu thuyền, như là chó nhà có tang bình thường, hốt hoảng thất thố hướng phía Nhật xuất quốc phương hướng liều mạng chạy trốn. Mà đúng lúc này, ở vào nhìn xa trên đài phụ trách giám thị địch tình binh sĩ phát hiện hạm đội hải tặc di động, cũng cấp tốc đem tình huống này bẩm báo cho thiếu tướng quân Cố Khánh. Báo cáo, thiếu tướng quân, theo quan sát, hạm đội hải tặc tựa hồ có rút lui chi ý. Tên lính này một bên lau mồ hôi chán, một bên lo lắng nói. Nghe được tin tức này, Cố Khánh trong lòng đống nhiên vui mừng, liền vội vàng hỏi, thật sao? Cái kia điện hạ bọn hắn hiện tại thế nào? Binh sĩ vội vàng hồi đáp, về thiếu tướng quân, điện hạ bốn người đang không ngừng quấy nhiễu hải tặc con đường tiến tới, để bọn hắn không cách nào thuận lợi đào thoát. Biết được điện hạ bọn người bình yên vô sự lại thành công kéo lại hạm đội hải tặc, Cố Khánh trong lòng càng kích động lên. Hắn thầm nghĩ, lần xuất chinh này thật sự là thu hoạch tương đối khá a. Đầu tiên là thành công thu phục Đông Hải cự côn, bây giờ lại có hy vọng đem Nhật xuất quốc cả chi hạm đội hải tặc nhất cử cầm xuống. Nếu là có thể đạt thành như thế hành động vĩ đại, cái kia Long Quốc Hải quân chắc chắn uy chấn tứ hải, từ đây tại mảnh này rộng lớn vô ngần trên hải vực mở mày mở mặt, rốt cuộc không người dám can đảm tùy tiện trêu chọc. Nghĩ đến đây, Cố Khánh vung tay lên, cao giọng hô, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, theo thần sát điện hạ. Cần phải đem chi này hạm đội hải tặc triệt để vây quanh, một cái cũng không cho buông tha. Dựa theo điện hạ ý tứ, đem bọn hắn tận khả năng tù binh." Lúc này trên mặt biển hỗn loạn tương mừng, nguyên bản khí thế hùng hổ, chỉnh thể hạm đội hải tặc bây giờ đã lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Tiểu Kiêu giống như linh động quỷ mị bình thường qua lại tất cả chiếc thuyền chỉ ở giữa, trong tay nàng lưỡi dao tinh chuẩn đánh chúng vào một chiếc lại một chiếc thuyền chuyển hướng bánh lái, khiến cho những thuyền hải tặc này mất đi khống chế, đụng vào nhau hoặc chạy hướng lúc đầu đường thuyền. Chương 389, Hoàn Mỹ Thủy Chiến 2. Chương 389, Hoàn Mỹ Thủy Chiến 2. Mà đổi thành một bên, Bá Ngôn thì hưng phấn dị thường, hắn trực tiếp thả người nhảy lên cái kia tên là Côn Côn cự thú phần lưng, la lớn: "Côn Côn, cho ta vây quanh đám hải tặc này chuyển đứng lên!" Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, Côn Côn ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa thú minh. Cái này âm thanh gầm rú mặc dù không bằng trước đó như vậy có cường đại lực sát thương, nhưng đối với những cái kia vốn là thất kinh hải tặc tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đầy đủ đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, Chu Vân Phàm thể hiện ra thân thủ kinh người, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như là chim bay giống như nhẹ nhàng nhảy lên đại hành quốc thương thuyền, cũng vững vàng đứng ở thương thuyền cột buồm đỉnh. Cột buồm theo gió biển có chút lay động, nhưng Chu Vân Phàm lại như dày bình địa, không bị ảnh hưởng chút nào. Thương thuyền chủ thuyền mắt thấy đây hết thảy, trong lòng tràn đầy kính nể cùng lòng cảm kích. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, cao giọng nói ra: "Ấy ra ra, thiếu hiệp thật sự là thật bản lĩnh a. Hôm nay may mắn nhìn thấy cao siêu như vậy võ nghệ, ta Kha Tây Phú xem như mở rộng tầm mắt rồi. Không biết thiếu hiệp có thể hay không khuất tôn xuống đến bong thuyền đến, cùng tại hạ một lần đâu." Chu Vân Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như lá rụng giống như phiêu nhiên mà tới chủ thuyền trước mặt. Kha Tây Phú tập trung nhìn vào, lập tức chú ý tới Chu Vân Phàm mặc trên người lấy đại minh quốc phục sức, nhất là bên hông hắn khối kia hoàng tộc ngọc bội, phía trên rõ ràng khắc lấy Vân Phàm hai cái chữ to. Kha Tây Phú trong nháy mắt hiểu được trước mắt vị thiếu niên này thân phận chân thật, liền vội vàng không người hành lễ nói: "Nguyên lai là đại danh lừng lẫy đại minh hoàng thất tử đệ, Chu Vân Phàm điện hạ. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng Chu hoàng tử điện hạ thứ tội." "Ân." Chỉ gặp Chu Vân Phàm khí định thần nhàn từ trong ngực móc ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng hất lên, cây quạt kia tựa như khổng tước xòe đuôi giống như trong nháy mắt triển khai, trên mặt quạt rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn: "Gặp chuyện bất bình." Đứng ở một bên, Kha Tây Phú mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, không khỏi thốt ra: "A nha, hoàng tử điện hạ quả nhiên hiên ngang lắm liệt ta." Nghĩ đến cây quạt này mà sau chỗ sách nhất định là rút đao tương trợ bốn chữ đi, nói đi, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm Chu Vân Phàm trong tay cây quạt. Chu Vân Phàm mỉm cười, không nhanh không chậm đem cây quạt chậm rãi xoay chuyển tới, Kha Tây Phu tập trung nhìn vào, chỉ gặp mặt quạt kia phía trên lại thình lình viết bốn chữ lớn: "Có thủ lao thu phí." Trong lúc nhất thời, Kha Tây Phu nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, nhưng hắn rất nhanh liền cưỡng ép chống lên khóe miệng, cười khan nói: "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, Chu hoàng tử thân phận cao quý cỡ nào, nay nhận xuất tướng tay cứu tại chúng ta, một chút tạ lễ tất nhiên là nên lời còn chưa dứt, hắn liền hướng về phía sau lưng thủ hạ âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ gặp một tên tùy tùng đội vàng tiến lên, hai tay chỉnh lên một cái tiểu xảo hộp đẹp đẽ. Cái hộp kia bên ngoài còn dán một tấm giấy niêm phong, nhìn qua có chút thần bí. Chu Vân Phàm tò mò tiếp nhận hộp, tử tế suy nghĩ. Nhưng mà, để hắn cảm thấy hoang mang chính là, tấm kia giấy niêm phong bên trên vậy mà viết lấy một loại hắn hoàn toàn xem không hiểu ngoại văn. Thế là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kha Tây Phú, nghi ngờ hỏi: "Đây là vật gì?" Kha Tây Phú đội vàng giải thích nói: "Đây là Thiên Trúc Quốc hiếm thấy chân bảo, chính là ta nhất là quý trọng đồ vật. Hôm nay nhờ có hoàng tử điện hạ trượng nghĩa việt thủ cứu ta ở trong cơn nguy khốn, phần ân tình này không thể báo đáp, chỉ có đem bảo vật này đem tặng, trò chuyện tỏ lòng biết ơn." Nói, hắn một mặt chân thành nhìn qua Chu Vân Phàm, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Chu Vân Phàm nhìn chăm chú trong tay hộp cùng phía trên xa lạ kia văn tự giấy niêm phong, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi ở trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. "Cái kia tốt, đã như vậy, bản hoàng tử liền cung kính không bằng tuân mệnh nhận, ngươi tạm thời trước để ở nơi này liền có thể." "Đến." Ngươi lại nhìn về phía bên kia, nhìn thấy chiếc kia uy phong lẫm liệt, khí thế bảng bạc kỳ hạm rồi sao? "Đợi thời cơ chín muồi thời điểm, ngươi lại đem vật này chuyển giao cho bọn hắn chính là." Chu Vân Phàm mặt mỉm cười, bình tĩnh giao phó xong sau, thân hình đột nhiên lóe lên, như là một cái mạnh mẽ như báo săn, thả người nhảy lên một cái, trong chớp mắt liền lần nữa dấn thân vào tại nhiễu loạn hạm đội hải tặc chiến đấu kịch liệt bên trong. Lúc này, đứng ở một bên một tên thủ hạm nhìn qua trước mắt đẹp đẽ lại tản ra khí tức thần bí hộ, mặt lộ vẻ lo âu, cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng hướng trưởng quỹ nói ra: "Trưởng quỹ, theo nhỏ góc nhìn, hộp này nhìn qua rất là nguy hiểm. Cứ như vậy tùy tiện giao cho đại minh quốc hoàng tử thật thỏa đáng sao?" Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Kha Tây Phú hơi nhướng mày, hai mắt trở lên, tức giận quát lớn: "Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ." "Sợ cái gì? Như thế bảo vật lúc trước một mực thích đáng bảo tồn tại Thiên Trúc Quốc quốc tự ở trong, ta cũng là thừa mông chủ trì đại nhân trong thác, cần đưa nó giao phó cho vị kia cùng Phật người hữu duyên. Mà mọi người đều biết, đại minh quốc từ trước đến nay tôn sùng Phật giáo, đem bảo bối này giao cho hoàng tử của bọn họ, chẳng phải là chính hợp thời nghi, thuận lý thành chương sự tình." Nghe được trưởng quỹ lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói, tên thủ hạ kia liền đội vàng gật đầu đáp lời nói: "Đúng đúng đúng, trưởng quỹ nói cực phải, nhỏ ngu dốt, mong rằng trưởng quỹ chớ nên trách tội." Thế là cũng không dám lại nhiều lời nữa câu. Cùng lúc đó, trên chiến trường, trải qua bốn người không chê vào đâu được ăn ý phối hợp, nguyên bản ngang ngược cản rỡ hạm đội hải tặc giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào Long Quốc hạm đội bảy gia thiên la địa võng bên trong, chắp cánh khó thoát. Truyền lệnh xuống, trên lâu thuyền Long Hổ cự nỗ lập tức bắn tên, chỉ phát một vòng. Đây là thị uy tính công kích, cần phải bức bách bọn hắn ngoan ngoãn đầu hàng. Theo cố Khánh ra lệnh một tiếng, chỉ gặp cái kia phất cờ hiệu binh nhanh chóng hoán đổi trong tay cơ sĩ, cũng bắt đầu dùng sức cơ múa. Trong chốc lát, 14 chiếc trên lâu thuyền mấy trăm đỡ Long Hổ cự nỗ đồng thời phát động, giống như một trận như mưa rông gió bão bắn về phía trước. Những tên nọ kia từng cái đều có người thành niên lớn bằng cánh tay, uy lực kinh người, mang theo tiếng gió bén nhọn gào thét mà đi. Qua trong giây lát, hạm đội hải tặc bên ngoài thuyền liền bị đợt này công kích mãnh liệt. To lớn tên nỏ tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, hung hăng đụng vào trên chiến hạm địch. Nương theo lấy từng tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, nguyên bản kiên cố thân tàu trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng đống không dùng được phiến gỗ phiêu phù ở trên mặt biển. Cùng lúc đó, những cái kia leo lên bong thuyền ý đồ tiến công đám hải tặc càng là vô cùng thê thảm, có trực tiếp bị tên nỏ bắn trúng, thân thể tại chỗ nổ tung thành vô số mảnh vỡ, có thì bị lực trùng kích cường đại đánh bay, rơi vào trong biển trở thành đáng thương chó rơi xuống nước. Mắt thấy tình cảnh này, Cố Khánh khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Hắn lần nữa cao giọng hô, truyền lệnh. Để Phi Yến Hào hướng về đám hải tặc gọi hàng chiêu hàng, nếu như bọn hắn nguyện ý bỏ vũ khí xuống đầu hàng, còn có thể tha thứ nhất mệnh, nếu không liền đem bọn hắn toàn bộ đưa đi cho cá ăn. Nói đi, hai tay của hắn ôm ngực, lặng lặng chờ đợi lấy kết quả. Chương 390, ngoài ý liệu, 1, chương 390, ngoài ý liệu, 1, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, khổng lồ mà uy vũ Phi Yến Hào lâu thuyền tựa như một đầu cự thú, chậm rãi từ trong vòng vây trùng điệp lái ra. Nó cái kia to lớn thân tàu bổ ra gợn sóng, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về xa xa hạm đội hải tặc từng bước tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Phi Yến Hào bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch đám binh sĩ cùng trong tay bọn họ lóe ra hàn quang vũ khí. Khi song phương cách xa nhau vẹn vẹn vài trăm mét lúc, Phi Yến Hào bên trên nghiêm chỉnh huấn luyện phất cờ hiệu binh cấp tốc hành động, bọn hắn cơ sắc thái tiên diễm cơ sĩ, hướng đối diện đám hải tặc truyền lại ra minh xác lại nghiêm khắc tin tức. Nhanh chóng đầu hàng. Nếu như chấp mê bất ngộ tiếp tục chống cự, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng chỉ cần các ngươi bây giờ chọn lựa đầu hàng, chúng ta có thể cam đoan các ngươi không chết. Phất cờ hiệu binh động tác gọn gàng, mỗi một cái tín hiệu đều chuẩn xác không sai lầm truyền đạt ra đi. Cùng lúc đó, tại trên thuyền hải tặc, khủng hoảng cùng tâm tình bất an như ôn dịch giống như lan tràn ra. Một tên thất kinh thuyền viên vội vã chạy đến đầu thuyền, đối với vị kia mặt mũi tràn đầy âm trầm đầu lĩnh hô, lao đại, Long Quốc hạm đội để cho chúng ta đầu hàng, vậy phải làm sao bây giờ a? Thuyền viên đoàn chính mắt thấy Long Hổ cự nỗ cái kia uy lực kinh người, cái kia lực trùng kích cường đại cùng lực phá hoại đủ để cho người sợ hãi. Bọn hắn biết rõ chính mình những này dựa vào nhanh chóng tiếp cận đến phát động công kích thuyền hải tặc, cùng có được hiện đại như thế vũ khí trang bị Long Quốc hạm đội so sánh, quả thực là lấy trứng chọi đá. Nhìn lại mình một chút trong tay bất quá là chút phổ thông võ sĩ đao các loại đơn sơ trang bị, giờ phút này nếu là cưỡng ép đối kháng, không khác chịu chết uổng. Đứng tại thuyền hải tặc đầu lĩnh nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chi tiết khí thế hùng hổ, trang bị tinh lương Long Quốc hạm đội, trong lòng âm thầm không ngừng tê khổ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dù cho chính mình dốc hết toàn lực xuất linh thủ hạ mạo hiểm phá vây, có thể thành công có thể chạy thoát tính cũng cơ hồ là không. Huống chi vừa mới đã trải qua cái kia một vòng kinh tâm động phách tên nọ tập kích, phe mình không chỉ có gặp tổn thất trọng đại, mà lại sĩ khí càng là rất xuống ngàn trượng. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, vị này luôn luôn hung hãn hải tặc đầu lĩnh trong lúc nhất thời cũng lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Tại khổng lồ như thế lại cách xa thực lực sai biệt phía dưới, bất luận cái gì ngoan cường chống cự đều chẳng qua là lấy trứng chọi đá, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy toàn quân bị diệt, thất bại thảm hại kết cục bi thảm thôi. Vừa nghĩ đến đây, vị kia cho tới nay uy phong lẫm lẫm hải tặc đầu lĩnh cũng không nhịn được tinh thần chán nản, trầm trọng thở dài một hơi. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chậm rãi huy động lên cánh tay, ra hiệu chính mình những cái kia đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí sa sút các thủ hạ lập tức đình chỉ trận này không có phần thắng chút nào chống cự hành động. Nhìn qua trước mắt chi kia trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện hạm đội phe địch, vị này đã từng hùng tâm bừng bừng muốn phục hưng xạ nạ đã ra ngày xưa uy hoàng bình quang hải tặc thủ lĩnh, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhịn không được bi phẫn đan sen ngửa mặt lên trời thở dài nói, chẳng lẽ ta cái kia trấn hưng xạ nạ đã ra mộng tưởng vĩ đại, chưa chân chính lên đường liền đã chết yểu ở mảnh này trên biển rộng mênh mông a. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn một tên cơ linh thủ hạ cấp tốc kịp phản ứng, không nói hai lời liền từ trong ngực móc ra một mặt trắng loáng như tuyết cơ sĩ, cùng tay chân lanh lẹ mà đem lên tới cột buồm đỉnh. Trong chốc lát, nguyên bản khí thế hung hăng hạm đội hải tặc sở thuộc tất cả chiếc thuyền chỉ, cơ hồ trong cùng một lúc nhao nhao đổi lại biểu tượng đầu hàng màu trắng lá cờ, trên mặt biển trong lúc nhất thời bạch phàm tung bay, quý vi trắng quan. Cùng lúc đó, phụ trách quan sát địch tình lính liên lạc một đường chạy chậm đi vào Cố Khánh vị trí, thần sắc kích động địa đại âm thanh báo cáo tướng quân. Trải qua bên ta xác nhận, hạm đội hải tặc đã toàn bộ dâng lên cờ trắng, biểu thị nguyện ý đầu hàng. Nghe được tin tức này, Cố Khánh trên mặt rốt cục hiện ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Dù sao, lần này giao chiến có thể dễ dàng như thế bắt được chí ít 30 chiếc cỡ nhỏ tàu nhanh, thật sự là ngoài ý muốn bên ngoài thu hoạch. Mà lại, cân nhắc đến Long Hổ cự nỗ sử dụng tên nọ chi phí khá cao, nếu như đơn thuần lấy tiền tài để cân nhắc lần chiến đấu này được mất, cũng là xem như một bút tương đương có lợi mua bán, cũng không hao tổn quá nhiều. Nhưng mà, cứ việc nhìn cục thế cũng trải qua hoàn toàn nắm giữ trong tay, nhưng thân kinh bách chiến Cố Khánh không chút nào không dám phớt lờ. Chỉ gặp hắn sắc mặt ngưng trọng có chút meo cặp mắt lại, tỉnh táo suy nghĩ một lát sau, quả quyết ra lệnh nói toàn thể tướng sĩ cần phải bảo trì độ cao tình trạng đề phòng. Quyết không thể dễ tin đám này giảo hoạt hải tặc chính là chân tâm thật ý đầu hàng. Phải biết, bọn hắn từ trước đến nay đều là chút nói không giữ lời chi đồ, tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Nói đi, Cố Khánh lại quay đầu nhìn về phòng điều khiển phương hướng cao giọng hô, hết tốc độ tiến về phía trước, để cho chúng ta chiến hạm tận lực dựa vào đi. Làm tốt tùy thời tiếp thu hạm đội hải tặc tù binh công tác chuẩn bị. Chỉ gặp cái kia hải tặc đầu lĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm dần dần đến gần hòa phòng, trong lúc bất chợt, tay phải hắn tựa như tia chớp rút ra bên hông hàn quang loẹt loẹt đòn đao, không chút do dự hướng phía cổ của mình xóa đi, hiển nhiên là cất tự sát chi tâm. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xông lên phía trước, chuẩn xác không sai lầm đoạt lấy hải tặc đầu lĩnh trong tay bản đao. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là tiểu kiều lẻ loi một mình leo lên cờ hải tặc này hạm. Nguyên lai, tiểu kiều xảo diệu vận dụng biển kia thần bí u nguyệt linh châu, khiến cho tự thân có thể ẩn nấp thân hình cũng thành công ẩn nút đến trên thuyền. Ngươi cái tên này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không hiểu được tôn trọng một tên võ sĩ sau cùng tôn nghiêm sao? Hải tặc đầu lĩnh trợn mắt tròn xoe, đối với tiểu kiều lớn tiếng gầm thét lên. Chỉ tiếc, tiểu kiều căn bản nghe không hiểu hắn nói tới tiếng Nhật, chỉ có thể một mặt mờ mịt nhìn qua trước mắt những này liều díu, cảm xúc kích động đám hải tặc. Đối mặt tình cảnh này, tiểu kiều lo lắng bất phần, nàng ý đồ hướng những hải tặc này giải thích cử động của mình cũng không phải là cố ý mạo phạm thủ lĩnh của bọn hắn, mà là muốn ngăn cản loại này vô bị bản thân hủy diệt hành vi. Thế là, nàng lắp bắp dùng không quá thuần thục ngôn ngữ nói ra, vì cái gì? Tại sao muốn lựa chọn tự sát đâu? Ta chỉ là hy vọng các ngươi đừng lại dễ dàng như vậy bỏ qua chính mình tính mạng quý giá a. Thế nhưng là, bởi vì ngôn ngữ không thông và văn hóa khác biệt, tiểu kiều lần này hảo ý cũng không có đạt được đám hải tặc lý giải. Tương phản, bọn hắn cho là tiểu kiều hành vi nghiêm trọng xâm phạm hải tặc đầu lĩnh tôn nghiêm, khiến cho toàn bộ cục diện càng khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời, chúng hải tặc nhao nhao rút ra sắc bén võ sĩ đao, cùng tiểu kiều giằng co lấy, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, phảng phất một trận chiến đấu kịch liệt sắp hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, Bá Ngôn như là một đầu mạnh mẽ con cá bình thường, từ bình tĩnh trên mặt nước phi tốc hoạt đi mà đến, cũng nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền, cùng lúc đó, Khôn Khôn cũng từ chiếc này cờ hải tặc hạm dưới đáy phá sóng mà ra, thân thể khổng lồ trực tiếp đem trọn chiếc kỳ hạm nâng lên, khiến cho thoát ly mặt biển, cuối cùng ổn ổn đương đương mắc cạn tại Khôn Khôn rộng lớn trên lưng. Chương 390, ngoài ý liệu 2, chương 390, ngoài ý liệu 2, các ngươi căn bản không cần lựa chọn lấy cái chết đến kết thúc sinh mệnh. Phải biết, tính mệnh sao mà chân quý, miễn là còn sống, đó chính là thân là một tên võ sĩ vốn có tôn nghiêm chỗ. Bá Ngôn không chút do dự đứng ra, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại tiểu kiều trước người, hắn dùng tiếng Nhật hẳn cả giọng địa đại âm thanh la lên, nó thanh âm vang vọng bất tiêu, phảng phất có thể xuyên thấu ở đây tâm linh của mỗi người. Những cái kia đến từ Nhật xuất quốc đám hải tặc nghe được lời nói này sau, lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nguyên bản kịch liệt bầu không khí trong nháy mắt bị bất thình lình một màn trô đánh vỡ, khẩn trương thế cục đạt được ngắn ngủi làm dịu, một trận khả năng bộc phát quy mô lớn xung đột cứ như vậy được thành công ngăn chặn lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao có thể như vậy thuần thục nói ra chúng ta Nhật xuất quốc ngôn ngữ? Chẳng lẽ nói, ngươi theo chúng ta Nhật xuất quốc có liên quan nào đó phải không? Hải tặc đầu lĩnh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mắt cái này thân mang hán phục nam tử, Bá Ngôn. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái rõ ràng mặc Trung Hoa phục sức người, lại có thể như vậy lưu loát nói ra bọn hắn quốc gia ngôn ngữ, cái này tại tất cả Nhật xuất quốc trong mắt người, đều có thể xưng một kiện làm cho người kinh ngạc không thôi sự tình. Đối mặt hải tặc đầu lĩnh chất vấn, Bá Ngôn thần sắc thản nhiên, không hề sợ hãi. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, chúng ta Trung Hoa đại địa, sớm tại xa xôi đường triều thời kỳ, liền đã cùng quý quốc bắt đầu dài đến mấy năm hữu hảo vãng lai cùng văn hóa giao lưu. Bởi vì cái gọi là nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng, làm lão sư, học được học sinh ngôn ngữ, chẳng phải là không thể bình thường hơn được sự tình a. Đứng ở một bên tiểu kiều mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu Bá Ngôn nói chính là cái gì, nhưng nàng cặp kia thông tuệ đôi mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên Bá Ngôn, đem hắn nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Từ Bá Ngôn cái kia tự tin mà kiên định thần sắc cùng đối phương đám hải tặc hơi có vẻ kinh ngạc phản ứng đến xem, tiểu kiều trong lòng hết sức rõ ràng, Bá Ngôn sắc thực tinh thông tiếng Nhật, nếu không những này cùng hung cực các hải tặc tuyệt sẽ không bởi vì hắn mấy câu liền tùy tiện dừng lại trong tay động tác. Ai nha nha, không nghĩ tới ngươi cái tên này thật là có bản lĩnh đâu. Ngay cả tiếng Nhật đều sẽ nói. Tiểu kiều không khỏi hạ giọng, nhẹ giọng hướng bên cạnh Bá Ngôn lẩm bẩm đứng lên. Cứ việc nàng đối với Bá Ngôn sẽ tiếng Nhật chuyện này cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc cũng vì dưới mắt nguy cơ có thể tạm thời giải trừ mà âm thầm thở dài một hơi. Hừ, trong các ngươi nguyên địa khu, làm sao lại chân chính quan tâm chúng ta viên đạn này chi địa giống như nho nhỏ quốc gia? Quốc gia chúng ta đột gặp cái kia tà ác tu sĩ gây sóng gió, tùy ý làm bậy thời điểm, chúng ta mang lòng tràn đầy kỳ vọng cùng tín nhiệm, hướng các ngươi cường đại Trung Nguyên Long huyết minh phát ra tín hiệu cầu cứu. Các ngươi ngược lại là đúng hẹn mà tới, nhưng vậy mà không có chút nào lòng thương hại xoay người rời đi. Cứ như vậy vô tình bỏ xuống chúng ta những này trung thành tuyệt đối tướng sĩ tại trong nước sôi lửa bỏng, để cho chúng ta một mình đối mặt sinh tử tồn vong tuyệt cảnh. Đầu lĩnh kia nổi giận đùng đùng, khàn cả giọng mà giống lên giai đoạn này bao hàm bi phẫn cùng oán hận lời nói, hắn hốc mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả thống khổ cùng phẫn nộ đều phát tiết đi ra bình thường. Nghe được lời nói này, Bá Ngôn không khỏi chấn động trong lòng, trong đầu trong nháy mắt hiện ra tiểu kiều cái kia điềm đạm đáng yêu khuôn mặt cùng nàng đối với tỷ tỷ an nguy lo lắng chi tình. Hắn đột nhiên ý thức được, tiểu kiều tỷ tỷ vô cùng có khả năng chính là trước đây bị phái đi Nhật xuất quốc chấp hành nhiệm vụ Long huyết minh một thành viên, mà lần này không thể tới lúc làm biệt thủ, có lẽ chính là bởi vì mình duyên cớ mới đưa đến bỏ lỡ tốt nhất can thiệp thời cơ. Nghĩ tới đây, Bá Ngôn nội tâm tràn đầy áy náy cùng tự trách, hắn trầm mặc mấy giây đằng sau, chậm rãi từ tiểu kiều cặp kia run nhẹ nhẹ trong tay tiếp nhận chuôi kia lóe ra hàn quang đoàn đao, sau đó nện bước kiên định bộ pháp trực tiếp hướng cái kia hải tặc đầu lĩnh đi đến. Theo Bá Ngôn từng bước một tới gần, nguyên bản khẩn trương không thôi thuyền hải tặc viên môn càng là như lâm đại địch. Bọn hắn nhao nhao vô ý thức nắm tay nắm thật chặt tại bên hông chỗ phối võ sĩ đao trên chuôi đao, hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bá Ngôn trong tay cái kia chỉ hướng nhà mình đầu lĩnh sắc bén đoàn đao, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm đứng lên. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là một trận huyết tinh chém giết sắp diễn ra thời khắc, chỉ gặp Bá Ngôn ngoài dự liệu nhẹ nhàng ước lượng trong tay đoàn đao, ngay sau đó cổ tay chuyển một cái, càng đem đoạn đao bộ phận lưỡi chuyển hướng chính mình, cũng lấy một loại thành khẩn mà nghiêm túc giọng điệu đối với cái kia hải tặc đầu lĩnh nói ra, chúng ta lần này đến đây, chính là vì giải quyết quý quốc châu gặp phải trận kiếp này khó. Nếu như các hạ coi là thật thân là một tên có cao thượng phẩm đức cùng không sợ dũng khí võ sĩ, như vậy giờ phút này liền nên đứng ra, cho các ngươi tôn quý quân chủ báo thù rửa hận, bình định lập lại trật tự, giúp đỡ chính nghĩa, còn thiên hạ này một cái càn khôn tươi sáng. Hừ, bản nhân chính là chân điền nghĩa cương, chính là nhật xuất chi quốc đại danh chân điền xương thịnh dưới trướng kỳ bản vệ, có lẽ cũng là xạ nạ đạ ra sau cùng trung thần lương tương, cái kia hải tặc đầu lĩnh trên mặt vẫn như cũ treo khinh miệt cùng kinh thường, nhưng hắn thân thể lại thành thật nhận lấy bá ngôn đưa tới đòn đao, một cử động kia trên thực tế đã cho thấy hắn đối với bá ngôn mà nói từ tán đồng, cũng bắt đầu chủ động giới thiệu thân thế của mình bối cảnh. Tại hạ Long bá ngôn, chính là Long quốc tam hoàng tử. Bá ngôn mặt mỉm cười đưa tay phải ra, hướng về chân điền nghĩa vũ với tới, hiển nhiên là muốn lấy nắm tay chi lễ biểu thị hữu hảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhớ ký tại cái kia tiên duyên đại hội phía trên, tựa hồ từng có hai tên đến từ Nhật xuất quốc tuyển thủ dự thi, mà lại đều thành công xâm nhập trước 30 nhị cường hàng ngũ. Xà nạ đã nổ bù tác. Chẳng lẽ người này cũng là xuất từ các ngươi xà nạ đã ra phải không? Bá ngôn tốt ra hỏi. Vừa dứt lời, chỉ gặp chân điền nghĩa cương sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên kéo lại bá ngôn tay, vội vàng truy vấn, hẳn là, ngài vậy mà cũng nhận biết thiếu chủ nhà ta. Bá ngôn thấy thế, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ân. Tuy nói chỉ là tại tiên duyên đại hội nộp lên phong qua một trận, nhưng nếu cùng chỗ trước 30 nhị cường, tạm thời cũng coi như làm là một loại gặp nhau đi, thế là hắn nhẹ gật đầu, ưng tiếng nói, thôi, xác thực có thể nói là quen biết một trận. Lúc đó tại tiên duyên đại hội trên sàn thi đấu, hai ta từng có gặp mặt một lần. Thì ra là thế. Nếu dạng này, vậy được rồi, ta nguyện ý tin tưởng ngài. Bất quá, lần này cùng hải tặc tương quan công việc trách nhiệm đúng là tại một mình ta, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Đúng tha mặt khắc vô tội thuyền viên đoàn kẻ nói chuyện nhìn chằm chằm chân điền nghĩa cương con mắt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với bộ hạ thật sâu quan tâm cùng lo lắng. Loại tình cảm này khiến cho đứng ở một bên bá ngôn trong lòng hơi động, hắn bắt đầu ý thức được trước mắt đám người này cũng không hoàn toàn giống trên ý nghĩa truyền thống cùng hung cực các hải tặc như vậy, có lẽ trong đó thật tồn tại lấy một chút ẩn tình không muốn người biết. Dù sao, ngay sau đó chuyện quan trọng nhất chính là tra ra Nhật xuất quốc náo động phía sau nguyên nhân chân chính. Chương 391, thật ruộng đại danh, 1, chương 391, thật ruộng đại danh, 1, yên tâm đi, đã các ngươi đã lựa chọn từ bỏ chống lại, vậy cái này sự kiện coi như qua. Chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết thôi. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta lệ thuộc vào Long huyết minh, lần này đến đây chính là vì hiệp trợ bình định quý quốc nội loạn. Tại trong lúc này, khả năng còn cần dựa vào ngài hỗ trợ nhiều hơn đâu, nếu như có thể, chúng ta ngay tại ngài trên tàu chiến chỉ huy nói chuyện với nhau. Bá ngôn ngôn từ khẩn thiết nói, cũng xào rượu cho đối phương một cái hạ bậc thang, đem nó bị bắt cục diện chuyển hóa trở thành một loại lẫn nhau hợp tác, hô bằng hỗ trợ quan hệ. Hơn nữa còn đưa cho tương đương tín nhiệm. Một mực lặng lặng đứng lặng ở một bên tiểu tiểu, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, nhưng nàng cặp kia linh động đôi mắt lại một khắc cũng không có ngừng qua, mật thiết nhìn chăm chú lên thế cục mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Khi nàng mắt thấy phát sinh trước mắt một màn này đằng sau, một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười lặng yên bỏ lên trên nàng cái kia kiểu tiếu khỏe môi, cùng lúc đó, một cái rõ ràng suy nghĩ cũng tại đáy lòng của nàng tự nhiên sinh ra, nhìn, bá ngôn chuyện bên này tiến triển được có chút thuận lợi đâu. Lúc này, to lớn hòa phong cự hạm chính chậm rãi hướng phía cờ hải tặc hạm dựa sát vào đi qua, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cự hạm cửa khoang bắt đầu chậm chậm mở ra. Chỉ gặp trong khoang thuyền những cái kia đến từ Thiên Mã chú linh cung các đệ tử động tác nhàn thục địa đem từng cái sắc bén móc chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền muốn vững vàng chế trụ đối diện kỳ hạm. Nhưng mà, đúng lúc này, Bá Ngôn lại đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, "Chậm đã." Đối mặt Bá Ngôn đột nhiên xuất hiện ngăn cản, vị kia phụ trách thao tác móc đệ tử ngoại môn không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn thực sự không nghĩ ra Bá Ngôn cử động lần này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Bất quá, cùng vị đệ tử ngoại môn này khác biệt chính là, Tiểu Kiều gần như trong nháy mắt liền thấy rõ Bá Ngôn nội tâm ý tưởng chân thật. Nguyên lai, bây giờ thân ở Long Huyết Minh 10 người này trên thực tế đã phân chia thành hai cái bè cánh. Chắc là Bá Ngôn từ đối với Long Huyết Minh khả năng gặp phải bất lợi cục diện lo lắng, sợ sẽ có một chút bất lợi cho bản môn phái tình báo trọng yếu bị Lâm Côn bọn người biết được, từ đó cho cả môn phái mang đến khó mà dự liệu nguy cơ. Nghĩ đến đây, Tiểu Kiều xoay đầu lại, đối với tên đệ tử ngoại môn kia nhẹ giọng phân phó nói, "Ngươi, nhanh đi đem Cố Khánh kêu đến đi, bởi vì tên đệ tử này ở bên trong môn phái địa vị khá thấp." Đối với Tiểu Kiều mệnh lệnh tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, đội vàng gật đầu cùng kính xác nhận, sau đó quay người đội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, Nôn Tâm Ngọc Vân cùng nhau đứng ở cờ hải tặc hạm rộng lớn phía trên bông thuyền, tất cả mọi người yên lặng chờ đợi Cố Khánh đến. Gió biển nhẹ phẩy đám người quần áo cùng sợi tóc, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà mong đợi bầu không khí. Chu Vân Phàm cau mày, ánh mắt rơi vào trước mắt một hàng kia chỉnh tề ngồi quỳ chân lấy Nhật xuất quốc võ sĩ trên thân, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một loại không nói ra được khó chịu cảm giác. Hắn nhịn không được hạ giọng, quay đầu hướng bên cạnh Bá Ngôn hỏi, "Uy, ngươi ngược lại là sẽ tiếng Nhật, có thể ba chúng ta ai cũng không hiểu a. Cái này có thể làm sao xử lý?" Chẳng lẽ lại ta liền ánh sáng đứng nơi này buổi tiếp ngươi mạo xương chẳng diện. Nghe nói như thế, Bá Ngôn tức giận lườm hắn một cái, lẩm bẩm trong miệng, "A nha, thật sự là rông dài." Nói, chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết xuất mấy cái phức tạp thủ ấn, sau đó phân biệt hướng phía Chu Vân Phàm, Tiểu Kiều còn có Ngộng Tuyển ba người cái chán nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào trong đầu của bọn họ. "Đi, lần này các ngươi cũng đều sẽ tiếp nhận. Có cái gì muốn biết, cứ mở miệng hỏi là được." Bá Ngôn phủi tay, một mặt thoải mái mà nói ra. Chu Vân Phàm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin sờ lên đầu của mình. nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên, "Họ Dô, ngươi cái tên này, đến cùng còn giấu bao nhiêu đồ tốt giấu giếm chúng ta à?" Bá Ngôn cười hắc hắc, xem thường nhún vai hồi đáp, "Đây coi là cái gì? Bản lĩnh của ta nhiều nữa đâu. Ta có thể đem tự thân điểm tu vi cho người khác, liền ngay cả Linh Châu năng lực đều có thể tạm thời cùng mọi người cùng hưởng. Để cho các ngươi học được cái tiếng Nhật mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên?" Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Cố Khánh mang theo Mạc Hàn Tinh cùng Bá Ngôn bảy vị hộ vệ cùng nhau đi tới. Nhìn thấy lập tức tới nhiều người như vậy, Tiểu Kiều không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, tự đủ, ai nha, tên ngu ngốc này. Không phải gọi hắn một người đến thôi, làm sao còn mang theo một nhóm lớn người đâu. Thật không hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì. Cái này còn cần đến giải thích sao? Không hề nghi ngờ, tất nhiên là Hàn Tinh bọn người lo lắng tại Bá Ngôn thân người an toàn a. Mộc Tuyền vừa dứt lời, chỉ gặp Cố Khánh nhanh như điện chớp chạy tới cờ hải tặc hạm phía trên. Những hải tặc kia bọn họ nhìn thấy Cố Khánh quần áo trang phục sau, trong chốc lát trở nên thấp thỏm lo âu đứng lên, một người trong đó lắp bắp hô, cái này. Các ngươi trước đó rõ ràng đã hứa hẹn qua, sẽ bỏ qua chúng ta những tướng sĩ này một mạng nha. Lúc này, Bá Ngôn vội vàng hướng bên cạnh chân Điền Nghĩa Cương ra hiệu không cần kinh hoàng, cũng trấn an nói, chớ có bối rối, vị này chính là gia thần của ta thôi. Ta kỳ vọng ngài có thể đem chỗ kinh lịch sự tình một năm một mười cáo chi tại chúng ta, kể từ đó, chúng ta liền có thể thấy rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, tiến tới càng cho thỏa đáng hơn đất lành xử lý tốt tình hình trước mắt. Nói xong, Bá Ngôn hướng phía Cố Khánh khẽ bước cằm, ngay sau đó Cố Khánh thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như lấn đến gần trước người, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái nó cái chán, trong nháy mắt một cỗ lực lượng kỳ dị rót vào trong đó, khiến cho Cố Khánh trong nháy mắt cũng có thành thạo vận dụng tiếng Nhật giao lưu năng lực. Ân, hết thảy tất cả đại khái đều là từ một tháng trước kia mở đầu theo chân Điền Nghĩa Cương chậm rãi mở miệng, hắn cái kia bao hàm tang thương cùng khó khăn chắc trở cố sự như vậy chậm chậm triển khai. Nguyên lai, chân Điền Nghĩa Cương thân là kỳ bản, thân phụ lấy một hạng cực kỳ trọng yếu sứ mệnh, toàn tâm toàn ý bảo hộ nhà mình chúa công, cũng chính là xã nã đã ra gia chủ chân Điền Dương Thịnh sinh mệnh an toàn không ngại. Mà bọn hắn vị gia chủ đại nhân này, vừa lúc cái kia Nhật xuất chi quốc kinh đô bốn bề trong khu vực thế lực cường đại nhất, lãnh địa rộng lớn nhất đại danh một trong. Một tháng trước, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây vẩy vào trong đình viện, chân Điền Dương Thịnh sắc mặt ngưng trọng ngồi tại chủ vị, bao quanh lấy xã nã đã ra tâm phúc gia thần. Ánh mắt của mọi người giao hội cùng một chỗ, bầu không khí dị thường khẩn trương. Ấy, thiên hoàng bệ hạ vậy mà ra lệnh cho chúng ta 11 đại danh, nhất định phải tại ngắn ngủi trong một tháng tìm về cái kia đã bị mất mấy trăm năm lâu thập quyền kiếm. Bây giờ khoảng cách kỳ hạn chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày, nhưng chúng ta vô luận như thế nào tìm kiếm, đều từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Chư vị nói một chút, đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải a? Chân Điền Dương Thịnh cho mày, trong thanh âm để lộ ra một tia lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Chương 391, thật ruộng đại danh 2. Chương 391, thật ruộng đại danh 2. Nghe nói như thế, ở đây gia thần bọn họ lập tức rơi vào trong trầm mặc, nhao nhao túi đầu rơi vào trầm tư. Một lát sau, rốt cục có người phá vỡ mảnh này đi lặng, thế nhưng là, thiên hoàng bệ hạ tại sao lại đột nhiên vội vàng như vậy muốn tìm về thập quyền kiếm đâu? Ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguyên do? Tên này đưa ra nghi vấn, ra thần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua những người khác. Lúc này, chỉ thấy đám người bên trong xa nạ đã nô đủ tặc chậm rãi đứng dậy, hắn mặc dù năm gần 16 tuổi, nhưng lại đã hăng hái, khí vũ hiên ngang. Mặc trên người món kia Nhật xuất quốc truyền thống âm dương sư phục sức càng đem nó tôn lên càng phát ra thần bí mà uy nghiêm. Theo ý ta, việc này chỉ sợ cùng cái kia bị phong ấn đã lâu bắt kỳ đại xà thoát không khỏi liên quan. Gần đây đến nay, kinh đô các nơi đền thờ cùng thần quan đều có bẩm báo sưng, đã nhận ra một chút yếu ớt tà khí tiết lộ sự tình. Nghĩ đến bố này tà khí rất có thể chính là nguồn gốc từ tại cái kia bị phong ấn bắt kỳ đại xà. Xa nạ đa nộ bụ tặc đều đâu vào đấy phân tích nói. Lời vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào trên người hắn. Mọi người châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận cái này kinh người suy đoán. Nhưng vào lúc này, chân Điển Sương Tịnh chú ý tới đứng ra phát biểu xa nạ đa nộ bụ tặc, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, Tín Võ à, ngươi làm sao tại lúc này trở về? Ngươi không phải sắp khởi hành tiến về Long Quốc tham gia cái kia cực kỳ trọng yếu tiên duyên đại hội sao? Cơ hội lần này đúng là khó được, đối với chúng ta Nhật xuất quốc những cái kia có được linh căn người mà nói, có thể tiến về Long Huyết Minh học tập đào tạo sâu chính là tha thiết ước mơ sự tình a. Phụ thân, ta nội tâm từ đầu đến cuối khó mà buông xuống đối với thập quyền kiếm cùng bắt kỳ đại xà sự tình sầu lo a. Hài nhi thực tình kỳ vọng có thể lưu tại ngài bên cạnh, tận một phần sức mọn hiệp trợ phụ thân đại nhân giải quyết như thế nan đề. Xa nạ đã nô bụ tặc một mặt thành khẩn lại hiếu thuận hướng phụ thân nó nói, nhưng lần này lời từ đáy lòng cũng không đạt được phụ thân đáp ứng. Chỉ gặp chân Điền Dương Thịnh thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú lên con của mình, chém đinh chặt sắt nói, nơi đây mọi việc, vi phụ thân là đại danh, tự nhiên tìm kiếm ra thích đáng kế sách tương đối. Mà ngươi, lập tức khởi hành tiến về Long Quốc, không được có mảy may đến trễ. Nói đi, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên kỳ bản, cũng chính là nhà mình hộ vệ đội trưởng chân Điền Nghĩa Cương, cũng cao giọng ra lệnh, Nghĩa Cương, nhanh chóng hộ tống thiếu chủ lao tới Long Quốc. Cần phải cam đoan hắn có thể bình an trôi chạy tham dự xong lần này tiên duyên đại hội. Nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Đối mặt xa nạ đã ra chủ cứng rắn như thế chỉ lệnh, chân Điền Nghĩa Cương cho dù trong lòng có chỗ không muốn, cũng không dám chống lại, đành phải cúi đầu đồng ý nói tuân mệnh. Sau đó, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu chủ xa nạ đã nô bù tạc, biết rõ vị này cố chấp thiếu chủ nhân giờ phút này cũng là không có biện pháp ngỗ nghịch cha nó chi ý, thế là hai người liền mang riêng phần mình phức tạp tâm tình chậm rãi rời đi phồn hoa náo nhiệt kinh đô. Lúc này, một mực tại bên cạnh lắng nghe Bá Ngôn không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, mở miệng hỏi, như vậy, xin hỏi các hạ, bây giờ quý phủ thiếu chủ người ở chỗ nào đâu? Chân Điền Nghĩa Cương nghe vậy, mặt lộ đắng chát chi sắc, lắc đầu thở dài nói, "Ai, thiếu chủ hành tung lơ lửng không cố định, đã không biết tung tích vậy." Ngay sau đó, Chu Vân Phàm truy vấn, "Cái kia từ khi các ngươi sau khi quay về, nơi đây lại đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì đâu?" Chân Điền Nghĩa Cương trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi giảng thuật lên bọn hắn trở lại quê hương sau đủ loại kinh lịch. Về sau theo thời gian trôi qua, Chân Điền Nghĩa Cương xuất lĩnh lấy hắn chi kia quy mô không lớn đội tàu, chậm rãi hướng phía kinh đô cảng khẩu phương hướng chạy tới. Vùng biển này cách kinh đô bến cảng cũng không xa, đứng ở đầu thuyền liền có thể xa xa trông thấy cảng khẩu hình dáng. Mà xã nạ đã ra pháo đài tọa lạc tại cách đó không xa trên bãi đất, bởi vì nó đất thế cao ngất, từ xa nhìn lại lộ ra đặc biệt bắt mắt. Cho tới nay, pháo đài bên ngoài luôn luôn treo đại biểu xã nạ đã ra cờ xí, đó là bọn họ gia tộc biểu tượng cùng vinh quang. Nhưng mà khi chi đội tàu này dần dần đến gần thời điểm, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, vốn nên đón gió tung bay những cái kia ra văn cờ xí vậy mà tất cả đều không thấy bóng dáng. Dẫn đầu phát giác được cái này một tình huống dị thường chính là Chân Điền Nghĩa Cương, sắc mặt hắn đột biến, vội vàng hô, thiếu chủ, ngươi mau nhìn những cờ xí kia. Nghe nói như thế, xã nạ đã nô bụ tạc thuận Nghĩa Cương chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức cũng sợ ngây người. Chỉ gặp pháo đài trung quanh một mảnh trống rỗng, không có ngày xưa quen thuộc cờ xí, toàn bộ cảnh tượng lộ ra vô cùng kỳ dị. Ngưng thuyền. Chân Điền Nghĩa Cương không chút do dự hạ lệnh, trong thanh âm để lộ ra vẻ kinh hoàng. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, đội tàu cấp tốc đình chỉ tiến lên. Lúc này, xã nạ đã nô bụ tạc trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, tự lẩm bẩm, nguy rồi, chẳng lẽ trong nhà xảy ra biến cố gì sao? Phải biết, xã nạ đã nô bụ tạc biết do phụ thân của mình tính cách kiên nghị, làm việc quyết đoán, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để đại biểu xã nạ đã ra cờ xí biến mất không thấy gì nữa. Dù sao, những cờ xí này không chỉ có là gia tộc tiêu chí, càng là một loại truyền thừa cùng tín niệm thể hiện. Chỉ cần xã nạ đã ra vẫn tồn tại một ngày, những cờ xí này liền lẽ ra cao cao tung bay trên không trung. Nhưng hôm nay bọn chúng lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Nghĩ tới đây, xã nạ đã nổ bụ tặc không khỏi vừa tức vừa gấp. Hắn tức giận đem nắm đấm nặng nề mà đập vào trên mặt thuyền, trong miệng lẩm bẩm oán trách phụ thân ngoan cố. Nhưng cùng lúc đó, nội tâm của hắn chỗ sâu lo lắng hơn hay là an nguy của phụ thân. Vạn nhất thật xảy ra chuyện, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đúng lúc này, Chân Điền Nghĩa Cương mở miệng lần nữa nói ra, tranh thủ thời gian triệt tiêu chúng ta xã nạ đã ra cờ xí. Hiện tại không có khả năng bại lộ thân phận, nếu không một khi bị địch nhân phát hiện, chúng ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nhanh quay đầu đi trở về. Nhưng mà, lời nói này lại đưa tới xã nạ đã nổ bụ tặc mãnh liệt phản cảm. Hắn cảm thấy Nghĩa Cương quá nhát gan sợ phiền phức, tại thời khắc mấu chốt này thế mà chỉ muốn chạy trốn bảo mệnh. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng dám như vậy khinh thị chúng ta xã nạ đã ra tôn nghiêm. Chỉ gặp Tín Võ trợn mắt tròn xoe, chăm chú bắt lấy Nghĩa Cương cổ áo, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, phản phất một giây sau liền muốn phun ra lửa. Hắn cái kia bởi vì cực độ phẫn nộ mà thanh âm hơi run vang vọng trên không trung, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, đối mặt Tín Võ giống như là núi lửa phun trào lửa giận, Nghĩa Cương lại là một mặt nghiêm túc đứng đắn đáp lại nói, thế nhưng là, nếu như ngay cả thiếu chủ ngài đều gặp bất trắc, như vậy xã nạ đã ra lại nên đi nơi nào? Lại có thể đem phần này gia nghiệp giao phó cho ai đây? Nghĩa Cương lời nói như là một chậu nước lạnh, tưới lên nhiệt huyết sôi trào Tín Võ trên thân, nhưng thời khắc này Tín Võ đã sớm bị gia tộc khả năng trong nháy mắt hủy diệt thảm trạng cùng đối với phụ thân an nguy lo lắng làm choáng váng đầu óc, căn bản là không có cách tỉnh táo lại suy nghĩ trong đó lợi hại quan hệ. Đúng lúc này, chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, bên cạnh một gã hộ vệ đột nhiên xuất thủ, một cái thủ đao hung hăng bổ vào Tín Võ phần gáy chỗ. Tín Võ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Chương 392, trung tâm hải tặc, 1, chương 392, trung tâm hải tặc, 1, xin lỗi rồi, thiếu chủ Nghĩa Cương nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tín Võ, trong mắt lóe lên một tia áy náy cùng bất đắc dĩ. Tiếp lấy, hắn quay người đối với những hộ vệ khác phân phó nói, các ngươi lập tức mang thiếu chủ tiến về Lưu Cầu Quốc, nhất định phải bảo đảm an toàn của hắn. Chúng ta ba chiếc thuyền này thì đi đầu tiến đến điều tra tình huống. Nhớ lấy, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ cẩn thận thiếu chủ Chu Toàn. Nói đi, Nghĩa Cương phất phất tay, ra hiệu đám người hành động. Cứ như vậy, Tín Võ tại trong hôn mê cùng Nghĩa Cương mỗi người đi một ngả. Mà một mực tại một bên tờ ơ lạnh nhạt Chu Vân Phàm, lúc này rốt cục kìm nén không được ý nghĩ trong lòng, thốt ra, thật là một cái đầu óc có bệnh thiếu chủ a. Lời còn chưa dứt, Chu Vân Phàm liền cảm giác được từng đạo ánh mắt lợi hại như là mũi tên bắn về phía chính mình. Nguyên lai, hắn câu này trong lúc lơ đãng đầu đen rau muốn đưa tới ở đây tất cả xa nạ đã ra người bất mãn, bọn hắn nhao nhao dùng tràn ngập địch ý ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Vân Phàm. Gặp tình hình này, đứng tại Chu Vân Phàm bên cạnh Bá Ngôn đội vàng mở miệng giải thích, chư vị chớ trách, Minh Quốc hoàng tử ý tứ nhưng thật ra là lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần người còn sống, liền luôn có cơ hội đông sơn tái khởi, lúc này mới xem như chân chính thắng lợi. Bá Ngôn vừa nói, một bên hướng những cái kia xa nạ đã ra người chắp tay chịu nhận lỗi, ý đồ lắng lại lửa giận của bọn họ. Vậy các ngươi về sau về nước phát hiện cái gì? Mộng Tuyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy tò mò hướng Nghĩa Cương phát ra hỏi thăm. Chỉ gặp Nghĩa Cương hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ lâm vào thống khổ trong hồi ức. Hắn sau khi hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, chúng ta từ Cửu Châu đảo trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục về tới kinh đô phụ cận, nhưng mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lại làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Nói đến đây, Nghĩa Cương đột nhiên nhịn không được ngừng lời nói, hắn hai nhắm thật chặt, thở dài một cái thật dài, phảng phất muốn đem trong lòng bi thống cùng phẫn nộ tất cả đều phun ra bình thường. Qua một hồi lâu, Nghĩa Cương mới mở mắt lần nữa, thanh âm trầm thấp mà run rẩy tiếp tục giảng thuật nói, lúc đó chúng ta xa xa liền thấy tại trên một mảnh đất trống trải, Nhật xuất quốc 11 đại danh gia văn cờ xí lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, cơ hồ tạo thành một ngọn núi nhỏ. Mà những cái kia vốn nên uy phong lẫm liệt, thân mang hoa lệ khôi giáp các võ sĩ, giờ phút này bọn hắn khôi giáp đã bị vô tình lột bỏ, tản mát tại bốn phía. Càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, vô số cổ thi thể tầng tầng lớp lớp chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thổ địa. Những này chết đi binh sĩ đều là 11 đại danh tinh nhuệ bộ đội a, bây giờ lại rơi đến như vậy kết cục bi thảm. Nghe đến đó, Ngô Tâm, Mộc Vân cùng hai người khác cũng không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cường đại như 11 vị đại danh quân liên hiệp đội, vậy mà lại gặp thảm trọng như vậy đả kích. Trầm mặc sau một lát, Bá Nôn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, vậy các ngươi có thể có thấy rõ đến tột cùng là ai tạo thành đây hết thảy? Nghĩa Cương cắn răng, nắm đấm không tự giác nắm chặt, sau đó hồi đáp, theo chúng ta về sau từ xung quanh nông hộ nơi đó thăm dò được, trận này đồ sát kẻ đầu tiêu là một đầu đáng sợ quái vật, bất kỳ đại xà. Nó có thể biến hóa ra 9 cái hình thái khác nhau sinh vật hình người, đồng thời còn tự xưng là cựu đầu xà. Chính là bọn chúng tàn nhẫn địa sát hại nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, thủy đi quốc gia chúng ta hòa bình cùng an bình. Nói xong lời nói này, Nghĩa Cương trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng lửa giận, phảng phất tùy thời đều chuẩn bị lao ra tìm cái tiêu cựu đầu xà báo thù rửa hận. Nghĩa Cương đội hộ vệ hoảng sợ nhìn qua trước mắt chồng chất như núi thi hài, cái kia gây mũi mùi máu tươi cùng làm cho người dùng mình cảnh tượng để bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai chân như bị găm trên mặt đất một dạng, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Nhưng mà Nghĩa Cương biết rõ giờ phút này tuyệt không thể lùi bước, hắn cố nén sợ hãi của nội tâm, cắn răng, một cái tiếp một cái đem những cái kia sủi lơ trên mặt đất hộ vệ đội viên bọn họ ngạnh sinh sinh lôi kéo tiến vào trong núi rừng. Một bên kéo lấy, trong miệng hắn còn không ngừng hô hào, các ngươi cho ta tỉnh lại, thiếu chủ còn đang chờ chúng ta đi nghĩ cách cứu viện đâu. Cứ việc Nghĩa Cương ngoài miệng nói đến kiên định như vậy, nhưng trên thực tế chính hắn hai tay cũng tại khẽ run. Chỉ bất quá làm cho này chi đội ngũ lãnh tụ, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tùy tiện toát ra khiếp đảm của mình, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như ngay cả chính mình cái này kỳ bản đều như vậy không chịu nổi, như vậy toàn bộ xạ nạ đã ra chỉ sợ cũng triệt để xong đời. Cứ như vậy, chân điền Nghĩa Cương kiên trì dẫn theo bộ hạ của mình khó khăn đi tới nông thôn một nơi. Nơi này ở một vị đã từng cùng hắn có chút giao tình gia thần. Lúc này Nghĩa Cương lòng tràn đầy hy vọng có thể từ vị này ra thần nơi đó thu hoạch một chút tình báo quan trọng, đồng thời cũng có thể chiếm được một chút đồ ăn no bụng. Khi bọn hắn rốt cục đến nhà kia thần trước cửa phủ đệ lúc, Nghĩa Cương không kịp chờ đợi đưa tay gõ cửa lớn, cũng cao giọng hô, một bên dưới đại nhân, một bên dưới đại nhân, ta là Sa Na Đạ gia kỳ bản, chân điền Nghĩa Cương a, đặc biệt đến đây đầu nhập vào ngài, xin mời mở cửa ra đi. Tiếng đập cửa tại yên tĩnh giữa hương giá quanh quẩn, có thể qua một hồi lâu, bên trong mặc dù truyền đến một chút tiếng vang, nhưng thủy chung không thấy có người đến đây quản môn. Sa Na Đạ gia đã vong, Ô Đê A gia cũng là như vậy, liền ngay cả cường đại Bắc Điều nhà cũng không có thể may mắn thoát khỏi a. Bây giờ chúng ta cái này nhận xuất chi quốc cận tồn duy nhất đại danh cựu độc các đại nhân, mà chúng ta một nhà dưới đã trở thành cựu độc đại nhân trung thành không hai gia thần. Một bên dưới rong rạc nói, lời của hắn như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào chân điền Nghĩa Cương trái tim. Chân điền Nghĩa Cương đứng chết trận tại chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác cô độc từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đã từng hiển hách một thời gia tộc, bây giờ không ngờ tan thành mây khói, chỉ còn lại có chính mình cùng giải rác mấy người trong loạn thế này kéo dài hơi tàn. Một bên dưới đại nhân chân điền Nghĩa Cương âm thanh run rẩy lấy mở miệng nói, cái kia khẩn cầu ngài xem ở chúng ta giao tình nhiều năm phân thượng, trả lời ta một vấn đề cuối cùng đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền bịch một tiếng thẳng tắp quỳ xuống. Lúc này cửa phụ sau trên lâu đài, một cái thân mặc lộng lẫy phục sức thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này chính là một bên dưới, hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát trước mắt chán nản không chịu nổi chân điền một đoàn người, trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, nhưng chỉ vẹn vẹn trầm mặc ngắn ngủi mấy giây sau, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, giật ra cuống họng la lớn, cựu độc các đại nhân có lệnh. Phàm là giờ phút này đối với cựu độc các đại nhân tâm hoài bất mãn, còn có dị nghị gia thần hoặc võ sĩ, hết thể chỗ lấy cực hình. Một khi phát hiện, giết chết bất luận tội, nếu có thể bắt sống, thì nhanh chóng áp giải đến ngày xưa chân điền thành bảo. Hô xong lời nói này sau, một bên dưới thở dài thườn thượt một hơi, ngựa khí hơi hòa hoãn nói, các ngươi bây giờ đã là không nhà để về chó nhà có tăng, ta quyền đương chưa từng nhìn thấy các ngươi đến tột cùng là ai, thừa dịp ta chưa thay đổi chủ ý trước đó, mau mau rời đi nơi đây đi. Nói đi, hắn vung lên ống tay áo, quay người đi vào trong lầu cắt, không còn nhìn nhiều chân điền bọn người một chút. Chương 392, trung tâm hải tặc 2, chương 392, trung tâm hải tặc 2, ta Sa Na đã ra gia chủ, chân điền xương thịnh, hắn đến cùng là sống hay là chết ta. Nghĩa Cương khàn cả giọng mà quát, lời còn chưa dứt, hắn đã bắt đầu càng không ngừng dập đầu, cái chán va chạm mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang, phảng phất muốn đem cái này cứng rắn phiến đá đập nát bình thường. Nước mắt cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, thuận hắn khuôn mặt tiểu thụy kia gò má chạy xuôi xuống. Hắn một bên dập đầu, một bên đau khổ cầu khẩn trước mắt vị này ngày xưa hảo hữu, van cầu ngươi, nói cho ta biết đi. Dù là chỉ là một chút tin tức cũng tốt ta, nhưng mà đối phương lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào thương hại chi tình. Qua một hồi lâu, vị yêu được xưng là một dưới nhân tài chậm rãi mở miệng nói ra, 11 đại danh, mỗi người bọn họ xuất lĩnh lấy dưới trướng toàn bộ quân đội, tổng cộng ước chừng 200.000 người chi chúng. Những người này ứng chiếu tề tụ kinh đô, dự định vào kinh cần vương. Chỉ tiếc, đối mặt cựu độc các đại nhân như bài sơn đảo hải ưu thế áp đảo, bọn hắn cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Bây giờ tất cả đại danh đều đã bị bắt sống, giờ phút này chính giam giữ tại hoàng cư bên trong, chờ Thiên Hoàng đại nhân xử lý cùng Cửu Độc các đại nhân tiến một bước xử trí. Một phía dưới không biểu lộ nói xong lời nói này sau, quay người liền hướng phía trong lầu các bộ đi đến, thậm chí ngay cả đầu cũng chưa từng về một chút. Khi hắn sắp đi vào cửa thời điểm, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu hướng sau lưng một tên thủ hạ phân phó nói, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi xử lý. Nhận được mệnh lệnh sau, tên thủ hạ kia nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn vung tay lên, xuất lĩnh lấy bên người cả đám người cấp tốc tiến lên. Những người này không chút do dự rút ra bên hông võ sĩ đao, đột nhiên mở cửa lớn ra, vọt vào. Không đợi Nghĩa Cương kịp phản ứng, một cái chân to đã hung hăng đá vào trên người hắn, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Sau đó, bọn hắn như là ném rác rưởi bình thường, đem mấy cái bao khỏa ném tới Nghĩa Cương trước mặt. Bên trong một cái bao khỏa bởi vì nhận va chạm mà tản ra một góc, từ bên trong lộ ra ngoài rõ ràng là một chút lương khô. Còn không tranh thủ thời gian cũng ngay. Các ngươi bọn này bẩn thỉu tên ăn mày thế mà cũng dám can đảm giả mạo chúng ta đại nhân bằng hữu. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đừng ở chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ ngụy trang đi xuống. Nếu như các ngươi lần sau còn dám lại tới nơi này quấy rối, đừng trách chúng ta vô tình vô nghĩa, chắc chắn nghiêm ngặt tuân theo Cửu Độc đại nhân ra lệnh làm việc. Đến lúc đó, trực tiếp đem bọn ngươi áp giải đến chân điện thành đi, đem các ngươi coi như tế phẩm đốt sống chết tươi. Để cho các ngươi biết mạo phạm đại nhân uy nghiêm hạ chẳng đến tột cùng sẽ có nhiều thảm, một dưới những bộ hạ kia từng cái hung thần ác sát, khí thế hung hăng hướng về phía chân điện Nghĩa Cương lớn tiếng kêu la, cũng giả trang ra một bộ muốn động thủ xua đuổi hình dạng của hắn. Chỉ gặp chân điện Nghĩa Cương nắm thật chặt trong tay cái kia hơi có vẻ cũ nát bao khỏa, trong ánh mắt tràn ngập lòng cảm kích, thật sâu nhìn một cái tòa kia to lớn một bên dưới dinh thự. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình không thể cho vị này đã từng hảo hữu mang đến quá nhiều phiền phức cùng khó nhiễu. Thế là, hắn không chút do dự xoay người sang chỗ khác, bước chân vội vàng rời đi nơi này. Đại nhân, chân điền đại nhân đã. Đi một tên cấp dưới cung cung kính kính đi vào một phía dưới trước, thấp giọng bẩm báo lấy. Nghe được câu này sau, một bên dưới nguyên bản căng thẳng khuôn mặt có chút lòng xuống, nhưng hắn trên mặt toát ra phức tạp thần sắc nhưng lại làm kẻ khác khó mà nắm lấy. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, lập tức đi hướng Cửu Độc đại nhân báo cáo tình huống, nói cho hắn biết vùng này xuất hiện xạ nã đạ gia tộc còn sót lại gia thần. Trải qua bên ta cẩn thận xác minh, có thể xác định bọn hắn bất quá là một đám không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết vô lại chi đồ thôi. Đợi thủ hạ lĩnh mệnh gật đầu cũng quay người rời đi đằng sau, một bên dưới nhẹ nhàng thở dài một cái, tự đủ, Nghĩa Cương a Nghĩa Cương, bây giờ thế cục khẩn trương như vậy hiểm ác, ta có khả năng giúp cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể bình bình an an vượt qua kiếp này đi, cho nên các ngươi vậy mà lựa chọn làm hải tặc con đường này. Chẳng lẽ chính là vì cho các ngươi cái gọi là phục hưng đại nghiệp gom góp quân tư sao? Cố Khánh nhíu chặt lông mày, ánh mắt sắc bén nhìn xem trước mặt đám người này, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, hắn cuối cùng là biết rõ những hải tặc này thân phận chân thật cùng mục đích. Nguyên lai ngay trong bọn họ có ít người cũng không phải là đúng nghĩa hải tặc, mà là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đi bên trên con đường này. Mà bọn hắn sở dĩ làm như vậy, tất cả đều là vì cái kia xa không thể chạm phục hưng đại nghiệp. Nghĩ tới đây, Cố Khánh không khỏi đối với những người này nhiều hơn mấy phần đồng tình cùng kính nể chi tình, cảm thấy bọn hắn coi như được là một đám người trung nghĩa. Không sai, chúng ta bây giờ không có biện pháp khác, bởi vì chúng ta không dám tùy tiện trở lại Lưu Cầu Quốc đi hướng thiếu chủ bẩm báo chuyện này, chỉ có thể trước phái người đưa một phong thư trở về, nói cho thiếu chủ chúng ta trước mắt đang suy nghĩ phương nghị cách về nước, đồng thời tận lực kiểm chân cước bộ của hắn. Mặt khác, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp đi cướp đoạt thuyền con qua lại, cũng chiêu mộ càng nhiều thuyền viên lớn mạnh lực lượng của chúng ta. Nghĩa Cương một mặt bất đắc dĩ nói, trong lời nói để lộ ra thật sâu mọi mệnh cùng cảm giác bất lực. Phải biết, nếu không phải cùng đường mặt lộ, hắn đường đường một tên đại danh kỳ bản như thế nào lại luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này đâu. Đúng lúc này, một bên tiểu kiều xen vào nói, ừ, thật đúng là không kéo a. Các ngươi lần này xem như đã đến kim cương, lại dám cướp bóc đại hành quốc thuyền, kết quả lại đụng phải hạm đội của chúng ta. Nghe nói như thế, Nghĩa Cương đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn. Bọn hắn biết rõ chính mình lúc này chọc tới đại phiền thoái, nếu như không thể được đến trước mắt vị này bá ngôn đại nhân tương trợ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Kết quả là, chỉ gặp Nghĩa Cương không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, ngay sau đó phía sau hắn những bộ hạ kia cũng nhao nhao bắt trước, cùng kêu lên cao giọng nói, xin mời bá ngôn đại nhân giờ cao đánh khẽ, giúp bọn ta một chút sức lực đi. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang vọng toàn bộ khoang thuyền. Nhật xuất quốc 11 đại danh, xuất lĩnh dòng giã 200,000 đại quân, vậy mà tại kinh đô trận kia trong lúc kịch chiến thảm bại cho đầu kia khủng bố đến cực điểm Cựu Đầu Xà, chúng ta bây giờ có binh lực vẹn vẹn chỉ có 2.8 vạn người mà thôi, như vậy cách xa chênh lệch, trận chiến này còn có thể đánh xuống sao? Bá ngôn nói, lông mày của hắn nhíu chặt lại, trên mặt toát ra thật sâu vẻ sầu lo. Đúng lúc này, một bên Cố Khánh nhẹ nhàng nói ra, điện hạ, ngài lời nói này coi như có chênh lệch chút ít có phần. Theo như thuộc hạ thấy, Nhật xuất quốc quân bị trình độ thực sự khó mà cùng ta quốc cường đại thần sách quân đánh đồng a. Tuy nói bọn hắn danh xưng có 200,000 đại quân, nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là phô trương thanh thế thôi. Mà chúng ta Long Quốc thần sách quân, không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, càng là có một bộ chuyên môn ứng đối tu sĩ đặc biệt chiến pháp. Cho nên, xin mời điện hạ không cần vì thế quá lo lắng nói, Cố Khánh cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía, xác định không người nghe lén đằng sau, mới tiếp tục hạ giọng, dùng bốn quốc ngôn ngữ hướng bá ngôn giải thích cặn kẽ lên thần sách quân đủ loại ưu thế cùng an bài chiến thuật đến. Chương 393, Lâm thời tổ đội, 1, chương 393, Lâm thời tổ đội, 1, vậy được rồi, đã như vậy, ta liền có thể mở một mặt lưới, thả các ngươi đám người này. Bá ngôn chậm rãi mở miệng nói ra, lời của hắn dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người ở đây đều bị quyết định này của hắn chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh Chân Điền Nghĩa Cương đều khó mà tin mở to hai mắt nhìn, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Một bên Cố Khánh thấy thế, vội vàng tiến đến bá luôn bên người, hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, "Thiếu chủ à, ngài dễ dàng như vậy liền thả bọn hắn thoát, chỉ sợ có chút không quá thỏa đáng đi. Những người này đều là hung ác tàn bạo hải tặc." Một bên khác Chu Vân Phàm cũng theo sát lấy phụ họa, "Chính là à, thiếu chủ, sao có thể nói buông liền buông đâu? Bọn hắn làm nhiều việc ác, thật sự là tội không thể tha nha. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha bọn hắn, không khỏi cũng quá tiện nghi bọn hắn đi." Nhưng mà, đối mặt đám người chất vấn cùng làn sóng phản đối, Bá Nôn lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh phong dong. Chỉ gặp hắn có chút nheo cặp mắt lại, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, "Chư vị có chỗ không biết, mặc dù những người này thật là đáng giận hải tặc, nhưng mọi người suy nghĩ một chút, bây giờ gia chủ của chúng ta thân hãm nhà tù, quốc gia chủ quyền càng là sớm đã không còn nắm giữ tại thiên hoàng bệ hạ trong tay. Tại dạng này gian nan khốn khổ thế cục phía dưới, bọn hắn thế mà còn có thể thủ vững chính mình nghề nghiệp tiếp tục làm lấy hải tặc phần này nghề kiếm sống, giống như vậy ngu không ai bằng, chấp mê bất độ người, chẳng lẽ không phải cực kỳ hi hữu tồn tại sao?" Nói đến đây, Bá Ngôn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Chân Điền Nghĩa Cương vị trí, cao giọng nói, "Nghĩa Cương đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây chính là có chuyện quan trọng tại thân. Ta chính kế hoạch tiến về Lưu Cầu Quốc, cũng tìm kiếm nghị cách lấy hợp pháp đường tắt tiến vào Nhật Xuất Quốc, tiến tới bái kiến người trong truyền thuyết kia chín độc đại nhân. Không biết đối với ta lần này an bài, ngài ý như thế nào đâu?" Nghe được Bá Ngôn lời nói này, nguyên bản còn có chút chưa tỉnh hồn Chân Điền Nghĩa Cương trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền không chút do dự quỳ một chân trên đất, ôm quyền chắp tay, trịnh trọng kỳ sự hồi đáp, "Nhận được Bá Ngôn đại nhân giờ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhân một mạng, như thế đại ân đại đức suốt đời khó quên. Từ nay về sau, tại hạ Chân Điền Nghĩa Cương nguyện ra sức châu ngựa, đi theo đại nhân tả hữu, trở thành đại nhân dưới trướng một tên kỳ bản." Lời còn chưa dứt, Chân Điền Nghĩa Cương đã lần nữa nặng nề mà dập đầu hành lễ. Mà đứng tại phía sau hắn đám kia thuyền viên đoàn gặp nhà mình thủ lĩnh đã biểu thái, tự nhiên cũng là nhao nhao hưởng ứng, cùng kêu lên cao giọng nói, "Chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo điện hạ, trở thành điện hạ trung thành không hai võ sĩ." Trong lúc nhất thời, sục sôi tiếng gọi ầm ĩ vang vọng bất tiêu, vang vọng thật lâu tại mảnh này trên biển rộng mênh mông. "Không cần, ta đã có được hộ vệ tại thân, nhìn, chính là người này." Bá Ngôn vừa nói vừa đưa tay chỉ hướng Mạc Hàn Tinh vị trí. Lúc này Mạc Hàn Tinh còn không rõ ràng cho lắm, chỉ là nhìn thấy Bá Ngôn hướng chính mình phất tay ra hiệu, thế là cũng đáp lại mỉm cười làm đáp lại. Một bên Tiểu Kiều thấy thế, không khỏi cười lên ha ha, ha ha ha, ngôi sao gia hỏa này lại còn mơ mơ màng màng đâu, hoàn toàn không biết chính mình hơi kém liền muốn vứt bỏ chuyện này rồi. Nghe nói như thế, Mạc Hàn Tinh vẫn như cũ một mặt mờ mịt nhìn xem đám người, tựa hồ hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Chỉ nghe Bá Ngôn ra lệnh một tiếng, "Cái kia tốt, Côn Côn, mau đưa bọn hắn đều bông ra đi." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Côn Côn thân hình lóe lên, trong chớp mắt hóa thành một đoàn đồng đậm mây mù, nâng chiếc này to lớn kỳ hạm chậm rãi đáp xuống sông cả mãnh liệt trên mặt biển. Ngay sau đó, Bá Ngôn quay đầu đối với bên cạnh Cố Khánh phân phó nói, "Cố Khánh, ngươi lại đi cáo chi những thuyền khác từ bỏ bắt, xin mời Chân Điển Nghĩa Cương đại nhân tự hành trưởng quản nó sở thuộc hạm đội. Dù sao mọi người mục tiêu nhất trí, thực sự không cần thiết cưỡng ép giam giữ bọn hắn ở đây. Đợi an bài thỏa đáng đằng sau, ngươi tới trước phòng họp chờ ta, chúng ta sau đó lại đi xuất phát." "Tuân mệnh, điện hạ." Cố Khánh lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc bay người leo lên chiếc kia tên là Hòa Phong chiến hạm khổng lồ. Mà đổi thành một bên, Chu Vân Phàm thì mở miệng hỏi thăm về Nghĩa Cương đến, "Như vậy xin hỏi, bây giờ các ngươi bên này tổng cộng có bao nhiêu nhân mã à?" Nghĩa Cương hơi suy tư, lập tức hồi đáp, "Về các hạ, chúng ta hiện hữu 35 chiếc nhẹ nhàng thuyền buồm, ước chừng hơn 5000 người. Trước mắt, chúng ta tại Lưu Cầu Quốc cùng Nhật Xuất Quốc ở giữa chiếm lĩnh một hòn đảo nhỏ, cũng coi đây là cứ điểm triển khai hoạt động." Bá Ngôn nghe đến đó, trong lòng không khỏi đối với vị này danh nghĩa thép nhiều hơn mấy phần khâm phục chi ý, phải biết hắn bây giờ ở vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh, lại có thể chỉ dựa vào bên người giải rác mấy cái hộ vệ, ngay tại trong thời gian ngắn như vậy kéo một chi nhiều đến 5000 người đội ngũ đến. Tuy nói chi đội ngũ này chỉnh thể tố chất quả thực không tính là xuất sắc, nhưng bởi vậy cũng đủ để nhìn thấy nó bất phàm lãnh đạo mới có thể. "Đã như vậy, vậy các ngươi làm sơ chỉnh đốn đằng sau liền xuất lĩnh hạm đội theo ta cùng nhau lên đường đi. Chúng ta lúc trước hướng Lưu Cầu Quốc, đưa ngươi thiếu chủ tiếp trở lại hắn nói." Bá Ngôn vừa dứt lời, chỉ gặp Chân Điền Nghĩa Cương trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ hưng phấn, nguyên bản có chút cảm xúc xa xút lập tức trở nên cao đứng lên. Lúc này, đám người chợt thấy một cái do côn ngư biến hóa mà thành thiếu nữ xinh đẹp lặng yên hiện thân tại Bá Ngôn sau lưng. Chân Điền Nghĩa Cương thấy thế, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, hắn vạn lần không ngờ Bá Ngôn vậy mà có được thần kỳ như thế mà lực lượng cường đại. Lại liên tưởng đến Bá Ngôn trước đó biểu hiện ra thiện lương phẩm tính cùng đối đãi bọn hắn những này đến từ Nhật Xuất Quốc người lúc chỗ cho thấy cùng truyền thống trong ấn tượng Long Quốc người hoàn toàn khác biệt thái độ, chẳng những không có chút nào xem thường khinh thị, ngược lại tràn ngập thân mật cùng tôn trọng, đây hết thảy đều khiến cho Chân Điền Nghĩa Cương đối với Bá Ngôn kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. "Được rồi, vậy chúng ta cái này khởi hành trở về đi." Bá Ngôn nói đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó quay người chuẩn bị leo lên Hòa Phong cự hạm, tiếp tục chưa xong lữ trình. Nhưng lại tại hắn sắp cất bước rời đi thời điểm, chỉ nghe bịch một tiếng, Chân Điền Nghĩa Cương đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ lên cao cao một thanh hàn quang lấp lóe trường đao, cung cung kính kính đưa tới Bá Ngôn trước mặt, cũng nói ra, "Bá Ngôn đại nhân, đây là ta xã nạ đã ra phân ra truyền thừa dòng dã 15 đại lâu danh đao, tên là Không Về Xuyên Hoàng Tuyển Thiên dẫn khẩn cầu điện hạ vui vẻ nhận." Bá Ngôn xoay người, tiếp nhận đao, liền trở lại Hòa Phong. "Tốt, ngươi lần này thật đúng là lợi hại nha. Không có thanh đại kiếm kia đằng sau, lại đạt được như thế một thanh vô cùng sắc bén đao. Chu Vân Phàm vừa nói, trong mắt không khỏi toát ra một chút hâm mộ chi tình. Phải biết, Bá Ngôn trong tay thế nhưng là có được qua đông đảo danh kiếm, như Thiên Diễn kiếm, Hàng Quan kiếm, Ngưng Không cự kiếm chờ chút, bây giờ lại còn có đến từ Nhật xuất quốc bảo đao, lại phối hợp trên người hắn món kia hoa lệ lằng quang thần quân bảo, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi. Chương 393, Lâm Thời Tổ đội 2, chương 393, Lâm Thời Tổ đội 2, làm sao? Ngươi muốn không? Đã như vậy, vậy liền cho ngươi đi. Bá Ngôn nhìn xem Chu Vân Phàm cái kia mang theo ghen tị bộ dáng, cười đem trong tay đao đưa tới. Nhưng mà, Chu Vân Phàm lại là vội vàng khoát tay áo, một mặt kiên định nói, ta mới không cần dùng đao đâu. Sư phụ ta đã từng nói cho ta biết, đời ta nhất định cùng đao kiếm vô duyên. Cho nên, coi như cây đao này cho dù tốt, với ta mà nói cũng là không dùng được. Nói xong, liền lần nữa phất phất tay, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không nhận lấy cây đao này. Ha ha, ngươi xem một chút ngươi, đây chính là người khác cầu đều cầu không đến độ tốt, ngươi ngược lại tốt, cứ như vậy tùy tiện cự tuyệt. Bất quá không quan hệ rồi, có lẽ chỉ là thuộc về ngươi bảo bối vũ khí còn chưa có xuất hiện mà thôi. Bá Ngôn cười trêu chọc nói, sau đó quay người hướng phía phòng họp đi đến. Mà liền tại lúc này, Bá Ngôn cùng Chân Điền Nghĩa Cương ở giữa nói chuyện với nhau cử động, vừa lúc bị một mực tại bí mật quan sát cây linh tuyết thu sạch vào đáy mắt. Đợi cho Bá Ngôn trở lại phòng họp sau, Hứa Dương lập tức tiến ra đón, cũng hướng hắn báo cáo, đại hành quốc người trên thuyền đã điều tra xong, một cái là Phú Thương Kha Tây Phú, một cái khác thì là đại hành quốc Tuấn Vũ. Nghe đến đó, Bá Ngôn hơi nhíu lên lông mày, nghi ngờ hỏi, Tuấn Vũ, người này ta giống như chưa từng có nghe nói qua, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Chính là tại hạ, đại hành quốc Tuân gia, Tuân Vũ, một tên thiếu niên lưng tựa phòng họp, dung mạo thanh tú, da thịt như son, rõ ràng là nam tử, nhưng lại có thể so với nữ tính mỹ mạo. Nhìn thấy Bá Ngôn mang theo đao, lại là rất có hứng thú nói, ngươi thật là có bản lĩnh, để xa nạ đạ ra người thanh này yêu đao giao cho trong tay của ngươi. Bá Ngôn lúc này mới xuất ra đao, đem đao rút ra, nhìn kỹ. Bộ phận lưỡi ba thước hai tấc thân đao hiện ra màu nâu xanh lanh quang, giống như đông cứng minh hà thủy ngưng thành thực thể. Tới gần sống đao chỗ khảm hơi mở hồn gặp tầng xuyên thấu qua tầng này vậy rắn chạm kết tinh có thể nhìn thấy nội bộ chất lỏng màu u lam chậm chạp nhịp đập, phảng phất phong ấn một đầu tinh hà. Đốc kiếm bộ nghịch chữ vạn đồng điêu bị 13 đạo vết chém xuyên qua, mỗi đạo lỗ hổng đều khảm đỏ lên chàng hạt hạt nát. Khi lưới đao thấy máu lúc, đốc kiếm bộ sẽ chảy ra tinh mịn giọt nước, ở dưới ánh trăng hiện ra lộ vãng sinh người tên quy trần đất phù thế vẽ phong cách oán linh nóng tượng. Trôi quyển bọc lấy phai màu cạn hành sắc kimono vải bóc, mơ hồ lộ ra nội tầng lít nha lít nhít kết duyên dây đỏ. Trôi nắm cuối cùng treo lấy nửa mảnh chú ngay cả dây thừng, nút buộc bên trên buộc lên đảo linh đã vỡ nước, còn sót lại tàn phiến tại vùng đao lúc lại phát ra cùng loại nghẹn ngào cộng hưởng âm thanh. Lưới đao văn áp dụng hoàng tuyển ánh tuyết đặc thù rèn pháp hình thành gợn sóng văn bên trong, cách mỗi ba tấc liền có một hạt lớn bằng hạt vừng nhỏ lỗ đen chạm tỉ vết. Những này thôn phệ tia sáng điểm lấm tấm sẽ ở chém giết oán linh sau, ngắn ngủi hiện ra người chết trước khi lâm trung thấy hình ảnh tàn ảnh. Danh máu hai đạo băng vết dạn danh máu bên trong du động màu trắng bạc vật dạng đông, khi hấp thu đủ nhiều chấp niệm sau sẽ ngưng kết thành thực thể, từng có âm dương sư mắt thấy nó hóa thành ngậm lấy bị ngạn hoa xương cá, tại thân đao tới lui ba vòng sau tiêu tán thành tro. Đao này có thể xưng tuyệt thế vũ khí, nó mức độ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng. Một khi bị nó chém trúng, dù là chỉ là rất nhỏ chảy ra, tạo thành nhục thể thương tích đều đem khó mà khép lại. Theo thời gian trôi qua, người bị thương tinh khí trong cơ thể thần hội liên tục không ngừng tiết lộ mà ra, cuối cùng chờ đợi hắn chỉ có tử vong một đường. Tuân Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí ra hiệu Bá Ngôn nhanh lên đem đao thu nhập trong vỏ đao. Ai nha nha, xem ra ta còn thực sự là cùng đao này không có duyên phận à, như vậy hung hiểm đồ vật, hay là cách xa xa tốt. Chu Vân Phàm lòng vẫn còn sợ hãi vô bộ ngực của mình, âm thầm may mắn có thể tránh thoát một kiếp. Cái này, cái đồ chơi này dĩ nhiên như thế nguy hiểm, thực sự khó có thể tin a. Bá Ngôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đao trong tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Cứ việc trước đó đã từng nghe nói liên quan tới đao này miêu tả, nhưng khi chân chính nắm trong tay cảm nhận được loại kia tiềm ẩn uy hiếp lúc, hắn mới ý thức tới đây cũng không phải là nói ngoa. Đại hành quốc Tuân gia thật không đơn giản, bọn hắn chính là Tam Quốc thời kỳ Tuân thị gia tộc một cái trọng yếu chi nhánh. Trải qua mấy trăm năm truyền thừa phát triển, tích lũy được tri thức, kinh nghiệm cùng đối với các loại kỳ chân dị bảo hiểu rõ, xa không phải chúng ta có khả năng bằng được. Cho nên đối với cây đao này tính nguy hiểm phán đoán, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hứa Dương một mặt nghiêm túc gật đầu, biểu thị đối với Tuân gia thực lực độ cao tán thành. Lời tuy như vậy, nhưng chuyện thế gian thiên biến vạn hóa, liền xem như Tuân gia dạng này nội tình thâm hậu gia tộc, cũng chưa chắc có thể nhìn rõ hết thảy. Tựa như điện hạ ngài, đến tột cùng là như thế nào ở hậu phương cùng đầu kia hung mãnh không gì sánh được cựu đầu xa triển khai quyết tử đấu tranh, cũng thành công giải cứu chúng ta, như thế nào cấp tốc tổ chức lên hạm đội chạy đến tiếp viện, những này bí ẩn liền ngay cả chúng ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải đâu. Tuân Vũ vừa nói, một bên chậm rãi tới gần Bá Ngôn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý. Bá Ngôn nghe chút lời này, trong lòng lập tức minh ngộ tới, không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là kỳ họa chữa cách làm. Hắn nhãn châu xoay động, trên mặt hiện ra một vòng thần bí khó lường dáng tươi cười, cố ý bán được cái nút đến, ha ha, ta Long Bá Ngôn từ nhỏ ngay tại Long Gia bí cảnh bên trong trường thành, nơi đó chân tàng vô số điện tịch, ta có thể nói là đọc nhiều bảy tịch a. Trong đó liền bao quát quyển kia trong truyền thuyết động thần bát đế biến trải qua. Cuốn sách này kỹ càng ghi chép năm đó đại vũ trị thủy lúc thi triển thần kỳ vũ bộ tiên pháp cùng làm cho người sợ hãi than thuấn thân chi thuật. Đối với ta mà nói, nắm giữ những kỹ xảo này lại có gì khó chỗ đâu. Một bên Tuân Vũ một mực lặng lặng nghe, thần sắc đặc biệt chuyên chú nghiêm túc. Đợi cho Bá Ngôn vừa dứt lời, sắc mặt của nàng chợt trở nên dễ dàng hơn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bá Ngôn hỏi, nói như vậy, khi đó như lời ngươi nói những lời kia đều là thật sự có thể tin lạc. Nghe được vấn đề này, Bá Nôn không khỏi cảm thấy vô cùng khó xử. Trong lòng của hắn âm thầm không ngừng kêu khổ, đối với Kỳ Họa Triệt tràn đầy oán trách, gia hỏa này đến tột cùng đang làm cho gì? Đầu tiên là không giải thích được chạy đến hơn 200 năm trước đi, còn để lại Côn Côn cùng Thủy Linh Châu, bây giờ càng là tại hiện nay Nhật xuất quốc xuất thủ cứu đến từ Đại Hành quốc Tuấn Vũ. Cũng không biết hắn đến cùng đều đáp ứng hạ thứ gì điều kiện. Mà giờ khác này, Bá Nôn thực sự không cách nào phủ nhận trước đó những cái kia cũng không phải là xuất từ chính mình miệng ngôn tử, đành phải khẽ cắn môi, kiên trì đáp, không sai, ta lời nói câu câu là thật. Gặp Bá Nôn trả lời như vậy, Tuấn Vũ nhẹ gật đầu, nói tiếp, nếu rằng này, như vậy ngươi cần đem Đông Hán thời kỳ cái kia bộ bị danh lục giao cho ta mới được. Làm trao đổi, ta sẽ đem chúng ta Tuân gia tổ truyền thập phương thối ngọc phổ giao phó ngươi. Khi Tuấn Vũ nói ra lần này chuyện giao dịch sau, Bá Nôn một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng là thoáng buông lòng một chút. Còn tốt, đó cũng không phải cái gì quá mức không hợp thói thường khó mà ứng đối yêu cầu. Chương 394, hợp pháp ngụy trang, 1, chương 394, hợp pháp ngụy trang, 1, thập phương thối ngọc phổ. Thứ này thế nhưng là luyện chế vũ khí tài liệu chỉ đạo lương vương. Hứa Dương vừa nghe đến cái này tên sách, con mắt lập tức sáng đến như là trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần bình thường, cả người đều trở nên hưng phấn dị thường đứng lên. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, phản phất đã thấy vô số tinh mỹ vũ khí tại trong tay mình sinh ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Hứa Dương đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu, trầm mặc lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngắn ngủi vài giây đồng hồ lại phản phất dài dằng dặc như một thế kỷ. Rốt cục, hắn phá vỡ mảnh này yên tĩnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bá Ngôn nói ra, cái kia ngưng không cự kiếm chẳng phải là có hy vọng được chữa trị? Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, hiển nhiên nội tâm tràn đầy kích động cùng chờ mong. Một bên Tuân Vũ nghe nói lời ấy, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là như vậy à, kiếm của ngươi hỏng nha. Kỳ thật ngươi rất không cần phải như vậy quanh co lòng vòng, trực tiếp nói cho chúng ta biết là được rồi. Nói lên chữa trị bảo cụ, chúng ta Tuân gia thế nhưng là so với các ngươi Long gia cùng Hứa gia càng có tính quyền đi đâu. Nói, nàng tràn đầy tự tin vô bộ ngực, biểu thị nguyện ý xuất lực hỗ trợ chữa trị. Bất quá thôi, muốn hoàn mỹ chữa trị một thanh bảo kiếm, tốt nhất vật liệu vẫn là phải dùng đến một thanh khác bảo kiếm mới được. A, không biết ngươi là có hay không còn có mặt khác bảo kiếm đâu. Tuân Vũ chớp chớp linh động mắt to, tò mò hỏi. Lúc này, Bá Ngôn vô ý thức túi đầu nhìn mình trong tay võ sĩ đao cùng bắt trên lưng lấy thiên diễn kiếm, lại đem ánh mắt rời về phía tiểu kiều bên hông trôi kia hàn quang loẹt loẹt hàm con kiếm. Tiểu kiều bén nhạy đã nhận ra Bá Ngôn ánh mắt, lập tức ôm chặt bội kiếm của mình, gắt giọng, thử, không được, ngươi mơ tưởng đánh ta hàm quang kiếm chủ ý. Gặp tình hình này, Bá Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ, đang chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, tiểu kiều đung nhiên lại nói bổ sung, đúng rồi, trong phòng của ngươi không phải còn có Từ Thục Sơn có được thanh kiếm bắt đầu thất tinh kiếm sao? Trải qua tiểu kiều nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở, Bá Ngôn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như nhớ lại thanh kiếm phủ bụi đã lâu bảo kiếm, bắt đầu thất tinh kiếm. Hắn trên mặt vẻ chờ mong quay đầu nhìn về bên cạnh Tuân Vũ, mở miệng hỏi, Tuân Minh, theo ý kiến của ngươi, thanh này bắt đầu thất tinh kiếm có thể dùng làm rèn đúc vật liệu đâu? Nhưng mà, làm cho mọi người tại đây phải sợ hãi kinh ngạc không thôi chính là, Tuân Vũ đang nghe câu nói này sau, lại giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường trong nháy mắt sôi trào. Chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Bá Ngôn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng tức giận không bình địa quát, cái gì? Ngươi vậy mà, ngươi thế mà có dấu như thế bảo vật, mau mau lấy ra. Chỉ cần ngươi đưa nó giao cho tay ta, ta chắc chắn toàn lực ứng phó vì ngươi rèn đúc, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi đừng muốn lại cho ta ngôn ngữ nửa câu. Nói đi, Tuân Vũ tựa như một cơn gió mạnh phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp xông ra phòng họp, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt đám người đứng chết trận tại chỗ. Cái này Tuân Vũ, thân là đường đường nam nhi bảy thước, làm sao lại thành như vậy làm việc, đơn giản cùng cái hỉ nộ vô thường tiểu cô nương giống như, thật là khiến người khó hiểu a. Chu Vân Phàm nhìn qua Tuân Vũ đi xa bóng lưng, không khỏi nhíu mày, đầy bụng bực tức phản nàn đứng lên. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Mộng Tuyển vừa lúc cùng đội vàng rời đi Tuân Vũ đối diện đụng thẳng. Hai người ngắn ngủi đối mặt trong chốc lát, phản phất có một đạo vô hình dòng điện ở trong không khí giao hội va chạm. Ngay sau đó, Mộng Tuyển như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ từ cái này nhìn như lơ đãng trong đụng chạm thấy rõ đến một ít manh khỏe. Dịch Cư Tử thấy thế, đội vàng tiến lên một bước, đối với Bá Ngôn chắp tay thi lễ nói, cái kia, sư thúc tổ, đệ tử cái này liền đi đem thất tinh kiếm mang tới, cũng tùy thị Tuân Vũ sư minh tả hữu. Bá Ngôn khẽ bước cằm, biểu thị đáp ứng, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ đối với Tuân Vũ đột nhiên xuất hiện tính tình đại biến cảm thấy lẫn lộn. Cố Khánh thì ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú trước mắt thủy tinh cầu, chỉ gặp trong đó rõ ràng chiếu rọi ra Long Quốc hạm đội cùng xà nã đã ra đội tàu đã hoàn thành đội hình chỉnh đốn làm việc. Nhưng mà, làm cho người chú mục là vậy đến từ Đại Hành quốc ba chiếc thuyền, bọn chúng chặt chẽ dán vào tại Hòa Phong cự hạm một bên, phảng phất tới hòa làm một thể. Lúc này, vị kia thân phận hiển hách Đại Hành quốc phú thương Kha Tây Phú cũng leo lên Hỏa Phong cự hạm. Mặc dù hắn leo quân bạc triệu, nhưng là một kẻ thương nhân, hắn hiển nhiên cũng không tư cách bước vào cái kia trang nghiêm túc mục phòng họp. Thế là, hắn đành phải được an bài tại Hỏa Phong hảo khoang thuyền bên trong, mà lại thời khắc ở vào Mặc Hàn tinh thủ hạ nghiêm mật giám thị phía dưới. Kha Tây Phú mặt lộ định nọ chi sắc, đối với trước mặt hộ vệ không mình hành lễ nói, vị tiểu ca này, tại hạ là Đại Hành quốc phú thương Kha Tây Phú, thỉnh cầu ngài thay thông bẩm một tiếng Tam hoàng tử điện hạ, chúng ta chân thành kỳ vọng có thể làm mặt hướng điện hạ biểu đạt chúng ta thật sâu lòng biết ơn. Hộ vệ mặt không thay đổi đáp lại nói, điện hạ có lệnh, chư vị không cần đa lễ như vậy, xin mời Kha tiên sinh nhanh chóng trở về quý sử. Nhưng mà, Kha Tây Phú cũng không hết hy vọng, hắn nhãn châu xoay động, cấp tốc từ trong ngực móc ra một khối khéo léo đẹp đẽ bằng, đưa tới hộ vệ trước mặt, nhẹ giọng nói, điểm ấy Lê Mọn không thành kính ý, mong rằng tiểu ca vui vẻ nhận. Đối mặt bất thình lình hối lộ, hộ vệ trong lòng giật mình, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, Kha tiên sinh, chúng ta không được điện hạ mệnh lệnh, thực khó thu sau đó lễ, còn xin ngài mau mau thu hồi, chớ có để cho chúng ta khó xử. Kha Tây Phú không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn hộ vệ nhất cử nhất động, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh bộ dáng để Kha Tây Phú trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Nhất là cái kia thân kinh bách chiến khí chất cùng đối đãi nhiệm vụ lúc cẩn thận tỉ mỉ thái độ, càng là thật sâu đả động Kha Tây Phú tiếng lòng. Kể từ đó, Kha Tây Phú đối với bá ngôn đại biểu Long Quốc độ thiện cảm trong nháy mắt tiêu thăng, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm khái nói, thật không nghĩ tôi à. Tại cái này Long Quốc quản lý phía dưới, quân đội dũng cảm không sợ lại phẩm đức cao thượng, quả thật hiếm thấy chi cảnh. Giống đại hành quốc có thể có được xuất sắc như vậy minh hữu, đơn giản chính là trời cao chiếu cố, đáng quý đến cực điểm. Nghĩ đến đây, Kha Tây Phú thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đổ đầy hoàng kim cái dương thu vào. Đang lúc hắn chuẩn bị như vậy quay người rời đi, không còn hướng đối phương biểu đạt cảm ơn thời điểm, trong lúc bất chợt, phòng họp cửa lớn từ từ mở ra. Chỉ gặp bá ngôn dáng người thẳng tắp dẫn đầu đi ra, theo sát phía sau chính là Chu Vân Phạm. Mà tại hai người bọn họ sau lưng, thì theo thứ tự đi theo Cố Khánh, Mạc Hàn Tinh, Tiểu Kiều cùng Ngộng Tuyển bọn người. Kha Tây Phú cũng không nhận ra trước mắt vị này khí vũ hiên ngang bá ngôn, nhưng hắn một chút liền nhận ra đại danh lừng lẫy đại minh thập bát hoàng tử, Chu Vân Phạm. Nhìn thấy Chu Vân Phạm thân ảnh, Kha Tây Phú trên mặt lập tức chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười, vội vàng bước nhanh về phía trước, hai tay dâng cái kia chứa hoàng kim cái dương, đồng thời còn không quên cầm lên bên cạnh một cái khéo léo đẹp đẽ cái dương, khiến bảo tựa như đưa tới Chu Vân Phạm trước mặt, trong miệng lấy lòng nói ra, Chu hoàng tử, ha ha ha, tiểu nhân ta thế nhưng là phí hết đại nhất phen công phu mới đưa những vật này cho ngài hoàn hảo không chút tổn hại khu vực tới rồi, ngài nhìn một cái này nên giao cho ai đây? Chương 394, hợp pháp ngụy trang 2. Chương 394, hợp pháp ngụy trang 2. Nghe nói như thế, nguyên bản chính cất bước tiến lên đám người nhao nhao dừng bước, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Chu Vân Phạm bên này. Thời khắc này Chu Vân Phạm chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng lên, trong lòng mắng thầm, thằng ngu này, tặng đồ sao có thể làm lấy nhiều người như vậy mà đâu? Thật sự là mắc cỡ chết người. Nhưng mà đối mặt Kha Tây Phú đưa tới cái dương, hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt không thu, đành phải ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình, ra vẻ chấn định ngồi đáp, khụ khụ. Giao nó cho các đệ tử khác là được nói xong, Chu Vân Phạm tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, không còn dám nhìn thẳng người chung quanh ánh mắt. Cái kia, điện hạ, tiểu nhân thật sự là không dối gạt ngài nói nha. Ta một mực tâm tâm niệm niệm lấy có thể đi Đại Minh quốc làm một phen sinh ý đâu, nhưng bất đắc dĩ à, từ đầu đến cuối không có cách nào lấy tới cái kia vô cùng chân quý tên con ấn. Cho nên, hôm nay cả gan khẩn cầu điện hạ ngài có thể hay không giúp tiểu nhân nghĩ một chút biện pháp nha. Kha Tây Phú mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn qua Chu Vân Phạm, trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Nơi này nói tới tên con ấn, nó nguyên danh gọi là Minh Thương ấn. Nó thế nhưng là một phần cực kỳ trọng yếu cho phép bằng chứng, chỉ có được phần này cho phép, quốc gia khác thương nhân mới có thể được cho phép tại Đại Minh quốc bên trong thuận lợi khai triển các loại hoạt động thương nghiệp. Dưới tình huống bình thường, loại này cho phép đều chỉ có thể do những cái kia thanh danh hiển hách danh môn quý tộc mới có tư cách đi mục. Nhưng mà, nếu là có thể đạt được Đại Minh hoàng tử chỗ ban phát cho phép, vậy thì càng ghê gớm rồi, nó hàm kim lượng cần phải xa xa cao hơn bình thường cho phép đâu. Đúng lúc này, một bên Tiểu Kiều bỗng nhiên mở miệng nói ra, "A Vân Phàm biểu ca, thật sự là thật đáng mừng nha, nếu như ngài lần này đáp ứng thỉnh cầu của hắn, vậy ngài coi như có tư cách nhập cổ phần tham dự trong đó đi." Tiểu Kiều mặt mỉm cười, một đôi mắt đẹp lóe ra linh động quan mang, nhìn qua đặc biệt dí dỏm đáng yêu. Nghe được Tiểu Kiều xưng hô Chu Vân Phàm vì biểu hiện ca, Kha Tây Phú không khỏi tò mò quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều. Chỉ gặp Tiểu Kiều tuổi còn trẻ lại tràn đầy thanh xuân sức sống, không chỉ có khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan đẹp đẽ, mà lại khí chất cao nhã, siêu phàm thoát tục. Nếu như không biết nàng thân phận chân thật lời nói, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam tử gặp đều sẽ không tự chủ được vì đó cảm mến đi. Lúc này Kha Tây Phú đang dùng một loại khó mà hình dung phức tạp biểu lộ chăm chú nhìn Tiểu Kiều, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái gì. Vị cô nương này, không biết ngài đến tột cùng là đến từ nhà nào đại minh quý tộc đâu? Có thể từng hôn với nhà. Tại hạ Kha Tây Phú, thế nhưng là kết giao đông đảo danh môn vọng tộc người, nếu là cô nương cố ý, ta có thể làm ngài đáp cầu dắt môi a. Kha Tây Phú cười rạng rỡ nói, hắn cái kia tự cho là đúng bộ dáng để cho người ta nhìn quả thực có chút phản cảm. Nhưng mà, hắn lời nói này lại làm cho Tiểu Kiều cảm thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ người này tại sao lại đột nhiên nói ra dạng này một phen không hiểu thấu ngôn ngữ đến. Mà đứng ở một bên một tuyển, thì thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Trong nội tâm nàng âm thầm thầm thì, cái này Kha Tây Phú thật sự là gan to bằng trời, lại dám cho tam hoàng tử vị hôn thê làm mai mối, đơn giản chính là ăn thạch tín còn muốn tự tiêu, thuần túy là muốn chết ta. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, Mạc Hàn Tinh bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, trong nháy mắt liền gác ở Kha Tây Phú cái kia dài nhỏ trên cổ. Chỉ nghe Kha Tây Phú phát ra một trận hoảng sợ thét lên, "A a a a, ta chỉ là xuất phát từ một mảnh hảo tâm mà thôi à, ta thật không biết." Kha Tây Phú bị dọa đến hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thân thể càng không ngừng run rẩy. Hắn lúc này sớm đã không có lúc trước phách lối khí diễm, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng hối tiếc. Người cái tên này, dám đối với tam hoàng tử vị hôn thê vô lễ như thế hổ ngôn loạn ngữ. Mạc Hàn Tinh trợn mắt tròn xoe, trường đao trong tay có chút rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy Kha Tây Phú tính mệnh bình thường. Nghe nói như thế, Kha Tây Phú càng là dọa đến mặt như màu đất, lắp bắp nói, "A, nguyên lai là tam hoàng tử vị hôn thê a. Hẳn là, hẳn là ngài chính là vị kia thập trọng thần đứng đầu, Tiêu Huyền Tử đại nhân ái nữ, vô cùng tôn quý Nguyên Hoa huyện chủ sao? Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng huyện chủ đại nhân thứ tội a, nói, Kha Tây Phú vội vàng từ trên tay lấy xuống chỗ đeo những cái kia có giá trị không nhỏ quý giá đồ trang sức, cũng há miệng run rẩy lấy ra chính mình danh nghĩa khế ước văn thư, hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu, run giọng nói, những này là tiểu nhân ở kinh đô tài sản khế ước đều hiến cho ngài, xin ngài cần phải nhận lấy, bỏ qua cho nhỏ một mặt đi. Nhỏ về sau cũng không dám lại lỗ mãng. Đối với Kha Tây Phú mà nói, giờ này khắc này hắn phảng phất biến thành một cái bị cuốn ở trong lồng chuột, chính run run rẩy rẩy đứng ở vạc nước phía trên. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà thân ở tại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Long Quốc thần sách quân trong hạm đội. Chỉ vì không cẩn thận đắc tội vị kia quyền thế ngập trời, không ai bị nổi Tam hoàng tử vợ, hắn biết rõ chính mình mạng nhỏ này lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt. Một bên tiểu kiều như cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Kha Tây Phú đau khổ cầu xin tha thứ đáng thương bộ dáng, nhưng mà, tâm tư kín đáo bá ngôn lại nhạy cảm bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ gặp hắn mắt sáng như nước, chăm chú đe dọa nhìn Kha Tây Phú, nghiêm nghị quát hỏi, nghe nói ngươi tại Nhật xuất quốc kinh đô có được đông đảo sản nghiệp, nghĩ như vậy tất ngươi cùng Nhật xuất quốc hoàng thất tất nhiên có chỗ gặp nhau đi. Bá ngôn lần này đột nhiên xuất hiện lời nói giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt để tỉnh tất cả mọi người ở đây. Trong chốc lát, đám người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn có thể xảo diệu lợi dụng vị này đại hành quốc phú thương thân phận đặc thù, lát mình biến hóa, lấy một loại hoàn toàn mới diện mạo lẫn vào Nhật xuất quốc cảnh nội. Điện hạ, chẳng lẽ ý của ngài là dự định mượn nhờ vị này đại hành quốc phú thương thân phận, danh chính ngôn thuận bước vào Nhật xuất quốc sao? Cố Khánh tư duy nhanh nhẹn, cấp tốc lĩnh hội thâm ý trong đó, cũng thoát ra. Không sai. So với mạo hiểm chui vào, hóa thân thành một tên đang lúc thương nhân không thể nghi ngờ có thể càng thêm hợp lý lại hợp pháp thu hoạch cần thiết tình báo. Mộng Tuyền khẽ bước cằm, biểu thị đối với phương án này tán đồng. Lúc này, Chu Vân Phàm chậm rãi chống lên hai tay, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú trước mắt run lẩy bẩy Kha Tây Phú, ngựa khí trầm ổn truy vấn, nói cho ta biết, ngươi tại kinh đô đến tuột cùng có được bao nhiêu gia tư? Hồi bẩm hai vị hoàng tử, ta cùng Nhật xuất quốc hoàng thất có chỗ gặp nhau, đồng thời lần này rời đi Nhật xuất quốc, chính là muốn đi tìm bảo cụ tiến hiến cho hoàng thất. Về phần gia tư, tiểu nhân ở Nhật xuất quốc kinh doanh hậu cần, chủ yếu phụ trách kinh doanh đại tông thương phẩm. Kha Tây Phú coi chừng đáp trả. Chương 395, bán lao bà thiên tài, 1, chương 395, bán lao bà thiên tài, 1, tiến hiến bảo cụ. Hừ, cái kia chắc hẳn trước ngươi khẳng định cũng làm không ít loại sự tình này đi. Nghĩ đến hẳn là từ đó thu được không ít phong phú ban thưởng đâu. Tiểu Kiêu khinh miệt liếc xéo lấy Kha Tây Phú, không che giấu chút nào đối với loại này hám lợi thương nhân xem thường chi tình. Kha Tây Phú nịnh nọt cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắc hắc, coi như không tệ rồi. Trước đó Nhật xuất quốc bên kia từng nắm ta hỗ trợ tìm trung nguyên nữ tử trẻ tuổi xung làm bọn hắn quý tộc cơ thiếp. Kết quả là, ta liền bốn chỗ vơ vét, cuối cùng tìm được mấy cái đến từ tinh thần xa suốt gia tộc, tuổi vừa mới 15 lại chính vào tuổi trẻ nữ tử. Không nghĩ tới à, những nữ tử này vừa đến Nhật xuất quốc, vô luận là triều đình hay là những đại thần kia công khanh bọn họ, cả đám đều cùng ngạ lang chụp mồi giống như tranh nhau muốn đâu. Cái này không, lần này ta đến đây, một là tiếp tục buôn bán một chút cô nương đi qua, hai thôi, thì là lại muốn tìm kiếm chút chân quý bảo cụ. Kha Tây Phú lời nói này vừa nói xong, Tiểu Kiều lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lửa giận trong lòng cháy hừng hực đứng lên. Nàng trợn mắt tròn xoe, tay trái bỗng nhiên một thanh nắm chặt Kha Tây Phú cổ áo, tay phải càng là vô ý thức vươn hướng bên hông hàm quan kiếm. Người cái tên này, vậy mà làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Thế mà đem thật tốt cô nương bán được Nhật xuất quốc loại kia man gì chi địa, chỉ vì dành của cá nhân ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi làm như vậy đơn giản tiên lý nan dung. Tiểu Kiều tức giận chất vấn Kha Tây Phú, thanh âm bởi vì cực độ tức giận mà có chút run rẩy. Đúng lúc này, một bên Chu Vân Phàm tay mắt lênh lẹ, một cái bước xa xông lên phía trước, nắm chắc tiểu kiều vươn hướng hàm quang kiếm tay phải, cùng sử dụng lực hạ thấp xuống. Lực lượng của hắn cực lớn, tiểu kiều chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi đánh tới, không tự chủ được buông lòng tay ra. Dừng tay. Tiểu kiều, ngươi trước lánh tính một chút. Chu Vân Phàm lớn tiếng quát lớn, đồng thời một mực khống chế lại tiểu kiều động tác, để phòng nàng lần nữa hành sự lỗ mãng, đây cũng là thế gian trạng thái bình thường, mạnh được yếu thua, lợi ích trên hết. Chúng ta thân ở trong đó, nhiều khi cũng là thân bất do kỷ a. Đúng là như thế. Tại cái này Long Huyết Minh quản hạt dưới thất quốc bên trong, trừ bộ Nhật xuất quốc bên ngoài, còn lại lục quốc giữa lẫn nhau ngược lại là ở vào một loại tương đối an ổn trạng thái. Nhưng mà, những cái kia cũng không gia nhập Long Huyết Minh quốc gia coi như cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Bọn chúng không giờ khắc nào không tại diễn ra đối với người miệng tài nguyên điên cuồng cướp đoạt cùng biên cảnh khu vực quy mô nhỏ chiến hỏa phân tranh. Một khi buộc phát chiến sự, chiến bại một phương binh sĩ cực kỳ gia quyến thường thường sẽ bất hạnh biến thành cái gọi là sinh miệng trở thành trong tay người khác có thể tùy ý mua bán giao dịch hàng hóa. Nhất là giống đại hành quốc chỗ như vậy, không hiếm hoi còn sót lại ở do dân gian tự phát hình thành. Dùng cho người giao dịch miệng người thì thậm chí còn có chuyên môn phụ trách loại này sự vụ phía quan phương cơ cấu, cung thị làm. Bởi vậy có thể thấy được, tại chúng ta vị trí trong thời đại này, nhân khẩu buôn bán hiện tượng trên thực tế đã nước tràn thành lụt, nhìn mãi quen mắt. Mà ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi nơi này, thứ nhất là bởi vì các ngươi chính là kiều huyền tử nữ nhi, thứ hai thì phải quy công cho Long Quốc cường thịnh quốc lực. Dù sao, Long Quốc hoàng đế mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ở tại trong nước tổng sự nhân khẩu giao dịch hoạt động. Nghe đến đó, Hứa Dương lời nói phảng phất xúc động bá ngôn sâu trong nội tâm nào đó sợi dây, chỉ gặp hắn như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, nếu Long Quốc cấm chỉ nhân khẩu giao dịch. Như vậy, nếu có Long Quốc nữ tử bị lừa bán đến Nhật xuất quốc đi, nó giá cả chắc hẳn sẽ khá cao đi, nói đi, bá ngôn liền đưa ánh mắt về phía một bên Kha Tây Phú, chờ mong từ chỗ của hắn đạt được một cái đáp án xác thực. Tiếp rằng đối mặt đột nhiên xuất hiện này vấn đề, Kha Tây Phú lại là một mặt thất kinh, hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao mới tốt. Hắn giờ phút này lộ ra cực kỳ bối rối, trên trán cũng bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi mịn, nói: "Không không không, Long Quốc nữ tử, chúng ta không dám bán, chúng ta cũng không làm lám phát bực Long Quốc sự tình." Tiểu Kiêu liều mạng muốn tránh thoát, Chu Vân Phàm cầm thật chặt nàng cái tay kia, nhưng mà vô luận nàng cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi trói buộc. Thời khắc này Tiểu Kiêu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hiển nhiên cũng không cam lòng như vậy bỏ qua. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị lần nữa phấn khởi phản kháng thời điểm, Chu Vân Phàm đột nhiên lấy một loại trưởng bối giống như uy nghiêm giọng điệu mở miệng nói ra: "Tiểu Kiêu, đây cũng là hiện thực tăng gốc. Người coi như lại thế nào đối với hắn nổi giận cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn không làm như vậy, tự nhiên sẽ có những người khác yên tâm thoải mái đi làm chuyện giống vậy. Phải biết, ngươi cũng không phải là cái kia có thể chúa tể quy tắc người, cho nên hoặc là yên lặng chịu đựng tại chỗ chế độ, hoặc là quyết chí tự cường để cho mình trở thành khống chế quy tắc cường giả. Tỷ như nói, nếu như có một ngày bá ngôn có thể thành công leo lên hoàng vị xưng đế, đến lúc đó có lẽ ngươi mới có năng lực đi cải biến những này không hợp lý quy tắc." Nghe được đăng cơ làm đế bốn chữ này, ở đây sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, phản phất cái đề tài này như là cấm kỵ bình thường không thể tùy tiện đụng vào. Mọi người đều biết, đương kim Long đế mặc dù cho tới nay đều lưng đeo đến vị bất chính đều danh, mà lại đối đại bá ngôn sát thực tồn tại rất nhiều uy hiếp cùng không công bằng chỗ, nhưng không thể phủ nhận chính là, luận đến thủ đoạn chính trị cùng phổ biến kinh tế chính sách các phương diện, vị này Long đế không thể nghi ngờ có thể xưng Long huyết minh thất quốc bên trong xuất sắc nhất một trong những nhân vật. Trên thực tế, bởi vì Long quốc đến nay chưa xác lập thái tử vị trí, đã từng có một vị nào đó đức cao vọng trọng trọng thần lớn mật trình lên quyên ngăn, đề nghị mau chóng lập xuống quốc gia căn bản đại kế, từ hai vị hoàng tử ở trong chọn lựa ra một vị thích hợp người thừa kế đến. Chỉ là chuyện này cuối cùng cũng không đạt được tính thực chất tiến triển, theo thời gian trôi qua cũng liền dần dần bị mọi người quên lãng tại sau đầu. Từ xưa đến nay, lập trưởng tử là thái tử chính là ước định mà thành chi quy. Nhưng mà, Long Bá Chiêu mặc dù tâm hoài chính nghĩa, nhưng lại si mê với tu luyện võ nghệ, đối với chính trị quyền mưu biết rất ít, thậm chí có thể nói là không có chút nào lòng dạ có thể nói. So sánh dưới, nếu chỉ từ chính trị cổ tay góc độ đến xem, nhị hoàng tử ngược lại là có chút thích hợp kế thừa đại thống. Chỉ là người này tính cách âm tình bất định, khi thì chính trực thiện lương, khi thì lại quái đản tà ác, làm việc thường thường tùy tâm sở dụng, thẳng thắn mà làm. Hắn nhất là nóng lòng trừng trị những cái kia làm hắn thấy ngứa mắt con em thế gia, nguyên nhân chính là như vậy, hắn được cái tử Sam Long Vương tên hiệu. Có thể từ khi Bá Ngôn theo Tiểu Kiều về nước đằng sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Tại trận kia tiên duyên đại hội phía trên, Bá Ngôn sơ lộ phong mang, thể hiện ra phi phàm thân thủ đồng thời, càng khiến người ta thấy được tâm hắn thuần thiện một mặt. Nhất là khi Lâm Côn bày ra tập kích hoàng tử phủ một chuyện phát sinh lúc, Bá Ngôn không chỉ có thành công hóa giải nguy cơ, còn nhờ vào đó thắng được quyền sở hữu bách tính tâm. Tại Bùi Thành cùng Mạc Hàn Tinh các loại một đám thần tử không ngừng cố gắng, lại thêm Bá Ngôn cái kia nhìn như bỏ mặc không quan tâm, kỳ thực là vô vi mà trị quản lý phương thức tác dụng dưới, nó quyền sở hữu phát triển không ngừng, các hạng chính sách áp dụng đến ngay ngắn trật tự, kinh tế phồn bình trình độ viễn siêu mặt khác hai vị hoàng tử lãnh địa. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Long Hậu âm thầm trợ lực. Nhưng vô luận như thế nào, tại Long Quốc dân gian, mọi người đối với vị này tam hoàng tử tán thành trình độ sát thực phi thường cao. Chương 395, bán lao bà thiên tài 2, chương 395, bán lao bà thiên tài 2, Chu hoàng tử, xin thứ cho ta đường đột, đây là ta Long Quốc nội chính sự tình, mong rằng ngài có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Cố Khánh một mặt nghiêm túc nói ra, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào Chu Vân Hoàng, thần sắc hết sức trịnh trọng việc. Chu Vân Hoàng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi đem hai tay mở ra, thoải mái mà đáp lại nói: "Cố Khánh thiếu tướng quân chớ có tức giận rồi, tại hạ bất quá là thuận miệng địa chuyện vài câu mà thôi rồi, ngài không cần thiết để ở trong lòng. Dù sao giống ta như vậy sinh tại nhà đế vương người, rất nhiều chuyện cũng không phải là ngài có khả năng tưởng tượng được nha." Nói xong, hắn khe khẽ lắc đầu, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà, đối mặt Chu Vân Phàm lời nói này, Cố Khánh lại lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp, để cho người ta khó mà nắm lấy nó suy nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên có chút ngưng trọng lên. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng ho khan phá vỡ mảnh này yên lặng. Chỉ gặp Hứa Dương ho nhẹ hai tiếng sau, mở miệng nói ra: "Cái kia tốt, đã như vậy, không biết lần này ngài đến tụt cùng cần tìm loại nào bảo cụ tiến đến tiến hiến cho bọn hắn đâu?" Nghe nói như thế, Chu Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Hứa Dương, hồi đáp: "A a, hồi bẩm đại nhân, lần này thụ ủy thác sự tình, ta kỳ thật cũng không tự mình bước vào kinh đô hoàng cung một bước, ca ngược lại là Nhật xuất quốc bên kia tôi tớ đưa tới cho ta một phong thư." Nói, hắn từ trong ngực móc ra một phong thư, cũng đem nó đưa tới trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ gặp phong thư bên ngoài thình lình che kín Nhật xuất quốc hoàng cung chuyên dụng đại ấn, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Ngay sau đó, Chu Vân Phàm tiếp tục giải thích nói: "Trong phong thư này mình sắp nâng lên, để cho ta hỗ trợ tìm kiếm một chút bảo cụ. Cụ thể mà nói, bọn hắn hy vọng có thể đạt được như là cường lực hộ cụ, cùng loại thập quyền kiếm như thế uy lực kinh người cường đại vũ khí, còn có xuất thân danh môn lại chính vào tuổi trẻ nữ tử mỹ lệ chờ chút." Nghe xong Chu Vân Phàm miêu tả, một bên Bá Ngôn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Sau một lát, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, tự lẩm bẩm: "Bảo cụ cùng vũ khí a. Theo ý ta, những vật này chỉ sợ chính là những cái kia thần bí khó lường chín rắn trôi nhu cầu cấp bách đồ vật. Nói không chừng, đây cũng là chúng ta đột phá trước mắt khốn cục nơi mấu chốt ta. Vậy nhưng thật sự là quá khéo rồi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên thời cùng người cùng?" Chu Vân Phàm mừng thầm trong lòng, cảm thấy nhiệm vụ lần này không còn giống một cái con ruồi không đầu giống như đi loạn. Hắn hưng phấn mà xoa xoa tay, nói tiếp, chúng ta đi trước tiếp ứng vị kia Sa Nạ Đạ gia thiếu chủ, các loại nhận được người đằng sau đâu, mới hảo hảo mưu đồ một phen như thế nào làm đến những cái kia tiến hiến nữ hải tử. Ha ha ha, thuận tiện để Hứa Dương chế tạo mấy món lợi hại bảo cụ, đến lúc đó à, chúng ta liền có thể thư thư phục phục ngồi đại hành quốc thuyền, thần không biết quỷ không hay lẫn vào kinh đô, chẳng phải sung sướng. Nghe đến đó, Tiểu Kiều lập tức nổi trận lôi đình, nàng mở to hai mắt nhìn căm tức nhìn Chu Bân Phàm, gắt giọng, ngươi cái tên này, lại còn nghĩ đến đi tìm những cái kia vô tội nữ tử tới quấy rối. Đơn giản quá phận, nói, Tiểu Kiều nâng tay lên liền muốn hướng Chu Bân Phàm đầu vỗ xuống. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của nàng sắp chạm đến Chu Bân Phàm thời điểm, lại đột nhiên bị một tầng kim quang chói mắt cho bắn ra. Chu Bân Phàm dương dương đắc ý nhìn xem Tiểu Kiều, trên mặt lộ ra một bộ làm quái biểu lộ, nghiêm trang nói, ai nha nha, Tiểu Kiều, kỳ thật trước đó ta đều là cố ý để cho ngươi đánh tới ta a, nếu là ta nghiêm túc, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nói xong, vẫn không quên xông Tiểu Kiều nháy mắt mấy cái. Một bên Bá Ngôn im lặng lặng yên quan sát lấy Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển, ánh mắt có chút lấp loé không yên. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển đưa tới ánh mắt nghi hoặc lúc, vội vàng giải thích nói, "Ách, cái này sao? Long quốc nữ tử từ trước đến nay cũng sẽ không tại Nhật xuất quốc bị buôn bán, bảo cụ thế nhưng là," hắn lời nói này không chỉ có không có lắng lại hai nữ lo nghĩ, ngược lại để các nàng càng phát giác trong đó tựa hồ ẩn giấu đi cái nào đó cực kỳ tà ác âm mưu. Tiểu Kiều càng là trực tiếp đưa tay nắm chặt Bá Ngôn lỗ tai, tức giận chất vấn, "Tốt ngươi cái Bá Ngôn, ngươi đến cùng đang đánh cái gì chủ ý xấu? Có phải hay không muốn đem ta cùng Mộng Tuyển hai người cũng cùng một chỗ bán đi à?" Thời khắc này Tiểu Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. "Không có không có không có không có, không phải bán Bá Ngôn sốt ruột bận bịu hoảng giải thích lấy, nhưng mà còn chưa có nói xong, một cái đại thủ liền đỗng nhiên nắm lỗ tai của hắn, cũng đem nó hướng lên nhấc lên. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Bá Ngôn đau đến nghe răng trợn mắt, kêu thảm thiết đứng lên. Bất thình lình một màn thực sự quá mức hiếm lạ, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Kha Tây Phú mọi người cũng tất cả đều thấy choáng mắt, từng cái ngây ra như phông đứng tại chỗ. Đúng lúc này, Mạc Hàn Tinh cùng Cố Khánh hai người phản ứng cấp tốc, bọn hắn biết rõ không thể để cho loại chuyện này tiếp tục náo xung dưới, nếu không không chỉ có sẽ có tổn hại Bá Ngôn cùng toàn bộ hoàng thất mặt mũi, càng có thể dẫn phát phiền toái càng lớn. Thế là, hai người không chút do dự tiến lên một bước, một người một bên, trực tiếp dựng lên mấy cái kia cùng sự kiện không hề quan hệ người, nhanh chóng rời đi hiện trường. Bên này toa, Chu Vân Phàm hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ ngay tại tự hỏi cái gì. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển sao?" "Ân, đúng là như thế." Hai người bọn họ xác thực được xưng tụng là dung mạo xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành chi tư. Mà lại, các nàng không chỉ có xuất thân cao quý, càng là có khí chất phi phàm. Trọng yếu hơn là, coi bọn nàng thực lực tu vi đến xem, cho dù không cách nào triệt để diệt trừ những cái kia tà ác tu sĩ, nhưng muốn bảo toàn tự thân nên hay là không thành vấn đề. Chu Vân Phàm vừa dứt lời, Tiểu Kiều đột nhiên nâng bàn tay lên, hung hăng hướng phía Bá Ngôn gương mặt quả tới. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Bá Ngôn bị đánh đến đầu góc choáng váng, một mặt mở mịt không biết làm sao. "Ta, cái gì, đều không có nói a?" Bá Ngôn bưng bít lấy bị đánh khuôn mặt, trợn to mắt nhìn Tiểu Kiều, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất chi sắc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ mình nói cái gì. Tiểu Kiều trợn mắt tròn xoe, thở phì phò quát, "Ta đánh không đến cái kia đầu heo, cũng chỉ có thể bắt ngươi đến chút giận. Còn có, đến tột cùng muốn cái gì dạng đồ vô sỉ mới có thể nghĩ ra đem vị hôn thê của mình đưa cho tà tu dạng này phát rồ chủ ý ngu ngốc đến a?" Nàng càng nói càng là tức giận, bộ ngực bởi vì kích động mà càng không ngừng phập phồng. Hiển nhiên, đối với Bá Ngôn mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng trên thực tế đã không sai biệt lắm tương đương ngầm thừa nhận ý nghĩ. Tiểu Kiều cảm thấy đơn giản hoang đường tới cực điểm, hoàn toàn không cách nào lý giải cùng tiếp nhận.